nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng Tiết Thanh chợt có cảm giác bất an. Tiên sinh nói, nếu Tiết Thanh ngươi đã quyết chí thi trạng nguyên thì ông ấy cũng không dám giữ ngươi lại đây làm gì, nên mời ngươi đi tìm thầy giáo khác đi. Người giữ cửa hất cằm, lớn giọng nói. A, cái này cũng thật quá đáng rồi đó. Sắc mặt Tiết Thanh thật khó coi, mười mấy học sinh kia nghe vậy liền phát ra tiếng cười nhạo thật lớn. Quy 1 chương 18, tự đi. Hóa ra đây chính là Tiết Thanh. Mười mấy học sinh đang ngồi trong sân đều nhìn Tiết Thanh chằm chằm. Không phải bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà là cười nhạo. Mặc dù bọn họ chưa từng gặp mặt Tiết Thanh nhưng đã từng nghe qua tên hắn ta rồi, vì Tiết Thanh chính là người đầu tiên dám tuyên bố rằng sẽ thi đậu trạng nguyên. Đa số mục đích của những người đọc sách là để tích lũy thêm kiến thức hoặc rèn luyện đạo đức, tất nhiên trong số đó, nguyên nhân chủ yếu của họ vẫn là để đi thi ra làm quan. Nhưng mà ngay cả học sinh to gan nhất cũng chỉ dám nói sẽ cố gắng thi đậu tiến sĩ, chứ chưa có ai như Tiết Thanh, dám can đảm hứa hẹn với tất cả mọi người sẽ giành được chức trạng nguyên. Hừ, trạng nguyên chứ có phải mấy bó rau, cải trắng ngoài chợ đâu mà nói nghe dễ dàng như vậy. Hơn nữa, khiến cho người ta khinh thường hơn đó là mục đích chính cậu ta muốn thi đậu trạng nguyên là để cưới vợ, thật là làm mất mặt những người đọc sách như bọn họ. Đã vậy hắn ta còn mặt dày dám đến đây xin Thanh Hà tiên sinh làm thầy nữa chứ. Đám học sinh vừa cười nhạo vừa bàn tán sôi nổi. Ngươi mau cút đi, đừng có ở đây làm bẩn thanh danh nơi này. Có người khinh bị nói. Tiết Thanh không hề để ý đến những lời nói chế giễu kia, chỉ nhìn hai người giữ cửa nói. Là Thanh Hà tiên sinh bảo ta tới đây. Người giữ cửa kia liền trợn mắt nói lớn. Tiên sinh chỉ nói cho ngươi đến đây xem thử. Hắn nói, bây giờ ngươi có thể xem rồi đó. Hắn chỉ tay vào mười mấy học sinh đang ngồi học. Nhìn thử xem coi mọi người đang làm cái gì. Tiết Thanh ả một tiếng rồi nhìn qua. Ngươi đã từng đọc qua sách rồi sao? Người giữ cửa hất cằm hỏi với giọng kiêu ngạo. Ngươi có tài nghệ nào khác sao? Có biết kiến thức cơ bản nào không? Tiết Thanh lắc đầu. Hành động này làm tiếng cười xung quanh vang lên càng lớn, ngay cả Trương Liên Đường đứng ở đằng xa cũng phải mỉm cười. Chắc không phải hắn ta lại tính nói bởi vì Thanh Hà tiên sinh không quen biết, không hiểu hắn ta nên mới xem thường hắn ta đó chứ. Hắn nói. Trương Song Đồng hừ một tiếng. Vậy lại càng ngu ngốc hơn. Hắn nói. Đứa bé này miệng lưỡi rất lanh lợi, để xem hắn ta sẽ trả lời thế nào. Trương Liên Đường nói. Tình huống khác thường ở bên này thu hút rất nhiều người hiếu kỳ chạy tới hỏi. Tiên sinh đang muốn kiểm tra một học sinh muốn xin làm học cho ông. Vậy cái người đang đứng ở đó là ai thế, đang tính làm gì vậy? Đó là Tiết Thanh. Ồ, đứa bé đó chính là Tiết Thanh sao? Chính là người muốn thi đậu trạng nguyên để cưới được vợ đó hả? Có rất nhiều học sinh biết tên Tiết Thanh, bởi vậy có không ít người tò mò vội vàng chạy đến đây để hóng chuyện. Cái gì ngươi cũng không biết tên, giữ cửa trận mắt lườm Tiết Thanh một cái rồi chỉ vào một cái bàn bảo. Ngươi ngồi xuống đây rồi trả lời thử cái đề này xem. Đây là muốn cho hắn ta một cơ hội sao? Đám học sinh đang ngồi cảm thấy bất mãn vô cùng, liền nhỏ giọng sầm xì bàn tán. Tiết Thanh cũng không ngồi xuống theo ý người giữ kia mà chỉ hỏi. Trả lời đề gì? Người giữ cửa bĩu môi. Ngươi cũng không biết ca hát hay tài nghệ nào khác, thôi thì viết một đoạn văn ngắn đi. Hắn nói, nghĩ một chút lại cất tiếng, ngươi cảm thấy Thanh Hà tiên sinh là người như thế nào? Thanh Hà tiên sinh là người luôn cư xử và hành động khiêm tốn, giữ lễ, là một người hiểu biết sâu rộng. Cái này ai cũng biết đến, chỉ cần lấy một vài điều trong số đó đã có thể viết được rất nhiều, đúng là một cái đề vô cùng dễ ăn điểm, so với cái đề mà bọn họ phải làm đúng là dễ như ăn cháo. Giọng nói của người giữ cửa rất lớn, hai người Trương Liên Đường đứng cách đó một đoạn cũng có thể nghe thấy. A, Trương Song Đồng nói, vậy là tiên sinh thật sự đã nhận tiền của người Quách gia thật à? Trương Liên Đường không trả lời về vấn đề này. Bởi vì tiên sinh đã đồng ý cho hắn ta đến đây nên cũng phải đưa ra một lời giải thích hợp lý. Hắn nói, không phải tiên sinh đang làm khó dễ hắn ta vì thân phận hắn ta thấp kém mà là tiên sinh đang tạo cho hắn ta một cơ hội, có thể lấy được cơ hội này hay không thì phải dựa vào năng lực của hắn ta, nếu không được cũng đừng oán trách người khác. Tiết Thanh vẫn đứng yên như cũ. Thanh Hà tiên sinh là người thế nào nàng thật sự không biết, bởi vì nàng chưa từng gặp ông ta nên không thể đưa ra lời nhận xét về ông được. Nhưng nếu như nói đến Thanh Hà tiên tử thì chắc nàng có một chút cảm nghĩ đó. Nghĩ đến đây Tiết Thanh lại mỉm cười. Nhìn rất đẹp. Nàng nói. Nói cái gì vậy? Người giữ cửa ngạc nhiên, mười mấy học sinh ngồi đằng kia cũng sững sờ. Tiết Thanh không đợi bọn họ lấy lại tinh thần đã xách giỏ đi ra ngoài. Ngươi tính làm gì vậy? Đứa bé giữ cửa đã lấy lại sự tỉnh táo, liền vội vàng hô. Tiết Thanh không quay đầu lại, chỉ chậm rãi phất tay áo đi ra. Ta đi về. Nàng nói. Đám học sinh kia lại ồ lên rồi bàn tán xôn xao một lần nữa. Trương Liên Đường và Trương Song Đồng cũng rất ngạc nhiên. Trương Liên Đường cười lớn. đứa bé này không chỉ lanh mồm lanh miệng mà còn kiêu ngạo vô cùng. Hắn nói. Trương Song Đồng vừa gõ chiếc quạt xếp đang cầm trong tay vừa cười ha ha. Thú vị thật, ha ha, ngay cả tiên sinh mà hắn ta cũng dám nói câu nhìn rất đẹp. Hắn ta nói, bộ tính giỡn mặt với tiên sinh hả? Mặc dù bây giờ không có đứa bé kia dẫn đường như lúc nãy nhưng Tiết Thanh vẫn có thể đi đúng đường quay về. Chỉ có một việc. Khi nãy lúc lên đây thì hai bên núi đá trên đường rất trống vắng, vậy mà giờ đây đã xuất hiện thêm rất nhiều người. Bọn họ nhìn Tiết Thanh bằng đủ loại ánh mắt, có tò mò, có khinh thường, cũng có thờ ơ. Nhiều người như vậy ở hai bên đường nhìn chăm chú vào mình, đúng là có chút gì đó khiến cho người ta cảm thấy hơi sợ hãi, thế nhưng Tiết Thanh vẫn như cũ, bình tĩnh bước đi qua đám người đó, ánh mắt thỉnh thoảng còn liếc qua xem bọn họ là ai. Đi tới càng gần, Tiết Thanh càng nhìn thấy họ rõ hơn. Mặc dù không phải tất cả mọi người đều tuấn tú điển trai nhưng ai nấy đều toát lên vẻ trẻ trung, năng động của độ tuổi thanh xuân, cùng với vẻ học cao hiểu rộng của người đọc sách, làm cho người ta có cảm giác họ không phải là người bình thường, họ khiến cho người ta có cảm giác năng động và thoải mái hơn. Đây là điều mà Tiết Thanh không thể gặp được khi đi dạo ngoài đường phố hoặc ở trong nhà. Tiết Thanh không sợ hãi nhìn lướt qua từng người bọn họ. Bọn họ nhìn nàng, nàng nhìn lại bọn họ, cứ nhìn nhau cho đến khi đi ra khỏi cổng trường. Để lại những thiếu niên đang đứng hóng chuyện trong đó tiếp tục nhìn theo. Mặc kệ đứa bé giữ cửa và mười mấy học sinh kia nghĩ gì, mặc kệ Thanh Hà tiên sinh đánh giá thế nào về nàng, cũng mặc kệ bọn họ nghĩ nàng ai phong hay ngốc điếc, Tiết Thanh hiện giờ vẫn cảm thấy rất thoải mái. Hóa ra ông ta đã tính sẽ gây khó dễ cho nàng. Đúng, chính xác, ông ta đúng là đang tính gây khó dễ, hoặc nói cách khác, ông ta đang muốn dùng nàng để gian đe, khiến các học sinh khác nể sợ. Rõ ràng đã hứa hẹn và giao kèo với nhau hết rồi. Kêu nàng đi học cho đã xong rồi đến khi nàng đến đây tìm thì ông ta lại bày đặt dở quẻ. Đúng là cái thứ đồ nói không giữ lời. Ông muốn thể hiện cốt cách cao ngạo của người có học thức, tôi cũng có thể. Ông không muốn thu nhận tôi làm học trò, tôi cũng không cần một giáo viên như ông đâu. Không chừng sau này khi đã thành công, nàng còn có thêm lý do để mạnh mẽ tuyên bố trước đám học sinh của mình, ta không cần làm học trò của Thanh Hà tiên sinh vẫn có thể thành công đó thôi. Đây cũng là một cách để xây dựng danh tiếng riêng của mình à nha. Có lẽ Thanh Hà tiên sinh chỉ muốn làm nàng giảm bớt sự kiêu ngạo nhưng nàng không cần ông làm vậy. Ở đời trước nàng đã bị gò bó và sống theo cách suy nghĩ của người khác quá nhiều rồi, vì vậy ở đời này nàng không muốn lại tiếp tục sống như vậy nữa. Nàng chỉ muốn yên ổn đi học, học một ít kiến thức đủ để dạy lại những đứa trẻ, chứ nàng cũng không muốn đi thi trạng nguyên làm gì, đó chỉ là cái cớ để nàng không cần lấy vợ thôi. Đứa bé giữ cổng thấy Tiết Thanh đi ra thì vô cùng bất ngờ, hắn ta tò mò không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Tiết Thanh vẫn bình tĩnh đi lướt qua hắn, ra khỏi cánh cổng. Nàng nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy Ngô quản gia với xe ngựa đâu cả. Có lẽ ông ta thấy nàng đã đi vào lớp nên nghĩ rằng nàng sẽ học đến khi trời tối mới được ra về, vì vậy đã đi về trước rồi. Tiết Thanh đi dọc theo đường đi ra đến đường lớn của trường. Bây giờ tất cả học sinh đều đang chuyên tâm học trên núi nên trên đường khá yên tĩnh. Tiết Thanh tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống, để dò đựng tiền học phí ở bên chân. Nàng nên tự đi bộ về hay ngồi đây chờ Ngô quản gia đến đón đây? Đang ngắm cảnh đường phố và suy nghĩ thì Tiết Thanh chợt giật mình khi nghe thấy có tiếng bước chân đang bước gần về phía mình. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy một bàn tay gầy gò đang cầm lấy giỏ sách của nàng. Tiết Thanh nhìn theo hướng bàn tay kia lên trên khuôn mặt người cầm nó. Đối diện với nàng lúc này là một gương mặt già nua, ốm yếu. Người đó cũng đang nhìn nàng, nở nụ cười rất tươi. Trong đây có rượu ngon. Ông nói. Vẻ mặt nghiêm túc giống như đang thảo luận với Tiết Thanh cái đề tài gì đó quan trọng lắm. Tay của ông vẫn tiếp tục nắm cái giỏ. Tiết Thanh ngừng một tiếng gật đầu. Đúng là có rượu ngon. Nàng nói. Có lẽ do Tiết Thanh nhìn ông quá kỹ, quá lâu, lại còn nhìn với vẻ mặt hết sức bình tĩnh như vậy nên ông lão kia xấu hổ, nhẹ nhàng thu tay về vớt râu. Ngươi đến đây để xin làm học cho hả? Ông ta nói, nét mặt vừa thông cảm vừa oán hận, Thanh Mai tiên sinh này đúng là người cháo trở. Người ta đã đến tận đây xin học là vì xem trọng ông ta, nên đã nhận học trò thì phải nhận hết mới phải lẽ chứ, uổng phí đóng tiền học phí này. Là Thanh Hà tiên sinh. Tiết Thanh sửa lại. Ông lão phất tay. Mặc kệ ông ta tên Mai hay tên Hà, nói tóm lại học sinh xin được học mà lại không chịu nhận là ông ta sai. Ông nói xong lại nhìn cái giỏ đựng tiền bên chân Tiết Thanh, nhưng mà ta khác ông ta. Tiết Thanh nhìn ông. Ông cũng là thầy giáo dạy học ạ. Nàng hỏi. Ông lão giống như đã đợi câu hỏi này của nàng từ nay đến giờ, vừa nghe xong liền mừng rỡ, đưa tay chỉ về một hướng. Đúng rồi, ta cũng có lớp học. Ông nói, ở đằng kia kìa. Tiết Thanh nhìn thấy phía trước có rất nhiều nhà ở, cửa hàng đang treo các bảng hiệu đủ màu sắc. Bởi vậy nàng vẫn chưa nhìn ra được bảng hiệu trường học của ông lão ở đâu. Tay của ông lão lại tiếp tục nắm lấy giỏ sách của Tiết Thanh. Cậu bé, có muốn đến lớp của ta học không? Ông cười mỉm nói. Quy 1 chương 19, tri thức. Đương nhiên ở thành Trường An này không phải chỉ có duy nhất một ngôi trường. Trường học mà Thanh Hà tiên sinh dạy do quan lại quản lý nên không phải ai muốn học thì đều được nhận. Bởi vậy ngoài ngôi trường đó ra vẫn còn rất nhiều trường tư khác. Một số người có tiền cũng sẽ tự mở ra trường dạy học riêng của mình, người nào nổi tiếng thì thu được nhiều học sinh, còn người nào không có tiếng tăm thì thu được ít học sinh, kiếm ít tiền sống qua ngày. Ngoài ra cũng có một số nhà văn, thi sĩ nổi tiếng nhận học trò với những quy định khắc khe vô cùng. Nói chung là có đủ loại tình huống khác nhau. Thiết Thanh quan sát kỹ ông lão này. Tuổi ông khoảng chừng 60, trên người ông lúc này là chiếc áo dài nhăn đúm, trên tay và thân người đổ đầy mồ hôi, trông chẳng giống một thầy giáo dạy học chút nào hết. Tiết Thanh nhìn bên cạnh ông, nàng thấy một miếng vải rất bẩn được trải ra trên đất, bên trên đó là những quyển sách cũ đã phai màu. Ngoại trừ mấy cửa hàng, trên đường phố người ta cũng thường hay bán hàng trên sạp hoặc bày hàng trên đất. Sách cũ đây, mua đi bà con ơi. Ông lão vừa hì hì cười vừa chỉ những quyển sách cũ kia thấp giọng nói với Tiết Thanh, mấy cuốn sách này đều là sách hay cả đó. Một cơn gió bất chợt thổi qua làm mấy trang sách bay lên, Tiết Thanh vô tình nhìn thấy một trang Xuân Cung Đồ. Trong số mấy quyển sách kia, nàng chợt bật cười. Ông đã nhận mấy học sinh rồi. Nàng nói, cháu không phải là người bái sư tùy tiện đâu ạ. Vậy là đúng rồi, ta cũng không phải là người hay tùy tiện thu học cho đâu. Ông lão dậm chân nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc, ta chỉ thu những người có duyên với ta thôi. Thiết Thanh cười lần nữa, chỉ tay vào mình. Ví dụ như cháu sao? Nàng hỏi. Ông lão nghiêm túc gật đầu. Thiết Thanh cười, những buồn phiền lúc nãy khi nàng ở lớp Thanh Hà tiên sinh đã tan biến hết. Ồ, ông à, ông đã đậu Trạng Nguyên chưa? Nàng hỏi. Ông lão nghe vậy liền bật cười. Trạng Nguyên đâu phải là thứ mà ai muốn cũng có thể thi đậu được đâu. Ta chưa từng hy vọng xa vời như vậy. Ông nói tiếp, làm người phải tự biết bản thân, không thể giống cái tên ngốc kia. Cái tên ngốc nổi tiếng trong thành gần đây vì đã tuyên bố sẽ thi đậu Trạng Nguyên ấy, hình như tên Tiết Thanh thì phải, đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà. Tiết Thanh à một tiếng. Vậy ông có công danh hay chức vị gì chưa? Nàng hỏi. Dù sao ông cũng là thầy dạy học nên cũng phải có chút tài năng gì chứ. Ông lão lại xùy một tiếng bắt bỏ. Cậu bé, ngươi đã sai rồi. Ông nói, ai nói với ngươi chỉ có những thầy giáo đã thi đậu công danh mới có thể dạy ra những học sinh giỏi. Thế trong câu chuyện chú mèo con dạy lão hổ đó, chẳng lẽ lúc nào mèo con cũng phải lợi hại hơn lão hổ mới có thể dạy nó hay sao? Thiết Thanh nghe vậy phì cười. Trái tim đen u ám, chu. Hiện đủ ạ toại vậy nếu muốn biết học sinh đó có thể thi đậu được công danh hay không, chẳng phải nên xét xem bản chất học sinh đó là lão hổ hay là mèo. Nếu bản thân học sinh đó quá tệ thì mãi mãi không thể thi đỗ được sao? Nàng hỏi, nếu ông tuyển học sinh theo cách này, vậy trách nhiệm của người làm thầy như ông cũng thật nhẹ nhàng đó ạ. Ông lão nghe vậy cũng cười hì hì theo. Cũng không hẳn như vậy, thầy giáo chỉ là người truyền đạt kiến thức còn tiếp thu được bao nhiêu là tùy thuộc mỗi học sinh. Ông nói, gia thế cũng là thứ rất quan trọng. Người không có gia thế mà đi thi, dù cho đó là thiên tài cũng chưa chắc có thể thi đậu, hoặc nếu có thi đậu cũng sẽ không ra làm quan, giống như vị Thanh Mai tiên sinh kia. Ông chỉ tay lên núi với vẻ mặt xem thường. Là Thanh Hà. Thiết Thanh sửa lại một lần nữa, nàng lắc đầu cười. Ông lão này biết được chuyện nàng bị Thanh Hà tiên sinh đuổi ngoài cửa nên cứ luôn miệng nói xấu Thanh Hà tiên sinh để lôi kéo nàng thành đồng minh. Mặc kệ ông ta tên gì. Ông vừa nói vừa cười tủm tỉm nhìn Thiết Thanh, giơ lên vài ngón tay. Thế nào? Ngươi có muốn đến lớp của ta học không? Học phí mỗi tháng chỉ cần có một bình rượu, một miếng thịt, 10 đồng tiền là đủ rồi. Ngón tay ông lại chỉ về hướng trên núi. Trên kia mặc dù không thu tiền học phí nhưng bù lại tiền trả công cho thầy giáo cũng rất cao. Bởi vì ông ta là người nổi tiếng nên chắc chắn tiền trả công còn đắt hơn rất nhiều so với chỗ ta. Thiết Thanh cười ha ha. Tiền nào của nấy mà, ông cũng không thể so sánh như vậy được. Nàng nói. Suy nghĩ một lát lại mở rổ lấy bình rượu ra đưa cho ông, nếu đã có duyên với nhau, vậy bình rượu này cháu tặng ông đấy. Ông lão thấy vậy liền lạnh nhạt đẩy trả lại. Ta không phải ăn mày. Ông nói tiếp, ta chỉ thu tiền trả công cho thầy giáo. Thiết Thanh mỉm cười tính đem bầu rượu bỏ lại vào giỏ sách. Ông lão nhìn theo bằng ánh mắt tiếc nuối, ông suy nghĩ một lát liền cản Thiết Thanh lại. Hay làm vậy đi, ta với ngươi đều là người có duyên với nhau, ta sẽ đồng ý với ngươi một việc. Không phải ngươi nhập học là để thi đỗ làm quan sao? Ta bảo đảm sẽ dạy ngươi thật tốt để ngươi thi đỗ được vị trí ngươi muốn. Nếu ngươi không đậu, ta sẽ bồi thường gấp 10 lần tiền học phí trước đó mà ngươi đã đưa ta. Ông cắn răng nói. Mấy đứa nhỏ lúc mới đầu đi học vẫn còn rất khờ khạo, bởi vậy chỉ cần dạy tụi nó vượt qua được kỳ thi thiếu nhi, cao lắm là kỳ thi huyện là phụ huynh của chúng nó đã rất vui mừng rồi. Tiết Thanh ồ một tiếng, bỏ bầu rượu vào trong giỏ sách, sau đó đưa nó cho ông lão. Ông lão thấy vậy liền vui mừng cầm lấy, nhưng khi ông đã cầm được thì Tiết Thanh vẫn không chịu buông tay. Nhưng cháu có một điều kiện. Nàng suy nghĩ một lát liền nói. Ông lão nghe vậy vội gật đầu đồng ý. Người cứ nói đi. Ông nói. Ông phải cố gắng dạy thật nghiêm túc, không được nói mấy câu vô bổ, nói xấu người khác rồi dạy đạo đức này nói như ban nãy. Tiết Thanh nói, cháu đến đây để học kiến thức chứ không phải đến để học cách làm người. Ông lão ha ha cười lớn. Muốn học làm người, có bao nhiêu đó tiền học phí chỉ sợ không đủ đâu. Ông nói. Tiết Thanh buông tay, ông lão liền vui vẻ cầm giỏ sách mở ra xem. Ừm, trong đây có nhiều đồ tốt thật. Ông vô cùng hài lòng nói. Tiết Thanh ho nhẹ một tiếng. Trước khi vô học, không cần thi thử trước ạ. Nàng hỏi. Thanh Hà tiên sinh thường cho học trò làm rất nhiều bài kiểm tra, nhớ đến điều đó. Ông lão vội gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có chứ, tất nhiên là có rồi. Ông vừa nghĩ vừa nói, biết chính là biết. Vừa nói xong liền nhìn Tiết Thanh. Tiết Thanh nhìn ông. Không biết chính là không biết nhưng cũng giống như đã biết. Nàng nói. Ông lão nghe vậy liền vỗ tay. Tốt, ngươi đã vượt qua bài kiểm tra. Ông nói, sau này ngươi chính là học trò của ta. Tiết Thanh ngạc nhiên nhìn ông, sau đó cười đứng lên. Xin hỏi tiên sinh tên là gì ạ? Nàng hỏi. Hành động như vậy chứng tỏ hắn ta đã nhận mình làm thầy rồi, ông lão thấy vậy cũng đứng lên, sửa lại chiếc áo đã bị nhàu nát. Người khác thường gọi ta là Tứ Hạn. Ông đáp, nhưng không nói rõ họ tên. Tiết Thanh cũng không hỏi tới, chỉ chắp tay trước ngực thi lễ. Học trò Tiết Thanh, xin ra mắt Tứ Hạn tiên sinh. Nàng nói, Tứ Hạn tiên sinh nghe vậy mỉm cười gật đầu. Tốt, tốt, Tiết Thanh à. Tiết Thanh. Ông đang nói thì đột nhiên cất cao giọng, mắt trợn to vì bất ngờ. Tiết Thanh nhìn ông. Dạ, Tiết Thanh. Nàng nói. Thật là trùng hợp, hóa ra học trò của ta lại cùng tên với tên Tiết Thanh muốn thi trạng nguyên ở Quách Gia. Tứ Hạt tiên sinh cười gượng nói. Tiết Thanh cười. Không phải cùng tên đâu, người đó chính là học trò đấy ạ. Nàng vừa nói vừa nhìn Tứ Hạt tiên sinh bằng ánh mắt chân thành, tha thiết, mong tiên sinh có thể chỉ dạy cho học trò thi đậu được trạng nguyên. Tứ Hạt tiên sinh nghe vậy liền run rẩy, ông hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Tiết thiếu gia. Ông nói, chắc không phải bởi vì ngươi không xin đi học được ở chỗ Thanh Hà nên mới chạy lại chỗ ta để lừa gạt chút tiền chứ hả? Tiết Thanh bình tĩnh thi lễ. Tiên sinh đang đùa với học trò sao ạ? Nàng nói, người nhìn ta có giống loại người như vậy không? Tứ Hạt tiên sinh vừa vớt râu vừa liếc Tiết Thanh. Tất nhiên là có rồi, không phải ngay cả Quách Gia ngươi còn lừa được sao? Ông tự nói thầm. Tiết Thanh chỉ cười không nói, Tứ Hạt tiên sinh ngẩn người nhìn trời, sau một lát giống như không còn cách nào khác nữa. Ông đành bất đắc dĩ xoay người. Đi nào, để tiên sinh dẫn con đến lớp học. Ông nói. Lớp học của Tứ Hạt tiên sinh cũng không xa. Đó là một căn nhà tranh nằm sau một cửa hàng sách sang trọng. Tiết Thanh đứng trước căn nhà tranh, nhìn thấy một tấm ván gỗ siêu vẹo được treo bên trên. Trên tấm ván có viết ba chữ. Chi Chi Đường. Cái tên rất hay nhưng điều kiện vật chất ở đây cũng quá đơn sơ rồi. Học trò yêu dấu. Tứ Hạt tiên sinh lấy bình rượu trong giỏ sách ra uống một hớp. Trước tiên. Con hãy chép 10 lần bài thơ Lậu Thất Minh cho ta. Tiết Thanh liếc nhìn ông. Tứ Hạt tiên sinh ở một tiếng lại nói tiếp. À, đúng rồi. Ở đây ta không có gì hết nên con phải tự chuẩn bị bút viết, tập vở đi nhé. 3. 1. Xuân Cung Đồ, tranh vẽ về những cảnh sinh hoạt tình ái của nam và nữ. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cao thủ thi cử. Tiết Thanh cũng không mang theo giấy bút, tập vở. Trường học chỗ Thanh Hà tiên sinh không chỉ miễn học phí mà còn cung cấp sẵn giấy bút cho học sinh. Tuy nhiên chỉ trừ một số học sinh nghèo không có tiền mua, hầu như tất cả học sinh còn lại đều tự mang giấy bút. Vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên Tiết Thanh cũng không mang theo giấy bút làm gì. Nàng nghĩ ngày đầu tiên cũng không cần dùng quá nhiều giấy bút, hơn nữa giỏ sách của nàng cũng không chứa nổi. Nàng ngồi trước nhà tranh, cầm một nhánh cây rồi nhìn mặt đất. Không ngờ ở đây cũng có bài thơ Lậu Thất Minh. May mà nàng vẫn thường xuyên luyện chữ nên vẫn còn nhớ khá nhiều những bài thơ cổ. Nàng cầm nhánh cây viết trên mặt đất. Lúc Tứ Hạt tiên sinh uống xong bình rượu thì Tiết Thanh cũng đã viết xong bài Lậu Thất Minh. Con viết quá nhanh rồi. Tứ Hạt tiên sinh nhíu mày nói, viết như vậy sao có thể nhớ lâu được, sao có thể hiểu được ý nghĩa của nó chứ, sao? Ông còn chưa nói xong thì Tiết Thanh đã ngắt lời. Không phải con đã nói với tiên sinh rồi sao, người chỉ cần dạy con đọc sách thôi, không cần phải rèn luyện tính tình của con đâu. Nàng nói, con viết 10 lần là đã nhớ rồi. Tứ Hạt tiên sinh trừng mắt. Ta là thầy của con mà con lại không nghe lời ta chỉ bảo, vậy ta còn dạy cái gì được hả? Ông hỏi. Vậy thầy giải thích rõ cho con nghe đi. Tiết Thanh nói, tiên sinh hãy nói cho con biết lý do tại sao con phải làm như vậy thì có gì tốt? Nếu người nói ra được lý do hợp lý thì con sẽ nghe theo người. Chuyện của tôi. Nét Tứ Hạt tiên sinh nhíu mày, ông buồn rầu nhìn Tiết Thanh. Vậy người làm thầy như ta cũng quá đáng thương rồi. Ông nói xong lại chép miệng hai lần như đang cảm thụ mùi vị đắng chát của bình rượu ban nãy. Thật là khổ, lỡ nhận đồ của người khác rồi nên cũng chẳng thể nói được gì. Con cảm thấy cần nên nói rõ ra mục tiêu của chúng ta, con đi học không phải vì muốn trở thành nhà thơ, nhà văn lớn. Tiết Thanh nói tiếp, do đó thầy cũng không cần phải dạy con cách làm người, chỉ cần đào tạo con trở thành một cao thủ thi cử, thi là đậu, đậu với hạng cao là được rồi. Mặc dù dáng vẻ bề ngoài của nàng bây giờ chỉ là một đứa trẻ nhưng nàng biết nàng đã là một người trưởng thành rồi. Vì vậy nàng không cần ai dạy nàng cách sống, cách làm người nữa đâu. Nàng cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu sau này muốn trở thành một giáo viên nổi tiếng thì nàng nhất định phải có phương pháp dạy làm sao để học trò vượt qua được kỳ thi thiếu nhi với số điểm cao. Cao thủ thi cử. Cách nói này cũng thật thú vị. Tứ Hạt tiên sinh lặp lại một lần nữa, đồng nhiên nét mặt ông thay đổi, anh bạn nhỏ của ta ơi. Thi trạng nguyên đó nha, không có dễ dàng như vậy đâu. Tiết Thanh cười. Không cần gấp, chúng ta cứ học từ từ thôi. Nàng vừa nói vừa cầm nhánh cây cơ qua cơ lại. Tứ Hạt tiên sinh vuốt râu. Rốt cuộc ta đã nhận học trò kiểu gì thế này? Ông tự lẩm bẩm một mình. Tiết Thanh cười, nhìn ngôi nhà tranh phía sau lưng, lại nhìn phố xá náo nhiệt trước mặt, nàng cũng nhận thầy giáo kiểu gì thế này. Nếu như để mấy người Quách Hoài Xuân biết được chắc chắn phải trợn mặt há mồm vì kinh ngạc thôi. Ngay cả nàng còn không hiểu được tại sao lúc nãy bản thân mình lại đồng ý nhận ông lão này làm thầy. Tiết Thanh nhìn ông lão đang hào hứng vui mừng vì lấy được một miếng thịt từ trong giỏ sách của nàng. Nàng hy vọng trực giác của mình là chính xác, ông lão này chắc chắn không phải là người tầm thường. Lúc ông ấy đến gần, nàng không hề phát hiện ra, điều này thật vô lý. Khi hoàng hôn buông xuống, trước cổng trường trở nên ồn ào đông đúc hẳn lên. Học sinh tan học rất nhiều. Chỉ trừ một số người ở xa hoặc một số người có lý do riêng mà ở lại ký túc xá của trường, còn lại đa số các học sinh ở thành trường ăn đều về nhà. Trước khi về nhà cũng có một số người thường hay đi dạo trên đường, ghé mua chút đồ hoặc là đi uống rượu, uống trà với bạn học của mình. Lúc này có rất nhiều xe ngựa chen chúc trên đường để đón người nhà tan học về, đường phố chật kín người, trông thật hỗn loạn. Nô quản gia nhìn sơ qua đã thấy Tiết Thanh đang cầm giỏ sách đi tới, ông vội vẫy tay gọi Tiết Thanh. Tiết Thanh chen trong đám người cố gắng đi tới xe ngựa. Sao rồi thiếu gia? Nô quản gia tò mò hỏi. Tiết Thanh gật đầu. Cũng được. Nàng nói. Lão gia đã đưa cho Thanh Hà tiên sinh rất nhiều lễ vật gặp mặt nên phải cố gắng theo học cho tốt rồi. Nô quản gia vừa nghĩ thầm vừa cười vén màn xe lên, Tiết Thanh cũng không nói gì thêm mà leo lên xe ngồi. Nô quản gia cũng ngồi lên xe, người lái xe thấy vậy nhanh chóng dắt ngựa đi ra khỏi đám người đông đúc. Trong số đó có vài người đã nhìn thấy Tiết Thanh. Ồ, bây giờ hắn ta mới về ư? Trương Song Đồng nói, chẳng lẽ hắn ta sợ khi về nhà phải nói ra sự thật về việc chưa được vào trường học sao? Nhưng không phải sáng nay hắn ta còn rất kiêu ngạo sao? Vậy còn sợ người khác nói cái gì nữa chứ? Trương Liên Đường cười. Kiêu ngạo là từ dành cho mấy người ỷ có tài rồi khinh thường người khác. Hắn nói, còn đối với những người không có tài thì không gọi là kiêu ngạo, mà đó gọi là chảnh. Đang nói chuyện thì hai người liền nghe thấy tiếng gọi từ bên kia vọng tới. Trương Song Đồng nhìn qua thì thấy mấy đứa bạn của hắn đang vẫy tay gọi. Đi thôi. Trương Song Đồng nói, chúng ta đừng để ý đến hắn ta nữa. Trương Liên Đường thấy thế phất tay. Đệ đi trước đi, huynh muốn đến chỗ Dương Đại Phu một lát. Trương Song Đồng nhàm chán đáp. Huynh vẫn còn thắc mắc về đơn thuốc kia sao? Nói xong cũng không để ý đến Trương Liên Đường nữa mà đi qua chỗ đám bạn học. Trương Liên Đường ngồi lên xe ngựa nhà mình rồi ra lệnh cho người lái xe đi vào trong thành. Mặc dù trời đã về chiều thế nhưng thành Trường An vẫn còn mang vẻ náo nhiệt, phồn hoa như ban ngày. Vì Dương Đại Phu mở tiệm thuốc ngay trong nhà mình nên mọi người có thể thuận lợi xin khám bệnh vào cả ban đêm. Lúc này ở trên đường còn rất nhiều cửa hàng khác nhau đang cố gắng mời chào khách, chỉ riêng có tiệm thuốc của Dương Đại Phu đã sớm đóng cửa. Mấy ngày nay ông vẫn thường cho đóng cửa hiệu thuốc từ rất sớm. Trong sân, Dương Đại Phu đang chăm chú chọn ra mấy cây thuốc đã được cắt nhỏ đưa lên mũi ngửi, sau đó lại nếm thử. Sư phụ ơi! Liên Đường thiếu gia lại tới nữa này. Đứa bé học trò của Dương Đại Phu thấy Trương Liên Đường đến liền vội vã chạy vào la lớn. Trương Liên Đường đi sau lưng thấy vậy liền cầm quạt gõ vào đầu nó mấy cái. La cái gì mà la, làm như ngươi gặp quỷ vậy, thật là hết nói nổi. Đứa bé bị đau liền lấy tay che đầu chạy ra nút phía sau lưng Dương Đại Phu, lát sau lại ló mặt ra trừng mắt nhìn Trương Liên Đường. Dương Đại Phu vẫn không ngẩng đầu nhìn mà chỉ tập trung vào thử một mẫu thuốc khác. Đơn thuốc kia có gì đáng xem đâu. Ông dừng một chút lại nói tiếp, cháu đó, cái đứa nhỏ này, thật là... Sao lại tò mò như vậy chứ? Nói xong ông lại sai cậu nhóc kia lấy hòm thuốc tới, cậu nhóc bĩu môi không muốn nhưng chỉ đành bất đắc dĩ làm theo. Ra ra cháu đã bị bệnh từ rất lâu rồi mà không có thầy thuốc nào chữa được bệnh của ông. Vậy mà mấy ngày nay chỉ mới uống có vài viên thuốc này thôi mà ông nội đã khỏe hơn rất nhiều. Thuốc này vừa hiệu quả vừa có công hiệu nhanh chóng như vậy làm cháu thật tò mò, liệu đây có phải là thuốc tiên không nhỉ? Trương Liên Đường cười nói, chẳng lẽ nó còn lợi hại hơn cả trung nhũ thạch sao ạ? Dương Đại Phu cười. Cháu yên tâm, đơn thuốc này không có trung nhũ thạch đâu. Ông nói xong liền quay qua cầm hòm thuốc mà đứa bé kia đưa tới, mở ra lấy một tờ giấy trong đó đưa cho Trương Liên Đường, chỉ là một phương thuốc đơn giản thôi. Trương Liên Đường cầm tờ giấy nhìn sơ qua. Chữ thật đẹp. Hắn nói. Dương Lão Đại Phu chỉ cười không đáp. Với quan hệ thân thiết giữa hai nhà Trương Dương, ông cũng không sợ bị Trương Liên Đường biết được toa thuốc kia. Vì người nhà họ Trương khẳng định sẽ không nói phương thuốc này ra cho người khác biết, cho dù người khác có cùng chứng bệnh giống vậy đi nữa cũng chưa chắc có thể dùng toa thuốc giống vậy. Ông lại tiếp tục quan sát mấy mẫu thuốc của mình, Trương Liên Đường nhìn kỹ đơn thuốc. Đúng thật là rất đơn giản. Hắn nói xong lại cầm đơn thuốc trên tay nhưng vẫn chưa trả lại cho Dương Đại Phu, tên của viên thuốc này là gì ạ? Người viết nó là ai? Thành Trương An chúng ta từ khi nào mà xuất hiện người tài giỏi như vậy sao cháu lại không biết nhỉ? Dương Đại Phu ngừng tay. Viên thuốc này. Để ta đặt cho nó cái tên. Ông nghĩ một lát lại nói, gọi nó là Thanh Nga Hoàn đi. Thanh Nga Hoàn. Trương Liên Đường lặp lại một lần liền cười gật đầu khen, tên này rất hay, vậy người đã tạo ra Thanh Nga Hoàn là ai ạ? Dương Đại Phu cười lắc đầu. Việc này ta không thể nói được, người đó không cho nói ra. Trương Liên Đường nghe vậy thì một tiếng. Thật không ngờ lại giấu tên. Hắn nói, đúng là ỷ có tài rồi khinh người ạ. Dương Đại Phu cười. Người đó không phải là thầy thuốc nên không muốn nói tên ra để tránh mâu thuẫn với các thầy thuốc khác đấy. Trương Liên Đường à một tiếng, cũng không hỏi nữa. Vậy người đó cũng thật hiểu chuyện. Hắn nói, cảm ơn Dương Đại Phu, nhờ ông chuyển lời cảm ơn của cháu đến người đó luôn. Có thể người khác chỉ cho là ông nội cháu chỉ bị đau mỏi eo, chân thông thường, nhưng cháu hiểu căn bệnh đó đối với ông nội cháu rất nguy hiểm. Cũng may nhờ có phương thuốc này mà ông nội cháu mới có thể vượt qua được kiếp nạn lần này. Hắn nói xong liền đứng dậy. Cung kính thi lễ. Cháu thật sự vô cùng biết ơn. Quy 1 chương 21, đi học. Xe ngựa dừng trước cửa lớn Quách gia, Thiết Thanh bước xuống xe. Để cháu đi một mình về phòng được rồi ạ. Nàng nói cảm ơn với Ngô quản gia. Ngô quản gia lại khuyên Thiết Thanh nên đi gặp Quách đại lao gia trước. Bây giờ cháu chỉ vừa mới bắt đầu đi học thôi, đợi sau này thành tài rồi cháu lại đến cảm ơn bá phụ thì tốt hơn. Thiết Thanh nói. Đúng là đứa trẻ, vẫn rất để ý sĩ diện, Ngô quản gia thầm nghĩ. Nhưng cũng đúng thôi, nếu không phải vì sĩ diện thì cậu ta cũng đã không tuyên bố với mọi người rằng khi nào thi đậu trạng nguyên mới cưới tiểu thư. Thiệt tình, người ta thường nói người không biết thì không sợ, câu này quá đúng rồi. À với lại ngày mai ông không cần đưa cháu đi học nữa đâu, cháu đã biết đường nên tự đi được rồi ạ, coi như là đi bộ tập thể dục luôn. Thiết Thanh nói thêm, ồ, không cần xe đưa đi nữa sao? Cơ mà lao ra cũng không có dặn ông phải tận lực giúp đỡ cậu ta hết mọi việc nên chỉ cần tỏ vẻ ân cần trong ngày đầu tiên là được rồi. Nghĩ như vậy nên Ngô quản gia chỉ giả vờ khuyên Tiết Thanh hai lần rồi thôi. Tiết Thanh cầm giỏ sách đi đến đại tạp viện, mấy cô bé trong ngõ nhỏ vẫn còn đang ngồi chơi dương quải, nhìn thấy Tiết Thanh liền kêu ca ca. Tiết Thanh ngồi xuống, đặt giỏ sách kế bên, chơi với mấy đứa nhỏ một lát sau đó mới đứng dậy đi đến cửa lớn. Tiết Thanh ca ca, Tiết Thanh ca ca. Trong viện truyền ra tiếng la của đám trẻ con, cùng lúc đó Tiết Thanh nhìn thấy một quả bóng đang được ném về phía mình. Nàng cột áo dài lên cho gọn gàng rồi cầm giỏ sách chạy đến chơi xúc cúc với bọn trẻ, tiếng cười đùa, la hét vang lên ầm ĩ trông thật náo nhiệt và vui vẻ. Giống như lúc trước, sau khi chơi đùa cùng tụi nhỏ một lát, Tiết Thanh lại băng qua cái sân đi vào con hẻm, lúc này Thiền Ý cũng đang đi tới. Đã đi học rồi, ngươi còn không mau lo đi ôn bài, lại ở đây chơi với mấy đứa nhỏ làm gì? Thiền Ý nói. Thiết Thanh lấy tay áo lau mồ hôi trên trán. Hì, có khổ thì phải có xương chứ, học cả ngày rồi nên phải thư giãn một chút đã. Nàng cười đi vào bên trong, Thiên Y Lễ, hôm nay ngươi làm gì thế? Thiên Y ả một tiếng, do dự một lát liền đuổi theo Thiết Thanh. Cũng không có làm gì nhiều, chỉ giúp nhị phu nhân kêu bà bán hoa đến nhà, với lên phố mua chút đồ giúp mấy tỷ tỷ khác trong viện thôi. Cũng rất nhàn. Thiên Y nói, Thiên y kìa, ngươi có muốn học chữ với ta không? Tiết Thanh suy nghĩ một chút liền hỏi. Thiên y nghe vậy liền bực bội hừ một tiếng. Tiết Thanh, ngươi mới đi học ngày đầu tiên mà đã muốn dạy lại người khác rồi sao? Nàng nói xong lại cầm bím tóc hất ra đằng sau, xoay người rời đi, ngươi tự lo cho bản thân trước đi, chưa gì mà đã đắc ý như vậy rồi. Tiết Thanh cười. Ta đã biết từ lúc mới sinh ra rồi. Nàng cười nói, nên ngươi không cần lo lắng cho ta đâu. Thiên y không quay đầu lại, phất tay háo đi ra. Bấy giờ, Loan Loan đang chờ ngoài cửa, nhìn thấy Tiết Thanh tới liền vội vàng la lớn, thiếu gia đã về rồi chạy tới đón. Tiết Thanh đưa giỏ sách cho Loan Loan cầm, Tiết Mẫu nghe vậy cũng vội ra đón. Con có khát không? Đói bụng không? Có mệt không? Bà hỏi liên tục một hơi, sau đó lại vô vai Tiết Thanh. Tiết Thanh vừa nghiêm túc trả lời từng câu hỏi vừa đi theo Tiết Mẫu vào nhà, Loan Loan liền bận rộn chạy tới chạy lui pha trà rót nước, trong sân nhỏ lập tức trở nên náo nhiệt. Khi trời vừa tờ mờ sáng, Tiết Thanh đã thức dậy. Tiết Mẫu cũng đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng và để sẵn cơm trưa vào giỏ sách cho Tiết Thanh. Còn sớm như vậy một mình con đi không sao chứ? Bà lo lắng hỏi, hay để Mẫu thân đưa con đi? Mẫu thân à, Mẫu thân cũng đâu thể đưa con đi cả đời đâu. Tiết Thanh nói, nếu ngay cả đi học con cũng không tự đi được thì còn đòi thi trạng nguyên làm gì nữa? Tiết Mẫu nghe vậy liền phì cười. Vốn chính là như vậy mà, con cũng đâu thể thi trạng nguyên. Bà nói. Tiết Thanh nghe vậy vội che miệng bà lại. Tiết Mẫu cười gật đầu. Được rồi, Mẫu thân không nói nữa. Bà nói xong lại vỗ vai Tiết Thanh bảo, đi thôi. Đứng ngoài cửa nhìn theo bóng dáng Tiết Thanh đang khuất xa dần trong màn sương sớm, Loan Loan sờ mũi. Thầm à, không biết thiếu gia tự đi được không nữa. Trời vẫn chưa sáng, trên đường cũng chưa có ai. Nàng lo lắng nói. Tiết Mẫu cười đáp. Không có gì đâu. Đừng lo lắng. Loan Loan gãi đầu, Tiết Mẫu vốn là người cực kỳ nuông chiều con. Bà yêu con đến độ nếu như có một ngày nào đó Tiết Thanh không còn sống chung với bà nữa, chắc bà cũng không sống nổi. Thế nhưng trong tình huống hiện tại thì khác hẳn, bà có thể bình thản để Tiết Thanh đi học một mình ở ngoài thành. Đúng là thật kỳ lạ và khó hiểu mà. Đường phố vào sáng sớm rất yên tĩnh, những người bán chợ đêm đã dẹp từ lâu, những người bán chợ buổi sáng vẫn còn chưa dọn hàng, những viên đá cuội trên đường được sương mù phủ lên một tầng hơi nước lạnh lẽo. Lúc Tiết Thanh đi ngang qua, giày vải bị thấm nước nên có chút trơn. Tiết Thanh cẩn thận bước về phía trước, nàng vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh vật của nơi này. Cảm giác ngắm cảnh khi ngồi trên xe ngựa lúc trước và khi đi bộ lúc này lại rất khác nhau, nhưng cũng không phải là loại cảm xúc gì đặc biệt lắm, vì dù sao đi nữa trước khi nàng xuyên không, nàng cũng là người đã từng đi nhiều nơi, đã từng biết đến nhiều điều mới lạ mà. Nàng đi qua một con đường, thời gian dần trôi qua nhanh hơn, tiếng bước chân của nàng vang vọng trên con đường buổi sáng. Khi đi đến giữa con đường, Tiết Thanh nghe thấy tiếng bang bang vang lên bên tai. Tiết Thanh nhìn qua hướng phát ra tiếng động, đó là một lò rèn, bên trong đang tỏa ra ánh lửa sáng chói, có một người đàn ông cao lớn đang cầm một cây búa sắt lớn đập vào lưỡi cuốc vừa được lấy ra từ trong lò lửa, làm tia lửa văng khắp nơi. Tiết Thanh liếc nhìn biển hiệu đang bay phất phơ trong gió tiệm rèn sắt, cái tên này cũng rất gọn lẹ, thẳng thắn rồi. Người thợ rèn chuyên tâm vào công việc của mình, giống như không hề phát hiện ra có người vừa đi ngang qua cửa. Ánh lửa nóng cháy chiếu rọi lên thân thể trần trụi của người thợ rèn khiến làn da ông ất biến thành màu đồng. Mồ hôi trên người cũng lấp lánh sáng lên theo ánh lửa. Tiết Thanh bước nhanh qua cửa tiệm rèn sắt, tiếp tục đi vào một con đường khác, mới đầu nàng chỉ đi bộ nhanh hơn một chút nhưng sau đó nàng đã chuyển thành chạy bước nhỏ. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên làm một phụ nữ đang ngồi bên đường giật mình, bà ta đang vội vàng xắn ống tay áo và buộc lại mớ tóc bù xù, nghe tiếng động người phụ nữ kia tò mò nhìn lại. Tiết Thanh cũng nhìn bà, không khí xung quanh thoang thoảng mùi cá tanh. Nàng nhìn mấy chữ ghi trên tấm biển gỗ sau lưng người phụ nữ kia, cửa hàng cá tươi. Người dân ở nơi này cũng thật đáng yêu và thẳng thắn. Tiết Thanh không kìm được nở nụ cười. Người phụ nữ kia thấy vậy cũng nhìn nàng cười. Cậu bé, sớm vậy mà đi đâu thế? Bà nói. Dạ, con đi học ạ. Tiết Thanh đáp, nàng vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi về phía trước, âm thanh dọn hàng, làm cá của người phụ nữ cũng dần xa. Cửa thành đã mở, mấy binh sĩ canh gác ngáp một cái, đang tính đi đổi ca thì chợt khựng lại, vẻ mặt họ đầy ngạc nhiên nhìn Tiết Thanh đang thở hồng hộc chạy tới. Ta muốn đi đến trường học. Tiết Thanh dừng lại nói. Những binh sĩ kia nhìn Tiết Thanh một lát rồi phất tay cho nàng đi qua. Thân thể này vốn đã rất yếu, mới nay trước khi qua cổng thành nàng đã chạy một mạch đến đây nên đến giờ đã không còn sức nữa rồi. Vì vậy Tiết Thanh bước chậm lại, đi bộ như lúc đầu. Lúc ra khỏi thành thì trời cũng dần sáng, từ xa có một người đang đi lại về hướng nàng, hình như là một ông cụ đang tìm nhặt phân trâu. Tiết Thanh lướt qua ông đi thẳng về phía trước. Thời gian lại tiếp tục trôi, tiếng xe ngựa. Tiếng bước chân đi lại trên đường cũng nhiều hơn, trời cũng đã sáng hẳn. Tiết Thanh thở ra một hơi, nàng nhìn ngọn núi đang dần hiện lên trước mặt, cố bước đi nhanh hơn. Ánh nắng ban mai chiếu lên núi Lục Đạo Tuyển, trên sườn núi có một con suối đang chảy mạnh, bọt nước văng tung tóe khắp nơi. Có hai học sinh tầm 13, 14 tuổi đang đưa tay múc nước rửa mặt, giọt nước trong suốt đọng lại trên mặt họ sáng trong như những hạt trân châu lấp lánh. Ê nè, đừng có chơi nữa, các ngươi mau đi thôi, tiên sinh sắp dậy rồi đấy. Một tiếng la trong trẻo từ rừng cây dưới núi truyền tới. Biết rồi. Hai học sinh kia nhanh chóng đáp, lại vội vàng mặc quần áo rồi chạy xuống núi. Đường núi lúc này đã có rất nhiều thiếu niên đi lại. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy bọn họ đang tập trung đi đến một căn phòng lớn sáng sủa, rộng rãi dưới núi. Căn phòng này còn rộng hơn rất nhiều so với chánh điện của chùa Từ Ân. Nhìn qua cửa sổ lớn của căn phòng có thể thấy được rất nhiều đệm ngồi được đặt trong đó, số đệm này đủ cho hơn 100 người ngồi. Hiện tại đã có không ít học sinh vào phòng chào hỏi nhau, nét mặt ai cũng rạng rỡ và đầy sức sống. Đây là nơi mà Thanh Hà tiên sinh dạy học, tất nhiên trong trường không phải chỉ có mình ông ta là thầy giáo. Bởi vì tuổi tác và kinh nghiệm của mỗi giáo viên khác nhau nên cách dạy cũng rất khác nhau. Tuy nhiên đối với Thanh Hà tiên sinh, cách dạy của ông chính là giảng bài đồng loạt một lần cho tất cả các học sinh đang ngồi học. Tiếng trống tùng, tùng, tùng vang lên, đám học sinh trước phòng đội bước đi nhanh hơn, rất nhanh lớp học đã ngồi đầy người, lớp học đồng yên tĩnh lại. Một người đàn ông dáng người cao gầy, khoảng hơn 40 tuổi đi vào. Ông mặc một chiếc áo dài xanh sạch sẽ, tươm tất, vẻ mặt chính trực, nghiêm khắc. Ông cầm theo một quyển sách đã cũ, bước chân nhẹ nhàng vào lớp lộ ra khí chất tao nhã của người có học thức. Theo phía sau ông là hai thư đồng, một. Đang đi giữa chừng thì ông chợt ngừng lại. Nếu như hôm nay có người đến thì hãy gọi ta. Ông nói. Giọng nói của ông đầy ôn hòa nhưng vẫn mang theo vài phần uy nghiêm. Hai thư đồng sau lưng nghe vậy liền giật mình nhưng họ không phải giật mình vì âm thanh vang lên đột ngột của ông. Từ trước đến nay, mỗi lần đến tiết dạy, Thanh Hà tiên sinh đều rất chuyên tâm giảng bài, bởi vậy ông không cho phép có người ngắt lời mình. Nhớ hồi đó lúc Tần Đàm Công dẫn vị hoàng thượng nhỏ tuổi đến đây, cũng phải ngồi đợi ở ngoài quốc tử giám hết một tiết học mới được vào. Vậy mà bây giờ tiên sinh lại cho phép ngắt lời ông đang nói để truyền tin tức. Rốt cuộc người ông đang chờ là ai đây? Dạo gần đây bọn họ chưa từng nghe qua việc tiên sinh sẽ có bạn thân hay một người quan trọng nào đó tới thăm mà. Mặc dù không hiểu lý do nhưng hai thư đồng kia vẫn đồng thanh đáp dạ một tiếng, Thanh Hà tiên sinh cũng không nói thêm gì nữa mà đi vào lớp. Hơn trăm học sinh ngồi trên đệm đồng thanh chào Thanh Hà tiên sinh, sau đó lại khom người thi lễ. Thanh Hà tiên sinh ngồi phía trước liền đưa tay ra hiệu đứng dậy. Con đường học tập tốt nhất, thể hiện ở đạo đức của mỗi người, nên yêu dân, hướng tới cái thiện. Giọng nói mạnh mẽ, đầy truyền cảm của Thanh Hà tiên sinh vang vọng trong lớp học, đám học sinh trong lớp nghiêm chỉnh ngồi thẳng, chăm chú lắng nghe. Giờ phút này ở căn nhà tranh dưới núi, bên trong chi đường, hai thầy trò Tiết Thanh cũng đang ngồi đối diện với nhau. Con đã từng đọc qua tứ thư chưa? Thế còn ngũ kinh thì sao? Hoặc là xuân thu? Hừ, ít nhất con cũng phải đọc qua một quyển sách nào rồi chứ hả? Tứ Hạt tiên sinh tức giận thở hổn hển, ông đập bàn nói. Cái bàn chỉ có ba chân, bị ông vỗ một cái liền bị ngã sang một bên. Tiết Thanh đưa tay vịn cái bàn, ánh mắt bình tĩnh. Con cũng đã từng đọc qua nhưng chỉ đọc sơ sơ thôi. Nàng nói tiếp, nên thầy hãy dạy con lại từ đầu đi ạ, con không cần học gấp gáp làm gì. Tứ Hạt tiên sinh nhăn mặt. Học chó ngoan, con nói đúng đấy. Ông nói, được rồi, vậy để thầy dạy lại con, không cần nóng vội làm gì. 3. 1. Thư đồng, là người giúp chủ nhân mài mực, trải giấy, bưng trà rót nước. Quy 1 chương 22, Xuân Thu. Trên bàn có đặt 3 quyển sách đã cũ kỹ và bị ố vàng, trông rất giống sách cổ hoặc những quyển sách cũ được mua lại. Con hãy đọc quyển Xuân Thu trước đi. Tứ Hạt tiên sinh nói với ý tứ sâu xa, quyển sách Xuân Thu này trong thật có giả, trong giả có thật, nếu con có thể đọc hiểu được nó thì coi như con đã có thể hiểu rõ mọi việc trên đời rồi đấy. Ồ, đây chính là quyển sách Xuân Thu sao? Tiết Thanh tò mò lật ra xem, đập vào mắt nàng là những đoạn văn không có dấu chấm câu, được viết bằng chữ phồn thể rất khó hiểu. Thôi kệ, cứ coi như nàng đang học lại lớp 1 đi, dù sao hiện tại tuổi nàng cũng còn nhỏ mà. Ừm. Nhiều đây cũng không đến nỗi nhiều lắm. Nàng nói. Tứ Hạt tiên sinh gượng cười. 3 quyển này chỉ là một phần nhỏ thôi, ta có tổng cộng 30 quyển lận. Ông nói. Thiết Thanh nhìn ông. Vậy những cuốn sách khác đâu rồi ạ? Nàng hỏi. Tứ Hạt tiên sinh phất tay. Con lo xem mấy quyển này trước đã, những quyển khác ta sẽ nói với con sau. Ông mở sách ra nói. Nào, bây giờ để ta đọc trước, con ngồi nghe, sau đó ta và con sẽ cùng nhau đọc. Lúc này, trong căn nhà tranh đơn sơ vang lên tiếng đọc sách của hai người. Một người giọng trầm đục, khàn khàn, một người giọng trong trẻo, dễ nghe. Giọng đọc của con quá nhỏ. tiên sinh không nghe rõ sao ạ? Nghe được nhưng khi đọc sách thì con cần phải đọc lớn tiếng hơn nữa.
Tại sao ạ?
Con thích đọc như vậy hơn.
Ta giận rồi đấy nhé.
Tiên sinh đừng tức giận mà, thầy muốn con đọc lớn tiếng là để con mau thuộc bài đúng không?
Nhưng đọc như vậy con cũng có thể nhớ bài rồi ạ.
Học chó ngoan của ta, thôi mặc kệ con vậy, dù sao ta cũng không cãi lại con.
Mặc dù hai thầy trò nàng đã nói chuyện với nhau rất vui nhưng dù sao đi nữa thì đọc sách cũng là một việc rất nhàm chán. Thời gian đi học cả ngày hôm nay nàng chỉ dùng để nghe giảng và đọc sách, sao chép sách.
Khi mặt trời đã lặn về hướng Tây, Tiết Thanh xoa cổ tay đã mỏi nhừ, sau đó quay ngược cây bút đang viết trên tay, chọc nhẹ mấy cái vào người đang dựa vào bàn ngửa đầu ngủ say mê đến nỗi chạy cả nước miếng Tứ Hạt Tiên Sinh.
Đến giờ ăn cơm rồi hả?
Tứ Hạt Tiên Sinh giật mình tỉnh giấc, vội chùi miệng nhìn quanh bốn phía hỏi.
Tiên sinh à, đã đến giờ ra về rồi.
Tiết Thanh nói.
Tứ Hạt Tiên Sinh nhìn sắc trời bên ngoài một chút mới ậm ừ vài tiếng.
Ừm, vậy con đi về đi.
Tiết Thanh chỉ xấp giấy thật dày đặt trên bàn.
Đây là bài tập hôm nay của con, tiên sinh nhớ kiểm tra nhé.
Nàng nói.
Tứ Hạt Tiên Sinh ừ một tiếng đáp lại.
Ta biết rồi mà.
Ông nói xong lại phất tay.
Bấy giờ Tiết Thanh mới thu dọn bút viết bỏ vào trong giỏ sách, đứng dậy chào ông rồi ra về.
Nàng vừa mới đi đến đường cái thì nghe được tiếng chuông trầm đồng vang lên, theo sau đó là tiếng la hét ồn ào của các thiếu niên.
Mấy tên người hầu đang đứng chờ ở ven đường chợt đứng dậy nghiêm túc, không còn dáng vẻ lười biếng như ban nãy nữa, chuyên tâm đứng chờ đón thiếu gia nhà mình tan học về.
Mặc kệ là thời hiện đại hay cổ đại, người ta cứ nghĩ đi học là việc vất vả nhưng trên thực tế nó lại chính là khoảng thời gian sung sướng và nhẹ nhàng nhất.
Tiết Thanh không nhìn ngắm xung quanh nữa, nàng cầm chắc giỏ sách trong tay, tăng tốc lên một chút sau đó bắt đầu chạy về nhà.
Khi trời gần tối, người đi đường rất đông, những người dắt xe bỏ chở hàng đi ngang qua nhìn thấy Tiết Thanh đang chạy liền tò mò nhìn theo.
Bóng dáng nhỏ nhắn của nàng nhanh như chớp đã chạy qua mặt bọn họ rồi.
Tiết Thanh chạy một hơi đến cửa thành thì dừng lại, lúc này phía sau lưng nàng có rất nhiều xe ngựa.
Đó là xe ngựa của những học sinh đang học ở trường học trên núi Lục Đạo Tuyển, họ cũng đang chờ để vào thành.
Cửa thành trở nên chật chội hơn nhưng binh lính cũng không vì vậy mà ngăn cản, với những ai là học sinh. Họ sẽ trực tiếp cho đi qua hết mà không cần kiểm tra.
Ủa?
Trương Song Đồng vén màn xe nhìn bên ngoài, hắn ta đang chạy đi đâu thế kia?
Trương Liên Đường nghe vậy liền nhìn qua, hắn nhìn thấy một bóng dáng gầy yếu, nhỏ bé đang đứng lẫn trong đám đông.
Cơ mà vết thương của Quách Tử An và Quách Tử Khiêm đã đỡ hơn chưa vậy Liên Đường ca?
Trương Song Đồng hỏi, trận xúc cúc trong Tết Đoan Ngọ họ có tham gia được không thế?
Chúng ta vẫn còn đang thiếu người chơi này.
Nghe được hai chữ xúc cúc, Trương Liên Đường chợt giật mình. Hắn ta do dự một chút liền thò người ra tìm kiếm Tiết Thanh trong đám người để chào hỏi.
Nhưng Tiết Thanh đã nhanh chóng xoay người tiến vào một con hẻm nhỏ, chẳng mấy chốc hắn đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu nữa.
Không sao đâu.
Hắn hạ màn xe xuống nói, có lẽ chúng ta có thể thêm vào một người mới.
Mấy người hầu đang ngồi đùa giỡn trước cửa Quách gia thấy Tiết Thanh về đều cười đùa nói.
À, Trạng Nguyên của chúng ta đã về rồi.
Bọn họ hô rất lớn.
Tiết Thanh không rảnh để ý đến bọn họ. Nàng nhanh chóng đi đến ngõ hẻm bên này của đại tạp viện.
Có điều hiện tại nàng không thể đi qua đó được, bởi vì ở đầu ngõ lúc này có hai thiếu niên đang đứng ở đó, chân bọn họ đạp trên ngựa đá, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tiết Thanh.
Mấy đứa nhỏ hay chơi cương quải với nàng lúc này đang co ro ngồi xổm ở một góc, cắn ngón tay đầy lo sợ nhìn hai người bọn họ, thấy Tiết Thanh tới liền vội kêu hai tiếng thiếu gia rồi im bặt.
Ồ, cái tên chó ghẻ đáng ghét đã tới rồi này.
Bọn họ chỉ tay vào Tiết Thanh la lớn.
Thế nhưng không giống những gì bọn họ đã tưởng tượng.
Tiết Thanh không sợ hãi lùi lại hoặc co giò chạy thật nhanh mà vẫn bình thản, chậm rãi vừa quan sát vừa đi đến chỗ bọn họ.
Hai người bọn họ chính là Quách Tử An và Quách Tử Khiêm.
Quách Tử An là con trai thứ của Quách Nhị Lao gia, năm nay đã 14 tuổi, dáng người khỏe mạnh, mập mạp như một chú ngẽ con mới lớn.
Quách Tử Khiêm là con trai út của Quách Tam Lao gia, năm nay 13 tuổi, tuy thân hình gầy yếu nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ nham hiểm và gian xảo.
Lúc trước khi Tiết Thanh bị rơi xuống nước, mặc dù người thực hiện là Quách Bảo Nhi và Quách Tử An, thế nhưng người lựa chọn địa điểm ở bên hồ lại chính là Quách Tử Khiêm.
Bởi vì hắn ta muốn ép Tiết Thanh phải rơi xuống nước.
Hai vị thiếu gia đã khỏe chưa ạ?
Tiết Thanh bước đến gần, thản nhiên hỏi.
Câu hỏi đã khỏe chưa?
Này là dành cho những người bị thương hoặc bị bệnh nặng.
Mặc dù Tiết Thanh cũng đã từng bị thương rất nặng, thế nhưng sau đó cũng vì việc này mà Tử An và Tử Khiêm bị phạt đánh rất nặng, lại còn bị nhốt hết nửa tháng trời.
Nhắc đến nỗi đau của mình, Quách Tử An lạnh lùng hừ một tiếng.
Cái đồ chó ghẻ nhà ngươi chớ vội đắc ý.
Hắn mắng, đánh nhau mà còn mép người lớn thì có gì hay, đúng là cái thứ vô dụng.
Tiết Thanh đứng trước mặt bọn họ.
Mấy đứa nhỏ trong ngõ hẻm hồi hộp, lo lắng, nắm chặt cương quải trong tay nhìn Tiết Thanh. Mặc dù dáng người nàng gầy yếu, lại nhỏ hơn hai người bọn họ một chút, thế nhưng lúc này khi đứng trước mặt hai người bọn họ, nàng lại không hề tỏ ra yếu thế. Vậy hai người muốn sao đây? Nàng hỏi. Lại còn dám kiêu ngạo hỏi ngược lại bọn họ, nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Tiết Thanh, Quách Tử An giận dữ hét. Tất nhiên là muốn đánh hắn ta giơ nắm đấm lên tính xông đến chỗ Tiết Thanh. Nhưng Quách Tử Khiêm đã giơ tay ngăn cản. Tất nhiên là muốn chơi cùng ngươi rồi. Hắn ta nhỏ giọng nói. Từ chơi này như nhắc nhở Quách Tử An việc gì đó, hắn ta hừ một tiếng rồi bỏ tay xuống. Thế nào chó ghẻ, ngươi có dám đi đến võ đài chơi với chúng ta không? Hắn nhíu mày nói. Võ đài sao? Đi đánh nhau mà nói là đi chơi, bọn họ nói thật hay. Tiết Thanh cười. Ta muốn về nhà học bài. Nàng nói, đã tốn rất nhiều tiền để đi học rồi nên ta không thể lãng phí thời gian một cách vô ích được. Ngươi còn Quách Tử An trừng mắt, giơ lên nắm đấm lần nữa. Quách Tử Khiêm lại tiếp tục giơ tay giữ chặt hắn. Là một đứa bé thông minh, Quách Tử Khiêm để ý đến trong lời nói của Tiết Thanh có nhắc đến tiền. Muốn đối phó một người thì trước tiên phải biết được nhược điểm của người đó đã. Quách Tử Khiêm cười hì hì một tiếng. Không thôi thì như vậy đi, ngươi đi chơi với bọn ta sẽ cho ngươi tiền. Hắn ta nói xong liền lắc lắc túi tiền treo bên hông. Tiết Thanh cười một tiếng gật đầu. Được thôi. Nàng nói. Đáp ứng nhanh như vậy làm Quách Tử An và Quách Tử Khiêm có chút ngạc nhiên, bọn họ có cảm giác như Tiết Thanh đang đợi bọn họ nói câu này thì phải. Thỏa thuận vậy nhé. Quách Tử An lấy lại tinh thần, giơ cao túi tiền treo bên hông, cái này để dành thưởng cho ngươi đó, Trạng Nguyên gia tương lai. Tiêu Trạng Nguyên gia chính là vì muốn nói mịa Tiết Thanh để nàng cảm thấy xấu hổ, thế nhưng dường như nàng lại không hề bị ảnh hưởng, ánh mắt bình tĩnh không dao động, cười mỉm nhìn bọn họ. Việc này làm cho Quách Tử An phải cố gắng nhịn cơn tức đến phát nghẹn. Bởi vì hắn ta chế rêu Tiết Thanh không thành công. Đi mau, chúng ta mau đi đến võ đài thôi. Hắn quát lớn. Mấy đứa bé gái đang ngồi co rúm ở góc tường sợ hãi nhìn hai vị thiếu gia nhà họ Quách hung dữ bước qua, lại nhìn Tiết Thanh đầy lo lắng. Tiết Thanh đưa tay sờ đầu mấy cô bé. Các muội cứ chơi tiếp đi. Nàng nói xong liền đi qua. Vừa vào cửa Tiết Thanh liền nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang co rúm đứng sau cánh cửa. Vốn tuổi nó vẫn đang chơi vui vẻ nhưng bởi vì bộ dáng hung dữ của hai vị thiếu gia này mà bọn chúng đã sợ hãi chạy nuốt qua một bên, quả bóng cũng bị lăn xuống góc tường. Tiết Thanh đá quả bóng qua cho bọn trẻ rồi nhanh chân đuổi theo hai người Quách Tử An. Nhìn thấy quả bóng lăn tới, một đứa trẻ làm liều chạy ra nhặt lên, vẻ mặt lo lắng nhìn theo Tiết Thanh. Võ đài Quách gia cũng không xa, nó được xây ở phía sau chỗ Quách Nhị Lao gia. Nơi đó có diện tích rất lớn hơn cả vườn hoa trong nhà họ Quách. Bên trong có rất nhiều loại binh khí khác nhau, thậm chí còn có cả trường đua ngựa. Mặc dù bây giờ trời đã nhá nhem tối nhưng bên trong sân vẫn còn một vài người đang làm việc, những người này chính là võ sư và hộ vệ Quách gia. Không hổ danh là nhà võ tướng, Tiết Thanh thấy vậy liền gật đầu với vẻ hài lòng. Quách Tử An phất tay hô lớn một tiếng, giữa sân liền có một đám người hầu vội vàng chạy qua, bọn họ ai nấy cũng đều là những thiếu niên khỏe mạnh, cao to. Khi đi đến nơi liền liếc nhìn Tiết Thanh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tiết thiếu gia, nếu như chúng tôi đã bỏ tiền ra để mướn ngươi chơi cùng, thì quy tắc chơi thế nào phải do bọn ta đặt ra rồi. Quách Tử Khiêm cười hì hì nói, ngươi cũng đừng hòng đổi ý. Tiết Thanh gật đầu. Dĩ nhiên rồi. Nàng dừng lại một lát lại nói tiếp, nhưng mà chơi kiểu này thì không công bằng lắm. Tiết Thanh này sao nhìn có vẻ không giống với Tiết Thanh trước kia lắm nhỉ? Nhìn cái dáng vẻ bình tĩnh của hắn ta bây giờ, khiến bọn họ càng muốn đánh cho hắn ta một trận hơn. Quách Tử An cắn răng quát lớn. Đồ chó ghẻ. Ngươi lại muốn sao nữa? Các người đã tập võ từ nhỏ nên đều là những người có bản lĩnh cả. Tiết Thanh ôn hòa nói. Lời này nói rất đúng, Quách Tử An và Quách Tử Khiêm đắc ý gật đầu đồng ý. Nhưng ta lại chưa từng tập võ nên nếu hai người mà đánh ta thì chẳng khác nào ỷ mạnh ăn hiếp yếu, chuyện như vậy nếu truyền ra chỉ sợ thanh danh của hai người cũng không tốt đâu. Tiết Thanh nói tiếp. Hình như hắn ta nói cũng có lý. Ai bảo ngươi không chịu tập võ từ nhỏ, cái này không thể trách bọn ta được. Quách Tử Khiêm nói. Tiết Thanh nhìn hắn. Cái này đúng thật là nên trách ta rồi. Hay là hai người hãy để ta theo học với võ sư trong một thời gian ngắn trước đã, sau đó ta sẽ chơi với hai người sau. Lúc đó mọi người đều là người tập võ hết rồi, chơi sẽ càng thú vị hơn, người khác cũng sẽ không trách lầm các ngươi thấy thế nào? Quách Tử An. Quách Tử Khiêm. Quy 1 chương 23, đánh cược. Để hắn ta học võ với võ sư trước, sau đó mới đánh nhau với bọn họ. Quách Tử An và Quách Tử Khiêm ngạc nhiên nhìn Tiết Thanh. Ngươi muốn học võ sao? Quách Tử An nhìn Tiết Thanh chằm chằm hỏi. Đúng vậy, ta muốn học võ. Tiết Thanh bình tĩnh đáp, hồi trước ta bị hai ngươi đánh mà không đánh lại được là bởi vì ta chưa từng được học võ. Nếu như cho ta học võ đàng hoàng, ta không tin đến lúc đó hai ngươi có thể đánh thắng được ta.
Ồ, con bay đặt làm phách nữa sao?
Quách Tử An nghĩ thầm, hắn xắn tay háo lên hét lớn. Ngươi tưởng mình là người văn năng, có năng lực làm hết tất cả mọi việc sao?
Hắn la lớn, hết tuyên bố sẽ thi đậu trạng nguyên đến đòi học võ, cứ muốn là được à, chẳng lẽ chỉ cần học là có thể thi đậu trạng nguyên, có thể trở thành người vô địch thiên hạ hay sao?
Hừ, đúng là cái đồ danh con tính tình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn.
Quách Tử An giận dữ nắm chặt tay thành nắm đấm, xông lên trước muốn đánh Tiết Thanh, mấy tên người hầu sau lưng thấy vậy cũng thủ thế chờ lệnh đánh nhau từ chủ nhân, Tiết Thanh vẫn đứng yên tại chỗ, không hề lùi nửa bước.
Sao vậy, không dám à?
Hay là ngươi sợ sau khi ta học võ xong, ngươi sẽ đánh không lại ta?
Nàng cất cao giọng hỏi.
Câu hỏi này làm Quách Tử An tức giận đến nỗi dậm chân.
Có thể trong các lĩnh vực khác, hắn không dám chắc mình có thể thắng được đối thủ hay không. Nhưng đối với thi đấu võ, hắn hoàn toàn tự tin vào khả năng của chính mình.
Bởi vì hắn đã được học võ từ nhỏ, đánh thương, múa kiếm, bắn cung, cưỡi ngựa. Không có thứ vũ khí nào mà hắn không biết dùng.
Tuy hắn không phải người giỏi võ nhất nhưng hắn cũng không phải loại người kém cỏi đến nỗi không dám đấu võ với người khác.
Danh con ngu dốt, được lắm, để lao tử giúp ngươi mở mang tầm mắt, cho ngươi tâm phục khẩu phục.
Một. Quách Tử An trừng mắt hét lớn.
Quách Tử Khiêm đưa tay cản hắn ta lại.
Ái chà, Thiết Thanh à, lời này của ngươi không đúng rồi.
Thiết Thanh nhìn Quách Tử Khiêm.
Tại sao lại không đúng, ý ngươi là sao?
Nàng nói.
Quách Tử Khiêm cười hì hì một tiếng, chỉ tay về phía nàng. Sau đó lại chỉ tay về phía bản thân mình.
Tiết Thanh, ngươi không thể dùng cách này để đấu với bọn ta được, bởi vì cách này cũng không công bằng.
Hắn ta nói, thử nghĩ xem, hai huynh đệ bọn ta đã học võ từ nhỏ rồi, cho dù bây giờ có cho ngươi đi học võ đi nữa thì ngươi vẫn sẽ mãi mãi là người học sau, hơn nữa còn học sau đến tận 10 năm.
Vậy nếu như cả đời này ngươi không thể đạt đến trình độ võ công bằng bọn ta thì không lẽ bọn ta phải chờ ngươi cả đời sao?
Quách Tử An giật mình, đúng rồi. Hóa ra cái tên nhóc kia lại tính toán như vậy, hèn gì Liên Đường thiếu gia thường nói tên nhóc kia không phải người tầm thường.
Được lắm, cái tên nhóc nhà ngươi, thứ đồ không có năng lực, chỉ biết dẻo miệng nói khoác, tìm cơ trốn tránh. Quách Tử An trừng mắt, tiếp tục giơ cao nằm đấm, đúng là cái thứ đạo đức suy đồi, ta đánh ngươi chính là thay trời hành đạo.
Hai.
Thiết Thanh thấy vậy chỉ cười và vẫn không lui lại.
Tất nhiên không phải như vậy rồi.
Nàng nói, thời hạn học võ là 3 tháng.
Quách Tử An và Quách Tử Khiêm sửng sốt. Cả hai không hiểu nhìn Tiết Thanh.
3 tháng, ta sẽ học trong 3 tháng.
Tiết Thanh lặp lại lần nữa, giơ lên 3 ngón tay trước mặt bọn họ, sau đó lại nói tiếp, sau 3 tháng chúng ta sẽ đấu với nhau.
Quách Tử An trố mắt nhìn Tiết Thanh.
Chỉ 3 tháng.
Hắn ta quan sát kỹ mọi biểu hiện trên mặt Tiết Thanh, bật cười.
Một lát sau càng nghĩ đến câu nói của Tiết Thanh hắn ta lại càng cảm thấy buồn cười hơn liền ôm bụng cười lớn.
Ha ha, đúng là trạng nguyên gia tương lai.
Quách Tử Khiêm cũng cười lớn mang theo vài phần chế rêu nói như vậy tức là về sau ngươi còn có khả năng thi thêm chức võ trạng nguyên nữa rồi.
Tiết Thanh không giải thích tiếp cũng không thèm để ý đến lời chế rêu của bọn họ.
Nếu như ta thua, tôi sẽ quỳ lạy hai ngươi nhưng nếu như người thua là các ngươi thì sao?
Nàng nói,
nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ khấu đầu bái lại ngươi.
Hơn nữa từ nay về sau sẽ gọi ngươi là đại ca.
Quách Tử An ngừng cười, lạnh lùng nói.
Tiết Thanh gật đầu.
Được.
Nàng đáp xong liền vươn tay ra.
Trong lúc Quách Tử An vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Tiết Thanh đã giơ tay mình đập vào tay hắn một cái.
Quân tử nhất ngôn.
Nàng nói.
Quách Tử An thầm khinh bị Tiết Thanh.
Tứ mã nan truy.
Hắn cắn răng nói xong liền xoay người hét to. Người đâu, mau tìm võ sư giỏi nhất cho hắn ta.
Hắn chống nạnh nhìn lên sàn đấu võ, lại quay đầu liếc mắt nhìn Tiết Thanh.
Ta cũng muốn chờ coi sau 3 tháng ngươi có thể học được cái gì.
Tiết Thanh cười.
Được.
Nàng nói.
Cái tên nhóc này trước kia luôn rất ít nói, nhát gan, mỗi khi gặp người thì cứ giống như thấy quỷ, lẩn trốn nhanh kinh khủng, khiến người nào tiếp xúc với hắn ta cũng cảm thấy bực mình.
Mặc dù bây giờ đã dám nói chuyện rồi nhưng không hiểu tại sao vẫn khiến cho người ta có cảm giác nóng nảy, thậm chí Tiết Thanh bây giờ còn khiến cho người ta có cảm giác tức giận hơn lúc trước nhiều.
Cũng bởi vì tức mà không có chỗ xả giận nên Quách Tử An cố gắng cắn răng nhẫn nhịn.
Quách Tử Khiêm chọt vào cánh tay hắn ta mấy cái.
Ca. Hình như chúng ta đã bị lỗ rồi đúng không?
Hắn nháy mắt nói nhỏ, chúng ta đã tốn tiền để dụ hắn ta đến sàn đấu võ rồi, giờ lại còn giúp hắn ta tìm thầy dạy võ, rốt cuộc chúng ta muốn cái gì?
Trong lòng Quách Tử An đang bực bộ mà không có chỗ phát tiết nên đã nóng nảy hất tay Quách Tử Khiêm.
Muốn công bằng.
Hắn ta trừng mắt, quát lớn,
ông đây nhất định sẽ để cho nó tâm phục khẩu phục mà cút xéo khỏi Quách gia. Tiết Thanh không để ý đến cuộc nói chuyện của hai huynh đệ Quách Tử An, nàng trò chuyện một lát với thầy dạy võ, người mà vừa được chỉ định để dạy nàng. Thầy hãy dạy con những kiến thức cơ bản trước nhé. Nàng nói, đầu tiên con muốn làm cơ thể mình trở nên mạnh mẽ hơn trước đã. Sư phụ dạy võ của Tiết Thanh họ Chu, là binh lính cũ dưới trướng của Quách Lao Thái gia, đã từng tham gia rất nhiều trận chiến. Khi nãy Chu võ sư cũng đã nghe bọn người hầu kể lại về xích mích và vụ cá cược của Tiết Thanh và hai vị thiếu gia nhà họ Quách. Hắn đã từng thấy mặt và nghe kể qua rất nhiều chuyện về Tiết Thanh nên lúc này hắn cảm thấy rất buồn cười nhưng lại không biết nói gì hơn. Tiết Thanh đánh giá hắn, hắn cũng quan sát kỹ Tiết Thanh. Đứa nhỏ này từ trước đến giờ đều chưa từng luyện võ, vậy mà lại mạnh mồm nói sẽ học võ trong vòng 3 tháng, 3 tháng có thể học được bao nhiêu chứ? Chỉ cần khi đứng tấn, hai chân vững chắc không bị nghiêng ngả là đã tốt lắm rồi. Đúng là trẻ con, lúc nào cũng mắt to hơn bụng, ba, ngu dốt nên không biết sợ. Nó đã cố chấp như vậy rồi, người làm thầy như hắn có nói gì cũng vô dụng mà thôi. Chỉ có để nó bị thua cá cược, bị ăn đòn đau mới tự ngộ ra được bài học cho bản thân. Được, Tiết thiếu gia nói sao thì ta sẽ làm như vậy. Hắn vừa cung kính vừa xa cách nói. Tiết Thanh không để ý đến thái độ của võ sư, nàng cũng không cần phải để ý đến cách nhìn của hắn với nàng. Hôm nay đã muộn rồi, từ ngày mai con sẽ bắt đầu học với thầy. Nàng nói. Võ sư thi lễ đáp vâng một tiếng. Học võ là một việc rất nhàm chán, khô khan. Nếu không phải là người học võ từ nhỏ, chỉ có thể kiên trì tập luyện được đến ngày thứ ba là đã tốt lắm rồi. Nói chuyện với võ sư xong, Tiết Thanh lại quay qua ngoắc tay với Quách Tử An và Quách Tử Khiêm. Làm gì vậy? Quách Tử An cáu giận nói, muốn đi thì cứ đi đi, đừng có bày đặt giả bộ lễ phép với bọn ta. Quách Tử Khiêm cười khổ một tiếng, hình như hắn hiểu Tiết Thanh muốn làm cái gì rồi. Chúng ta đã giao trước rồi, ta đi chơi với các ngươi đưa ta tiền. Tiết Thanh vừa chìa tay ra vừa nói. Quách Tử An nổi nóng, hắn rất muốn nổ một ngụm nước bọt lên tay Tiết Thanh. Quách Tử Khiêm ngó nghiêng xung quanh một hồi, sau đó lấy túi tiền treo bên hông xuống, lấy ra 3 đồng tiền. Này, cho ngươi. Hắn ta gian xảo nói, trước đó bọn họ cũng đâu có giao kẹo phải đưa bao nhiêu tiền nên hắn lấy ra 3 đồng tiền là hợp lý rồi. Tiết Thanh cầm lấy tiền. Cảm ơn các ngươi, chào nhé. Nàng nói, ngày mai ta lại đến. Nói xong liền xoay người, cầm lấy giỏ sách rồi chậm rãi rời đi. Quách Tử Khiêm ngạc nhiên trố mắt há mồm nhìn theo bóng lưng Tiết Thanh. Chỉ có 3 đồng tiền cũng lấy. Hắn nói thầm, đúng là cái đồ mặt dày không biết xấu hổ. Tiết Thanh vừa đi ra khỏi nhà lớn Quách gia, Tiết Mâu và Noãn Noãn đã vội vàng chạy tới. Sao rồi? Mẫu thân nghe tuổi nhỏ nói con bị Tử An với Tử Khiêm dẫn đi bà vội vàng nói, lại lo lắng giữ chặt Tiết Thanh nhìn kỹ từ trên xuống dưới hỏi, con có bị thương chỗ nào không? Con thấy trong người sao rồi? Sao con lại đi cùng bọn họ chứ? Con có thể chạy đi mà. Noãn Noãn cũng mở to đôi mắt hồn nhiên như cún con của nàng để nhìn kỹ xem Tiết Thanh có bị thương hay không. Tiết Thanh cười giữ chặt tay Tiết Mẫu. Mẫu thân đừng lo, con không sao, cũng không có đánh nhau, bọn họ chỉ muốn con đi học võ thôi. Nàng nói. Tiết Mẫu ngạc nhiên. Học võ? Tại sao phải học võ chứ? Ba nói, không phải đã nói là đến trường học chứ sao? Sao giờ lại đổi thành học võ rồi? Chắc bọn nó đang muốn trêu chọc con thôi. Tiết Thanh nắm tay bà đi về nhà. Lần trước đánh con, bọn họ cảm thấy con yếu hơn họ bởi vì con không được học võ. Nên họ muốn con được học võ, sau đó có thể công bằng đấu với con một trận. Nàng cười lắc tay Tiết Mẫu làm nũng nói, mẫu thân à, không phải con muốn đấu võ với bọn họ đâu, con cảm thấy bản thân quá yếu ớt rồi nên muốn học võ để cơ thể được khỏe mạnh hơn. Nói vậy cũng có lý, Tiết Mẫu nhìn cơ thể gầy yếu của Tiết Thanh. Đều tại mẫu thân không tốt, khi con còn bé mẫu thân không cho con ăn uống đầy đủ chất. Bà thở dài, tự trách nói. Không phải vì chuyện này đâu mẫu thân à, có thể con gầy là do được di chuyển từ người trong nhà thì sao? Tiết Thanh cười, cha con cũng rất gầy đấy thôi. Tiết Mẫu cười mịn. Đúng ha. Bà nói, Thanh Tử à, nếu con đã muốn học võ vậy cứ học đi, thuận theo ý hai vị thiếu gia kia để bọn họ không tức giận, chắc có lẽ qua 2 ngày nữa bọn họ sẽ quên việc này thôi. Tiết Mẫu vừa chuyển chủ đề thì Tiết Thanh đã hiểu được. Vì ba Tiết đã không còn sống nữa rồi nên Tiết Mẫu cũng không muốn nhắc đến làm gì cho thêm đau buồn. Nghĩ vậy nên Tiết Thanh vội vàng dạ một tiếng. Mẫu thân yên tâm, con sẽ không để cho hai vị thiếu gia Tử An và Tử Khiêm đánh con đâu. Nếu đánh không lại con sẽ chạy mà. Thiếu gia nhớ lúc đó phải la lớn lên nha, kêu nhiều người tới bọn họ cũng sẽ không dám đánh cậu. Noãn Noãn cũng nghĩ ra một cách. Tiết Thanh cười ấm áp xoa đầu Noãn Noãn. Ba người đi vào nhà, Tiết Thanh đi rửa mặt, thay quần áo, Tiết Mẫu dẫn Noãn Noãn đi nấu cơm. Ăn cơm xong thì trời cũng đã tối. Thắp đèn dầu lên, Tiết Thanh ôn tập những gì đã học được ngày hôm nay, còn Tiết Mẫu và Loan Loan thì ngồi cạnh cây đèn may quần áo. Về vật chất, từ vấn đề ăn uống đến các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, Quách Hoài Xuân luôn cung cấp đầy đủ cho mẹ con Tiết Thanh. Đặc biệt là dầu thắp đèn, hai mẹ con họ hoàn toàn không cần phải lo lắng hay cố gắng sử dụng tiết kiệm dầu làm gì, nếu xài hết thì Quách Hoài Xuân sẽ sai người cung cấp cái khác. Cũng vì có đầy đủ ánh sáng như vậy nên Tiết Thanh chưa bao giờ có cơ hội thử trải nghiệm tạc bích thâu quang, bốn, xem nó như thế nào. Có điều nàng cũng không tiếc nuối vì chuyện đó đâu. Thử nghĩ xem, có ai mà không mong muốn bản thân được sống đầy đủ, thoải mái chứ? Ba đồng tiền được đặt ở góc bàn tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. 3. 1. Tâm phục khẩu phục, phục từ đáy lòng, chứ không phải chỉ nói xuông ngoài miệng. 2. Thay trời hành đạo, làm việc nghĩa, việc tốt, loại bỏ những điều xấu xa trong xã hội. 3. Mắt to hơn bụng, thông thường để chỉ những người ham ăn, lấy nhiều thức ăn nhưng không dùng hết. Ở trong trường hợp này ý muốn nói Tiết Thanh không biết suy nghĩ, tham lam muốn làm được nhiều việc nhưng bản thân lại không đủ năng lực. 4. Tạc bích thấu quang, đục lỗ trên tường mượn ánh sáng. Đây là một thành ngữ của Trung Quốc, kể về một người nông dân nghèo tên là Khôn Hoàng, vì nhà quá nghèo không có tiền mua dầu đốt nên ông ấy đã khoét vách tường để tia sáng từ nhà hàng xóm lọt qua, tận dụng tia sáng đó mà đọc sách. Quy 1 chương 24, đề phòng. Ồ, lại là tiểu ca à? Mỗi ngày đều phải dậy sớm như vậy tiểu ca không cảm thấy mệt sao? Tiếng người phụ nữ vang lên trên con đường vắng, lúc này trời chỉ mới tờ mờ sáng. Tiết Thanh cười nhìn người phụ nữ đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, bà ấy đang nhanh tay cạo vảy cá để kịp giờ bán hàng. Vậy mỗi ngày thẩm đều phải thức dậy sớm như vậy để làm cá bán, thẩm có cảm thấy mệt không? Nàng hỏi. Người phụ nữ nghe xong chỉ cười lắc đầu chứ không nói gì thêm. Trong lúc bà nhanh nhẹn ném số cá vừa mới làm xong vào thùng thì Tiết Thanh đã chạy đi xa. Binh lính giữ cổng thành đứng ngáp vì buồn ngủ, thấy Tiết Thanh đi qua họ cũng chẳng thèm giữ lại kiểm tra. Con đường ngoài thành vẫn vắng lặng như mọi ngày. Chỉ có ông lão nhặt phân trâu đang chăm chỉ làm việc. Ánh mặt trời dần lên cao, một ngày mới lại bắt đầu. Cái gì? Con muốn chiều nay tan học sớm hơn sao? Nghe Tiết Thanh nói xong, Tứ Hạt Tiên Sinh lập tức trừng mắt hét lớn, vậy sao được? Thời gian ngắn như vậy sao đủ cho con đọc sách đây? Ông tức giận, nghiêm khắc gõ bàn. Con có biết con cần phải đọc bao nhiêu quyển sách không hả? Muốn vượt qua được kỳ thi huyện với kỳ thi phủ thì ít nhất con phải đọc được đến 7, 8 chục quyển sách. Trí nhớ của con rất tốt. Chỉ cần con cố gắng tập trung, chăm chỉ học một lát là có thể thuộc rồi ạ. Bởi vậy về sớm một chút cũng không ảnh hưởng gì đến việc học của con đâu, thầy đừng lo. Tứ Hạt Tiên Sinh nghe vậy liền trừng mắt nhìn Tiết Thanh. Hừ, có ai như con không, tự đề cao chính mình, thật là. Lần đầu tiên thầy gặp người như con đấy. Ông nói. Tiết Thanh cười, mặc dù nàng chưa từng học tứ thư ngũ kinh nhưng dù gì đi nữa nàng cũng đã từng đi học vài chục năm, vượt qua biết bao kỳ thi khó nhằn. Hơn nữa mấy quyển sách thời hiện đại còn khó học hơn nhiều lần so với những quyển sách thời cổ đại này. Vậy mà nàng vẫn có thể học được đấy thôi. Nếu như bảo nàng sống tiếp cuộc sống như trước kia ở hiện đại, tiếp tục học những quyển sách có những thuật ngữ khô khan đó, chưa chắc nàng có thể vượt qua được. Nhưng bây giờ thì khác, đi học ở cổ đại, nàng chỉ cần đọc sách thôi, đúng là một chuyện quá dễ dàng rồi còn gì. Thôi được, con là học trò ngoan của ta, con nghĩ sao thì làm vậy đi. Tứ Hạt Tiên Sinh hừ một tiếng nói. Nhưng nếu như con không làm bài tập hoặc làm bài không tốt thì ta sẽ phạt con. Đến lúc đó đừng trách sao ta không nương tay. Ta sẽ hủy bỏ lời hứa ban đầu. Dạ, con biết rồi ạ. Tiết Thanh gật đầu đáp, nàng mở quyển sách trước mặt ra, mời tiên sinh giảng bài đi ạ. Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học đã đến, kết thúc một ngày học tập căng thẳng của các học sinh trên núi Lục Đạo Tuyền. Núi rừng yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào, khắp nơi đều vang lên tiếng cười đùa của các thiếu niên. Thanh Hà Tiên Sinh đang ngồi đọc sách trong phòng khách đống nhiên nhíu mày, để quyển sách xuống bàn. Sao vậy thầy, là do bọn họ quá ồn sao? Tiểu Đồng đang đứng kế bên Thanh Hà Tiên Sinh thấy vậy liền vội vàng hỏi, để con đi nói bọn họ giữ im lặng. Thanh Hà Tiên Sinh giơ tay ngăn Tiểu Đồng lại. Bọn chúng đều là thanh niên trẻ tuổi cả, ồn ào một chút cũng không sao, bây giờ cũng không phải giờ học. Ông nói xong liền đứng dậy đi tới chỗ mái hiên, đứng ở trên cao nhìn xuống trường học bên dưới. Mấy học sinh tụm năm tụm ba ra về với nhau. Có một số người ở lại ký túc xá trường đang cười đùa vui vẻ, thảo luận với nhau, tiếng đàn tiếng hát vang vọng khắp núi rừng. Một năm bốn mùa, mỗi một ngày, mỗi một giờ, núi Lục Đạo Tuyền đều mang những vẻ đẹp khác nhau. Tiểu Đồng thấy vậy liền nhăn mày tự hỏi. Rốt cuộc tiên sinh đang chờ ai? Khi xe ngựa chạy đến cửa thành, Trương Liên Đường liền vươn tay mở màn xe, nhìn ra ngoài. Liên Đường, huynh nhìn gì vậy? Trương Song Đồng hỏi, cũng bắt chước nhìn ra ngoài, có nữ nhi nhà ai vừa đi qua à? Trời dần tối. mấy cô gái trẻ đều đã trở về nhà, ngoài đường lúc này làm gì còn cô gái nào đang đi bộ. Trương Liên Đường nghe vậy liền cười đáp. Ta muốn nhìn thử xem hôm nay liệu có thể lại nhìn thấy vị Trạng Nguyên Công kia nữa không. Bây giờ chỉ cần nhắc đến ba chữ Trạng Nguyên Công thì ở thành Trường An này không ai là không biết người được nói đến là Tiết Thanh. Vì thế Trương Song Đồng liền cười ha ha nói. Chắc bây giờ Trạng Nguyên Công đang rất rảnh rỗi đây. Hiện tại vị Trạng Nguyên Công trong lời nói của bọn họ thật sự không rảnh rỗi chút nào. Lúc này Tiết Thanh đang đứng tấn ở sàn đấu võ quét ra, nàng cũng đã đứng được một lúc rất lâu rồi. Chân của nàng đã bắt đầu run vì mỏi, bên hai lại không ngừng vang lên tiếng cười nhạo. Nhóc con, chân run rồi kìa. Nếu không chịu nổi nữa thì quỳ xuống đi. Quách Tử An và Quách Tử Khiêm mang theo một nhóm người hầu đến cười nhạo Tiết Thanh. Thấy Tiết Thanh đã bắt đầu mệt, Quách Tử An đi qua đứng trước mặt nàng chống nạnh, ưỡn bụng ra phía trước chờ nàng quỳ xuống. Cuối cùng Tiết Thanh cũng không chịu nổi nữa, nàng quỳ một gối xuống để chống đỡ thân mình. Cách chống đỡ này không đúng tiêu chuẩn cho lắm. Ha ha, cháu trai ngoan, miễn lễ, đứng dậy đi. Quách Tử An cười la lớn. Mấy tên người hầu thấy vậy cũng vội vàng hùa theo cười nhạo. Tiết Thanh không thèm để ý đến bọn họ, nàng đứng dậy gật đầu với võ sư. Mới bắt đầu nên con còn chưa quen lắm, về sau chắc chắn con sẽ đứng tốt hơn. Nàng nói, đứa nhỏ này thật lạc quan, con biết tự an ủi bản thân nữa cơ đấy. Chu võ sư nghe vậy cũng không biết nói gì. Ừ ông nói, lần đầu tiên mà đứng được như vậy là đã rất tốt rồi. Tiết Thanh gật đầu. Vậy tiếp theo chúng ta sẽ luyện cái gì nữa ạ? Nàng hỏi. Chu võ sư ả một tiếng nói. Vậy đi theo ta đóng cọc đã. Tiết Thanh nghe vậy liền dạ một tiếng rồi đi theo Chu võ sư. Coi chừng làm tay bị thương, cầm viết không được, đến lúc đó lại đổ thừa tại bọn ta làm trì hoãn việc đi thi Trạng Nguyên của ngươi. Quách Tử An quát lớn. Tiết Thanh nhìn cậu cười. Cảm ơn Tử An thiếu gia đã nhắc nhở. Nàng nói, ta sẽ cẩn thận. Quách Tử An hừ một tiếng. Bởi vì những động tác mà Tiết Thanh học với võ sư đều là những động tác cơ bản nhất nên Quách Tử An luôn lấy cái đó làm đề tài đứng bên cạnh châm chọc, cười nhạo nàng. Thế nhưng Tiết Thanh cũng không hề tức giận hay cãi lại câu nào. Điều này làm Quách Tử An mất hết kiên nhẫn, hắn tức giận ra lệnh mấy tên người hầu đấu kiếm với mình. Mục đích là để biểu diễn cho Tiết Thanh xem và khoe khoang trình độ võ nghệ của hắn để Tiết Thanh cảm thấy mất mặt. Kết thúc trận đấu, cả người Quách Tử An lúc này đã ướt đẫm mồ hôi, hắn nhanh nhẹn cởi áo ra vứt sang một bên. Mặc dù Quách Tử An chỉ mới 14 tuổi nhưng vì được luyện võ từ nhỏ, cơ thể hắn không hề gầy yếu như các đứa trẻ cùng tuổi khác mà trái lại rất khỏe mạnh và rắn chắc. Không biết là do bị gió thổi qua hay là do cái gì mà Quách Tử An đột nhiên cảm thấy cả người ớn lạnh. Theo bản năng xoay người lại, hắn ta nhìn thấy Tiết Thanh đang đứng ở một bên đứng xem từ nãy đến giờ. Nhìn cái gì? Muốn đạt đến trình độ của ta, ngươi còn kém xa. Đừng có mà nằm mơ. Hắn trừng mắt, ưỡn ngực nói. Tiết Thanh cười. Hôm nay ta tập võ xong rồi, bây giờ phải về thôi. Nàng nói. Quách Tử An lạnh lùng cười. Muốn đi thì cứ đi, ta với ngươi không thân thiết, báo cáo với ta làm gì. Hắn nói xong lại chợt nhớ đến một việc, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiết Thanh xuề bàn tay ra trước mặt hắn nói. Tiền của ngày hôm nay. Quách Tử An cầm lấy 3 đồng tiền mà người hầu đưa tới, hung hăng ném xuống đất. Tiết Thanh thấy vậy vẫn bình thản nhặt tiền lên sau đó quay người đi. Nàng không cần phải so đo với một đứa trẻ làm gì. Và lại người tức giận cũng không phải nàng. Sau lưng nàng Quách Tử An đang tức giận nhổ vài ngụm nước bọt, hắn ta ném mạnh mấy thanh kiếm xuống đất để phát tiết cơn giận dữ. Trời đã khuya, Loan Loan ngồi may được một lát thì ngủ quên trên bàn, Tiết Thanh bỏ bút xuống. Viết xong rồi sao? Tiết Mẫu hỏi, con có mệt không? Đói bụng không? Hay để mẫu thân làm gì đó cho con ăn nhé? Trời tối rồi, mẫu thân mau đi ngủ đi, không cần phải thức trùng với con đâu mà. Tiết Thanh lại khuyên Tiết Mẫu lần nữa. Con đừng lo, mẫu thân cũng không có việc gì làm, ngủ sớm như vậy cũng không ngủ được. Tiết Mẫu vừa cười vừa nói, bà thu dọn gồm quay tơ, têu Loan Loan thức dậy lên giường ngủ đàng hoàng rồi ngẩng đầu lên nhìn Tiết Thanh, thấy nàng đang đi ra ngoài bà liền hỏi, con tính đi đâu vậy? Con muốn đi tập luyện lại những động tác mà Chu võ sư đã dạy hồi chiều. Tiết Thanh nói xong lại căn dặn, mẫu thân ngủ trước đi, con luyện xong sẽ đi ngủ liền. Mấy động tác kia cũng chỉ đơn giản là đứng tấn, đánh ra một vài quyền thế nên Tiết Mẫu nghe xong cũng không để ý lắm. Ừm, vậy con tập lại một lát thôi rồi lo đi ngủ đi, đừng để quá sức, ngày mai còn phải dậy sớm đi học nữa đó. Bà nói. Tiết Thanh đáp dạ một tiếng, nàng đi tới sân nhỏ bắt đầu đứng tấn. Tiết Mẫu thu dọn nhanh những đồ vật còn sót lại, sau đó liền đi ngủ. Đèn trong phòng đã bị dập tắt, bóng tối bao trùm mảnh sân nhỏ. Dưới ánh sao mờ nhạt có thể thấy được bóng dáng nho nhỏ của Tiết Thanh đang đứng tấn rất nghiêm túc. Thế nhưng hiện tại nàng đã duỗi người ra, từ từ đổi qua một tư thế khác rất kỳ lạ. đó là động tác mà Chu võ sư chưa từng dạy qua. Thực ra mục đích nàng học võ công với võ sư không phải là vì nàng muốn có võ công để đấu với Quách Tử An và Quách Tử Khiêm, mà là để mượn cớ, để có một lời giải thích hợp lý. Sau này khi nàng biểu hiện ra bản lĩnh thực sự của mình, nếu có ai hỏi tại sao thì việc học võ ở Quách gia chính là một lý do tốt nhất rồi. Tại sao ư? Bởi vì nàng là Tiết Thanh, trước khi được xuyên đến đây, nàng chính là một sát thủ. Quy 1 chương 25, thể hiện. Sát thủ chính là một kẻ chuyên đi giết người, mặc dù đây là một nghề nghiệp xấu, trái pháp luật nhưng thật sự nó vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên, không phải ai khi mới sinh ra cũng đều là kẻ giết người, Tiết Thanh cũng vậy. Nàng được sinh ra trong một gia đình quyền quý, có truyền thống võ học từ lâu đời. Nàng cũng từng đi học bình thường như bao người khác và nhờ sự chăm chỉ của mình, nàng đã học thành tài. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể nàng đã trở thành một giáo viên đại học, trải qua những ngày tháng sống nhàn hạ, thoải mái rồi. Thế nhưng cuộc sống này vẫn luôn có rất nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, và cũng vì những chuyện đó mà cuộc đời Tiết Thanh đã bị thay đổi. Biến cố đầu tiên xảy ra trong cuộc đời nàng đó chính là việc ông nội nàng bị bệnh và mất khi đang được chữa trị ở bệnh viện. Tiếp theo đó, phụ mẫu nàng cũng bị tai nạn giao thông qua đời. Có nhiều người cho rằng đây cũng chỉ là những việc ngoài ý muốn, có thể xảy ra với bất kỳ ai. Chỉ có mình nàng hiểu rõ, tất cả mọi việc ngoài ý muốn đó đều do người khác dàn dựng mà thành. Lý do rất đơn giản, chỉ vì tranh giành lợi ích trong chuyện làm ăn. Đối phương đã sắp xếp kế hoạch rất chu đáo, dàn dựng thành một vụ tai nạn ngoài ý muốn nên bọn chúng không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Sau sự việc đó, Tiết Thanh không cố gắng tìm kiếm chứng cứ buộc tội bọn họ, cũng chẳng thèm để ý đến việc giữ gìn và phát triển gia nghiệp, một, mà phụ mẫu nàng để lại. Bởi vì đối với nàng, cái kiểu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hai, này cần phải chờ đợi rất lâu, chịu rất nhiều tổn thương và tuyệt vọng. Chính vì vậy, nàng đã bắt đầu học cách giết người và dàn dựng nó thành một hiện trường ngoài ý muốn. Giống với việc đi học lúc trước, nàng chăm chỉ học những thứ này trong vòng 5 năm, tốn hết 3 năm để làm được nó. Sau đó nàng cũng dần trở thành người có tiếng tăm trong giới sát thủ. Lúc đầu nàng giết người chỉ để kiếm sống qua ngày, lâu dần thành thói quen, nàng đã xem nó như một nghề nghiệp để kiếm sống. Nếu nàng không lầm, vụ tai nạn máy bay khiến nàng mất mạng xuyên qua kia nhất định cũng là do có người cố ý dàn dựng nên. Cũng có thể do nàng suy nghĩ nhiều, nhưng dù vì bất cứ nguyên nhân nào đi nữa, Tiết Thanh thời hiện đại cũng đã chết rồi. Nếu đã được sống lại, nàng sẽ cố gắng trân trọng cơ hội này mà sống thật tốt. Tiết Thanh từ từ thở ra một hơi, trong bóng đêm yên tĩnh thỉnh thoảng vang lên tiếng động giòn vang như tiếng răng đầu. Công việc hàng ngày của Tiết Thanh đã đi vào nề nếp, nàng cũng sắp xếp cho mình một thời khóa biểu vô cùng dày đặc. Sáng dậy sớm chạy bộ, đi học, buổi chiều tan học đến sàn đấu võ Quách gia, đến tối thì học bài và luyện viết chữ, trước khi đi ngủ thì luyện võ công. Thấm thoát đã trôi qua một tháng. Tiếng bước chân vang lên trên con đường vắng và tối tăm. Nghe tiếng bước chân đến gần, người phụ nữ bán cá không cần nhìn cũng biết là Tiết Thanh. Tiểu ca, tan học nhớ ghé qua chỗ ta mua con cá về tẩm bổ nhé. Bà lớn tiếng nói. Một trận gió lạnh chợt thổi qua. Dạ được ạ. Tiết Thanh đáp xong liền tiếp tục đi về phía trước. Ta sẽ chừa cho con cá ngon nhất. Người phụ nữ hô to. Trong ánh sáng mờ ảo ở đằng xa, bà thấy Tiết Thanh giơ tay lên ra dấu đồng ý rồi nhanh chân bước đi xa. Tiết Thanh bước thật nhanh qua cửa thành. Hiện giờ nàng đã rất quen thuộc với con đường này. Không chỉ quen thuộc với tiệm rèn sắt, nàng còn thường nói chuyện phiếm với người phụ nữ bán cá kia, thậm chí ngay cả ông lão Nhạc Phân Châu, nàng cũng thường gặp mặt mỗi ngày. Ủa, ông ơi! Phân Châu này ngày nào cũng phải đi nhặt sao ạ? Nàng chợt hỏi. Ông lão đang cúi đầu nhặt Phân Châu bỏ vào giỏ, nghe Tiết Thanh hỏi liền giật mình. Ông còn đang rất ngạc nhiên khi nghe thấy lời hỏi thăm từ một người xa lạ nên không biết phải trả lời thế nào cho phải. Đúng rồi. Đợi ông trả lời thì Tiết Thanh đã chạy đi xa. Hôm nay Tiết Thanh đến nhà Tranh hơi sớm, trong lúc chờ Tứ Hạt tiên sinh, nàng đã đặt giỏ sách xuống, dùng một miếng vải lau sạch bàn ghế. Sau khi nàng viết xong một tờ giấy thì Tứ Hạt tiên sinh cũng vừa ngáp vừa đi vào lớp học. Chữ viết của con còn xấu lắm, Tứ Hạt tiên sinh ngồi xuống nói. Bây giờ cổ tay con vẫn còn chưa lấy lại sức nên viết hơi xấu. Con sẽ cố gắng luyện chữ, chắc chắn chữ viết sau này sẽ càng ngày càng đẹp hơn. Tiết Thanh nói. Tứ Hạt tiên sinh nghe vậy liền chép miệng. Thầy hỏi con câu này nhé. Ông nói, có khi nào con cảm thấy bản thân mình không tốt hay không? Tiết Thanh nghiêm túc suy nghĩ một lát liền lắc đầu. Không có. Nàng nói. Vẻ mặt nghiêm túc lúc này của nàng càng làm cho Tứ Hạt tiên sinh tức giận hơn, ông cũng lắc đầu rồi bất ngờ đập một cuốn sách lên bàn. Thi công trong vòng 5 năm. Sau đó vào mùa xuân, Tấn Hầu ra tay giết chết thái tử, ông nói. Tiết Thanh ngừng bút. Kỷ Bá Cơ vào triều. Khi hè đến, Công Tôn Tư làm đúng như dự tính. ông cùng với Tề Hầu, Tống Công, Trần Hầu, Vệ Hầu, Trình Bá, Hứa Nam, Tào Bá ngăn cản Vương Thái Tử lên làm vua. Tiết Thanh nghiêm túc, cẩn thận đọc tiếp. Tứ Hạt Tiên Sinh lại tiếp tục hỏi thêm vài câu khác, dù ông hỏi câu nào Tiết Thanh cũng có thể trả lời rất trôi chảy. Rất tốt. Tứ Hạt Tiên Sinh kinh ngạc nhìn nàng, con thật sự đã học thuộc hết ba quyển sách này rồi sao? Làm sao mà con học được hay vậy? Chính là vừa đọc vừa cố gắng ghi nhớ thôi. Tiết Thanh nghĩ. Có lẽ bởi vì con chính là văn khúc tinh đầu thai chuyển thế thành. Nàng nói. Tứ Hạt Tiên Sinh nghe vậy liền ha ha cười hai tiếng, sau đó giơ ngón tay cái khen tặng nàng, rồi chắp tay cúi đầu bày tỏ sự khâm phục của mình. Tiết Thanh cười. Tiên Sinh cũng rất giỏi. Nàng nói. Mới nãy lúc dò bài nàng, dù là đặt câu hỏi hay nghe nàng đọc thuộc lòng, Tứ Hạt Tiên Sinh cũng chỉ ngồi nghe chứ không hề lật sách ra xem. Cái này chứng tỏ điều gì? Nhất định ông ấy đã thuộc lòng tất cả các kiến thức trong sách rồi. Đó là điều đương nhiên rồi, vậy nên ta mới chính là văn khúc tinh hạ phàm nè. Tứ Hạt Tiên Sinh vuốt tròm râu thưa thất của mình, ông đáp ý cười thật tươi nói. Ừm, chỉ là dáng vẻ văn khúc tinh này không được đẹp lắm, Tiết Thanh nghĩ thầm, nàng vui vẻ cười ra tiếng. Vậy tiên sinh có hiểu ý tứ mà những quyển sách này ghi không ạ? Nàng hỏi. Tứ Hạt Tiên Sinh nghe vậy liền suy cười một tiếng. Ngu ngốc, con tưởng chỉ cần đọc thuộc thôi là xong sao? Ông nói, con đọc được nhưng lại không hiểu ý nghĩa của nó thì cũng vô dụng thôi. Điều này rất đúng, Thiết Thanh gật đầu đồng ý. Vậy thầy hãy giảng lại cho con nghe đi. Tứ Hạt Tiên Sinh vuốt râu, ho nhẹ một tiếng đáp. Không cần gấp, chúng ta ăn cơm trưa trước đi rồi học tiếp. Ông nói xong lại nhìn về hướng cái giỏ bằng vải mà Tiết Thanh mang theo, ánh mắt đầy mong chờ nói, hôm nay mẫu thân con có làm món gì ngon không? Đồ ăn mà Tiết Thanh mang theo khi đi học đều do Tiết mẫu làm từ sáng sớm. Thật ra con cũng đâu cần phải mang cơm theo, ngoài đường có rất nhiều con ăn, người nhạc phụ kia của con chắc cũng sẽ không tiếc vài ba đồng tiền cơm này đâu. Tứ Hạt Tiên Sinh vừa nói vừa nhìn Tiết Thanh, nàng đang mở giỏ đựng cơm ra. Cái này nàng cũng đã từng nói với Tiết mẫu rồi. Nàng dặn bà không cần phải làm cơm cho nàng làm gì, vì như vậy vừa mắc công vừa mệt nữa, chỉ cần có tiền thì có cái gì mà không mua được chứ. Thế nhưng Tiết mẫu đã từ chối lời đề nghị của nàng bằng một câu, cơm bên ngoài không sạch sẽ. Trên thực tế, nàng chưa bao giờ ăn thử đồ ăn được bày bán ở bên ngoài, nàng không biết Tiết Thanh trước kia thế nào, nàng chỉ biết rằng mỗi lần nàng ra ngoài, Tiết mẫu đều sẽ căn dặn nàng không được ăn đồ bên ngoài. Cơ thể con không tốt, ăn bậy bạ vô lại đau bụng thì khổ. Bà luôn lo lắng dặn dò Tiết Thanh câu này. Thân thể hiện tại của nàng đúng là còn rất yếu. Không phải nói gia đình họ Tiết rất nghèo sao, tại sao có thể nuông chiều con cái đến vậy cơ chứ? Nếu như nghiêm khắc một chút thì sức khỏe nàng lúc này cũng đã không yếu đến nỗi này. Tiết Thanh thầm nghĩ, nàng mở hộp cơm ra. Tứ Hạt Tiên Sinh đã giơ đũa sẵn. Ái chà! Có món thai heo hầm nữa này. Ông nói, đúng là nhà có tiền có khác, Quách gia thật giàu mà. Đúng vậy. Những đồ ăn này không phải được mua bằng tiền của Tiết Mẫu, mà đó đều là tiền do Quách gia cung cấp. Tiết Mẫu không phải người keo kiệt nhưng vì con của mình, bà cũng không ngại việc nhận tiền từ Quách gia. Tiết Thanh suýt nữa là bị người Quách gia đánh chết rồi, vậy nên bà muốn dùng thật nhiều tiền của bọn họ để tẩm bổ lại cho nàng. Tiết Thanh cũng chủ động nhờ Tiết Mẫu nấu nhiều thêm một phần cho Tứ Hạt Tiên Sinh. Bởi vì nàng cũng rất yêu quý ông. Tứ Hạt Tiên Sinh cầm đũa ngăn cản đũa của Tiết Thanh. Học chó ngoan. Nếu con còn làm thế này nữa chắc thầy chỉ có thể ăn đậu mất. Ông nói xong liền nhìn thai heo hầm trong tô. Nó đã bị Tiết Thanh ăn hết một nửa rồi. Thầy đã lớn tuổi rồi nên ăn ít mấy loại thực phẩm dầu mỡ thì tốt hơn. Tiết Thanh nói, nàng rời đôi đũa vào chỗ khác, tiếp tục gắp một miếng thai heo lên. Tứ Hạt Tiên Sinh nghe vậy liền nhanh chóng đổ hết cơm trong chén của mình vào trong tô đựng thai heo hầm. Sau khi khuấy đều thì dồn vào miệng ngay. Vì đã lớn tuổi nên thời gian được ăn mấy món dầu mỡ này cũng chẳng còn nhiều. Vậy nên con hãy để thầy ăn nhiều một chút đi, ông vừa nhai cơm vừa nói ngắt quãng. Thiết Thanh chỉ cười không nói nữa, túi đầu ăn cơm. Thầy cho hai người ăn sạch sẽ hết cơm trong hộp. Ăn xong Thiết Thanh liền đi ra ngoài múc nước trong lu rửa mặt, còn Tứ Hạt Tiên Sinh thì ở một tiếng rồi đi ngủ. Ngủ đủ giấc mới có sức làm việc. Ông nói. Thiết Thanh cất kỹ hộp cơm, ngồi bên ngoài nhà tranh. Nàng vừa phơi nắng vừa đọc lại ba quyển sách Xuân Thu. Sau khi đọc xong, nàng đứng dậy đi vào trong nhà tranh gọi Tứ Hạt Tiên Sinh dậy. Ta chỉ mới vừa chợp mắt thôi mà. Tứ Hạt Tiên Sinh nổi nóng. Khoa học đã chứng minh, ngủ trưa chừng 15 phút là đủ rồi. Thiết Thanh nói. Khoa học là ai? Sao lại nói mấy câu làm người ta căm ghét như vậy? Tứ Hạt Tiên Sinh oán hận nói một câu, sau đó đứng dậy ra ngoài. Nhưng ông không vào lớp mà chỉ đi đến kế bên vách nhà, lấy ra một sợi dây thừng từ bên trong đống đồ lộn xộn. Đi thôi, chúng ta lên lớp nào. ông nói xong liền xoay người đi về hướng núi Lục Tuyền. Chẳng lẽ ông ấy muốn giảng bài bên ngoài? Thiết Thanh không hiểu, nàng vừa đi theo Tứ Hạt Tiên Sinh vừa suy nghĩ. Tứ Hạt Tiên Sinh không đi lên bằng cửa chính của trường học trên núi Lục Tuyền. Bởi vì ở đó có rất nhiều người trông giữ, những người không có phận sự sẽ không được phép vào trong. Ông đi đến một chỗ khác của ngọn núi này. Thiết Thanh ngửa đầu nhìn vách đá dựng đứng trước mặt. Đến đây không phải là để. Trong lúc Thiết Thanh đang suy nghĩ thì vị thầy giáo lớn tuổi, đi đứng khó khăn từ nãy đến giờ bỗng nhiên đứng thẳng người, bay lên giữ chặt vách đá, sau đó nhanh nhẹn leo lên trên. Động tác khéo léo, nhẹ nhàng giống như đang đi trên đất bằng, cũng giống như một người nện đang bám trên vách núi. Thiết Thanh nhìn theo Tứ Hạt Tiên Sinh. Ông càng lúc càng bay cao hơn, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng ông đâu nữa. Lúc đầu nàng đã biết, người có thể không một tiếng động đến gần nàng khẳng định không phải là người tầm thường. Rơi xuống vách núi sẽ nhặt được bảo vật, trên đường gặp được một người thảm hại như ăn mày, lại còn tham ăn, vậy mà ông ấy lại chính là một cao nhân. 3. Đây đúng là định luật ngàn đời của nhân vật chính trong chuyện, mà nàng chính là nhân vật chính đó. 3. 1. Gia nghiệp, của cải, nghề nghiệp mà tổ tiên, ông cha để lại. 2. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, người quân tử báo thù không nên sốt ruột nóng nảy mà cần chờ đợi thời cơ chín muồi mới ra tay. 3. Cao nhân, người xuất sắc, tài giỏi. Quy 1 chương 26, nghe lỏm. Thiết Thanh ngẩng đầu nhìn vách đá. Mấy chuyện bay trên mái nhà, chạy trên vách núi giống như vậy nàng cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều lần, tuy nhiên để làm được những điều đó thì cần phải có sự trợ giúp của các thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại. Nếu chỉ có tay không mà muốn làm được như vậy, nhất định phải là người có võ nghệ cao cường. Trong lúc Thiết Thanh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đã khuất của Tứ Hạt Tiên Sinh thì từ trên đỉnh núi cao, có một sợi dây thừng dài đang được thả xuống. Đứng thử người ra đó làm gì? Còn không mau leo lên đây. Tứ Hạt Tiên Sinh la lớn. Leo lên sao? Thiết Thanh nhìn vách đá, lại nhìn sợi dây thừng, nàng không nói gì nữa mà bước tới nắm lấy sợi dây thừng. Leo kiểu này thật không dễ chút nào, cả tay và chân đều phải dùng sức. Đã vậy trên vách đá cũng chẳng có nơi nào để nắm giữ hay làm bàn đạp leo lên cả. Dù kiếp trước có mạnh thế nào đi nữa thì kiếp này nàng cũng chỉ mới là một đứa trẻ con yếu đuối, bởi vậy khi leo đến sườn núi, nàng đã không còn sức để leo nữa mà bắt đầu bị rớt xuống. Lúc này Tứ Hạt Tiên Sinh mới chậm rãi kéo dây thừng lên. Mặc dù được Tứ Hạt Tiên Sinh kéo lên đỉnh núi nhưng khi đến nơi, Tiết Thanh vẫn cảm thấy mệt mỏi rã rời, nàng ngồi thở hổn hển, tay chân mềm nhũn, bàn tay cũng bị sức vài đường. Tứ Hạt Tiên Sinh thấy vậy liền đứng cười nhạo. Sao con lại kém thế ông nói? Ông chưa nói hết câu thì Tiết Thanh đã ngẩng đầu mở miệng bảo chữa. Tiên Sinh à, tại vì con mới leo núi lần đầu mà. Đợi mai mốt con quen rồi sẽ không như vậy nữa đâu. Tứ Hạt Tiên Sinh chép miệng phì cười, được thôi, dù sao ông cũng đã quá quen thuộc với cái vẻ tự tin, mặt dày này của nàng rồi. Đi thôi. Ông chỉ có thể dừng đề tài này lại, chắp tay sau lưng, thoáng cái lại tiếp tục trở về bộ dạng còng lưng như lúc ban đầu. Lảo đảo đi về phía trước. Hiện tại là giờ học của các học sinh trên núi Lục Đạo Tuyền nên xung quanh lúc này không có bóng dáng các thiếu niên đi lại. Cảnh vật núi rừng vào mùa xuân vừa yên tĩnh lại vừa mát mẻ. Chẳng lẽ ông ấy muốn nàng ở chỗ này đọc và cảm thụ về quyển xuân thu sao? Tứ Hạt Tiên Sinh đi thêm một lát thì dừng chân lại, chỉ vào căn phòng cách đó không xa. Ở đó chính là lớp học thiếu nhi, lão già họ Nghiêm chính là giáo viên dạy ở đó, bây giờ ông ta đang giảng về xuân thu đấy. Tiết Thanh nghe vậy liền nhìn qua những sợi tóc bạc trên đầu Tứ Hạt Tiên Sinh. Không biết cái người bị ông gọi là lão già ban nãy lớn tuổi đến đâu nhỉ? Nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc để ý đến vấn đề này, rốt cuộc Tứ Hạt Tiên Sinh có ý gì đây? Tứ Hạt Tiên Sinh quay đầu nhìn nàng nói. Con đi ngay lỏm, một lát đi. À. Tiết Thanh nhìn ông, nháy mắt mấy cái. Lão già họ Nghiêm này chính là một người đọc sách lâu năm nhưng vẫn không có gì tiến bộ. Tứ Hạt Tiên Sinh nghiêm túc nói. Con đi đến đó nghe thử đi, xem người bình thường nghĩ thế nào về quyển sách Xuân Thu, sau đó ta sẽ giảng cho con nghe cách nghĩ của những người tài là thế nào. Thiết Thanh nhìn ông không nói gì. Con đừng nhìn ta như vậy. Tứ Hạt Tiên Sinh hừ một tiếng, mục đích của con chỉ vì muốn thi đậu công danh thôi mà. Con cũng biết đấy, những đề kiểm tra khó khăn đó đều là do chính con người đặt ra, mà trong số những giám khảo ra đề, có rất nhiều người đều xuất thân từ người bình thường. Vậy nên nếu con trả lời quá cao siêu thì làm sao họ có thể hiểu được, mà đã không hiểu thì làm sao cho con đậu được. Thiết Thanh gật đầu, cung kính thi lễ. Con hiểu rồi ạ. Nàng nói xong cũng không do dự nữa mà nhanh chân bước về phía lớp học kia. Học sinh như ngươi thật là phiền phức quá mà. Làm cái gì cũng muốn nghe giải thích rõ ràng trước mới chịu. Đúng là không tôn trọng thầy giáo gì hết. Tứ Hạt Tiên Sinh than phiền xong lại cất cao giọng hét lên, nghe xong rồi thì cứ đi theo đường cũ về nhé. Nhớ đừng để bị bắt nghe chưa? Thiết Thanh giơ tay ra hiệu đã nghe được. Cái loại hàng động nghe lỏm lớp học của người ta thế này mặc dù nàng chưa từng làm qua, nhưng nếu nói về việc lẻn vào một nơi nào đó thì nàng rất là quen thuộc. Phòng học này cũng không lớn lắm, bên trong có tầm 40 đến 50 học sinh đang ngồi, chủ yếu là những cậu bé chừng 12, 13 tuổi. Lúc này có người thì chăm chú nghe giảng, có người lại nằm úp mặt lên bàn ngủ ngon lành. Cảnh tượng này thật giống với lớp học thời hiện đại. Thiết Thanh mím môi nhìn lên bục giảng. Thầy giáo đang đứng trên bục giảng chỉ tầm tuổi trung niên, dáng người gầy yếu, da mặt trắng trẻo, so với Tứ Hạc tiên sinh không chỉ trẻ tuổi hơn mà còn đẹp hơn rất nhiều. Vậy những chữ lao già ban nãy mà Tứ Hạc tiên sinh nói là có ý gì? Bởi vì ông ấy ghen ghét với người ta sao? Vị thầy giáo họ Nghiêm đang đứng trên bục giảng từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi cất cao chất giọng trầm đồng của mình. Ông cũng không thèm để tâm xem những học sinh bên dưới đang chăm chú nghe giảng hay lười biếng gục đầu xuống bàn ngủ nữa. Nội dung giảng chính là về quyển sách Xuân Thu. Tiết Thanh khép chặt hai cánh tay vào hai bên người, đầu cúi thấp xuống, co rúm đầu vai, cẩn thận bước vào cửa sau đó rón rén đi đến những ghế ngồi phía sau. Các học sinh trong lớp thấy vậy vội nhìn qua, Nghiêm tiên sinh cũng nghe thấy tiếng động, ông khẽ mở mắt quan sát. Từ sau khi Thanh Hà tiên sinh đến, trường học trên núi Lục Đạo Tuyền này mới được đặt tên. Những trường học trong thành lúc trước cũng giống như vậy, lớp học tuy có học sinh giỏi, chăm học nhưng cũng sẽ có học sinh dở, quậy phá. Mặc dù bây giờ đã có Thanh Hà tiên sinh nổi tiếng đến dạy nhưng không phải học trò nào đến học rồi cũng sẽ trở nên chăm ngoan, chịu khó. Tiểu học sinh thường hay ngủ quên, đi trễ, trốn học giống như vậy còn rất nhiều, thế nên Nghiêm tiên sinh chỉ khẽ hừ nhẹ rồi tiếp tục nhắm mắt giảng bài, không để ý đến Tiết Thanh nữa. Hiện tại trong trường đã có mấy trăm học sinh nên Nghiêm tiên sinh cũng không nhớ hết được ai là học trò của mình. Mấy học sinh trong lớp cũng vậy, bởi vì bọn họ chỉ nhớ mặt những bạn bè thân thiết của mình thôi nên không có ai nghi ngờ Tiết Thanh cả. Hơn nữa, có ai mà nghĩ tới lại có người lạ dám tới đây để học ké, nghe lỏm cơ chứ? Một đứa bé mập mạp thân thiện nhìn Tiết Thanh trước mắt, ra hiệu cho nàng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. May là số ngươi hên đó. Nếu Tiết này mà học thầy Tào thì chắc chắn ngươi đã bị phạt đứng, lại còn bị đánh vào tay nữa rồi hắn nhỏ giọng nói. Ồ, thế à? Vậy ta thật may mắn rồi. Tiết Thanh vô ngực một cái, giả bộ sợ hãi, nhẹ giọng đáp. Đứa bé kia liền ừ một tiếng, sau đó lại chỉ lên bàn hỏi. Sách của ngươi đâu? Tứ Hạc tiên sinh không có đưa sách cho nàng. Ôi! Thiết Thanh le lưới lắc đầu. Ta quên mang rồi. Nàng nhỏ giọng nói. Đứa bé kia nghe vậy liền vui vẻ, thật không ngờ có người còn hậu đậu hơn cả nó nữa. Thiết Thanh nhìn thấy đứa bé đang muốn nói gì đó thì chợt nghe tiếng ho liên tục từ vị tiên sinh kia. Khi nhìn lên thì thấy ông ấy đang trừng mắt cảnh cáo hai người. Thiết Thanh và đứa bé kia lập tức cúi đầu, không dám nói gì nữa. Nghiêm tiên sinh lại tiếp tục bài giảng của mình. Buổi chiều mùa xuân, gió mát thổi qua nhẹ nhẹ làm cho số học sinh buồn ngủ trong lớp càng lúc càng nhiều. Đứa bé bên cạnh cũng ngáp một cái rồi nằm xuống bàn ngủ ngon lành, chỉ có Tiết Thanh ngồi ngay ngắn chăm chú nghe giảng từ đầu đến cuối. Tiếng bàn ghế va chạm ồn ào khiến cho các học sinh đang ngủ vội vàng tỉnh lại. Đứa bé kia cũng giật mình tỉnh lại, lau nước bọt đang chảy ở khóe miệng, mơ hồ nhìn xung quanh. Giảng bài xong rồi ư? Hắn nói xong lại nhìn lên bục giảng, lúc này Nghiêm tiên sinh đã ra về từ lâu. Ôi! Hóa ra đã tan học rồi vậy mà sao ngươi không kêu ta? Hắn quay sang bên cạnh hỏi Tiết Thanh nhưng bấy giờ chỗ bên cạnh đã chẳng còn ai. Người bạn kia đâu rồi? Đứa bé gãi đầu đầy khó hiểu, rốt cuộc người bạn kia đã ra về hay là do hắn mơ ngủ đây, chẳng lẽ hắn ta chưa từng xuất hiện sao? Khi chân vừa tiếp xúc với mặt đất, Tiết Thanh liền không người thở hổn hển. Nàng rất muốn cho rằng mình chỉ vừa đang nằm mơ mà thôi. Đau chết đi được. Tục ngữ có nói muốn lên núi thì dễ nhưng muốn xuống núi thì khó. Thật sự là quá đúng rồi. Lúc đầu leo lên đã bị sức tay rồi, lúc sau trượt xuống còn kinh khủng hơn, ma sát quá mạnh khiến nàng vừa đau vừa rát. Đúng là một cơn ác mộng mà. Không kịp nữa rồi, trời đã sắp tối nên trở về thôi. Thiết Thanh thở ra một hơi sau đó xoay người chạy về nhà. Thiết Thanh ca ca, Thiết Thanh ca ca. Theo tiếng kêu của đám trẻ con, Thiết Thanh đá xúc cúc qua cho mấy đứa nhỏ rồi nhanh chân chạy qua đường hẻm. Hôm nay không có thời gian, không chơi được đâu. Bọn trẻ chỉ kịp nghe được Tiết Thanh nói câu này, sau đó đã không thấy bóng dáng nàng đâu nữa, Tiết Thanh đã chạy đi mất rồi. Mẫu thân, con có mua con cá để đó nha. Con đi luyện võ đã. Nghe tiếng động phát ra trong sân, Tiết Mẫu vội vàng đi tới, chỉ thấy một con cá chấm cỏ lớn đang được đặt trong rổ trên bàn đá, còn người để lại nó đã không thấy bóng dáng đâu. Đứa nhỏ này, thiệt là bà vừa buồn cười, vui mừng lại vừa thương tiếc nói, học tiểu này cũng quá mệt mỏi rồi. Dù gì cũng là nữ nhi mà lại phải. Bà phát ra tiếng thở dài trầm thấp, câu nói cuối cùng rất nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Tiết Thanh đi đến sàn đấu võ thì nhìn thấy hai người đã từ lâu không tới đây, Quách Tử An và Quách Tử Khiêm. Không chỉ vậy, bên cạnh họ lại còn nhiều thêm một người, Quách Bảo Nhi. Mấy ngày trước, khi nhìn thấy nàng chỉ học những kiến thức căn bản, hai người bọn cảm thấy nhàm chán nên đã không tới nữa. Tại sao hôm nay lại đến đây, còn dẫn theo cả Quách Bảo Nhi? Thấy Tiết Thanh xuất hiện, Quách Tử An liền phun nước và mắng. Bà nó, cái đồ xui xẻo. Tiết Thanh nhíu mày. Tuy nàng không muốn so đo với một đứa nhỏ, nhưng đối với những đứa nhỏ hay chửi người thế này, thật khiến người ta khó chịu mà. 3. 1. Nghe lỏm, nghe giảng kẽ ở lớp của giáo viên khác. Quy 1 chương 27, đánh nhau. Đáng lẽ ra ngày hôm nay Quách Tử An sẽ không đến đây, bởi vì hắn ta đã chán với việc xem Tiết Thanh học võ rồi. Mặc dù ngay từ đầu hắn cảm thấy dáng đứng tấn và đánh cọc gỗ của Tiết Thanh rất ngu ngốc, nhưng về sau suy nghĩ kỹ lại, hắn cảm thấy người ngốc thật ra chính là hắn thì đúng hơn. Bởi lẽ hắn không chỉ tạo cơ hội cho Tiết Thanh được học võ mà còn cho tiền hắn ta tiêu xài nữa chứ. Do đó mà hắn đã tới đây, đợi Tiết Thanh đến để đánh hắn ta một trận ra trò, đến độ răng rất đầy đất mới thôi. Trong lúc hắn đang đợi Tiết Thanh đến thì bỗng nhiên có một người hầu chạy đến đây nói rằng hôm nay Tiết Thanh sẽ không đến đây học. Như vậy xem ra cái tên nhóc chết tiệt kia đã không kiên trì nổi nữa rồi. Vì vậy hắn liền nhanh chóng kêu Quách Tử Khiêm đi cùng mình đến võ đài. Nếu Tiết Thanh thật sự không đến, bọn họ sẽ đi tìm, đến lúc đó tha hồ cười nhạo và xỉ vả cái tên nhóc chết tiệt kia. Vì Quách Tử Khiêm đang trò chuyện cùng với Quách Bảo Nhi nên cả ba người đã cùng nhau đến sàn đấu võ. Kể từ ngày Quách Bảo Nhi ném đồ vào người Tiết Thanh thất bại, nàng cũng không còn xuất hiện trước mặt Tiết Thanh để gây sự nữa. Có lẽ Quách Bảo Nhi đã bị Quách Đại Phu Nhân nhốt lại và dạy dỗ mấy ngày. Dù sao đi nữa thì hôn ước này cũng không thể thực hiện được nên không cần phải lãng phí cảm xúc làm gì cho mệt. Ba người Quách Tử An đi đến võ đài nhìn xung quanh tìm kiếm một hồi, sau đó xác định được một điều đó là Tiết Thanh thật sự không tới. Để lấy lòng huynh đệ Quách Tử An, mấy tên người hầu gom góp tiền lại chơi trò cá cược. Quách Tử An thấy vậy cũng đặt cược theo, hắn cá là Tiết Thanh không tới đây. Thế nhưng bây giờ Tiết Thanh lại tới rồi, điều này làm Quách Tử An vô cùng tức giận. Không phải hắn tức giận vì thua tiền, mà vì lý do gì hắn cũng chẳng hiểu nữa. Đừng có chửi bậy nữa. Tiết Thanh nói xong liền đi đến trước mặt Chu võ sư. Con xin lỗi vì hôm nay đã đến muộn. Bọn người Quách Tử An thấy vậy liền vểnh tai lên nghe xem Tiết Thanh giải thích như thế nào. Nhưng có lẽ mấy ngày sau chắc con cũng sẽ phải đến muộn một chút đấy ạ. Tiết Thanh nói tiếp. Nghe được lời Tiết Thanh vừa nói, Quách Tử An liền trừng mắt, Quách Tử Khiêm thì cười ha ha, còn Quách Bảo Nhi thì lạnh lùng hừ một tiếng. Đối với việc Tiết Thanh đến sớm hay muộn, Chu võ sư cũng không để ý lắm. Tiết Thanh có thể kiên trì luyện võ đến hơn một tháng đã khiến ông kinh ngạc lắm rồi. Tiếp theo là đứng trung bình tấn. Quách Tử Khiêm hì hì cười nói với Quách Bảo Nhi, Bảo Nhi à, tỷ đừng xem thường cái này nhé, nói không chừng sau này nhờ vào trung bình tấn mà Tiết thiếu gia có thể thi đậu võ trạng nguyên thì sao? Mấy tên người hầu đang đứng xung quanh nghe vậy vội cười lớn, Quách Bảo Nhi hừ lạnh lùng một tiếng, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Đúng là đồ điên. Quách Tử An mắng. Tiết Thanh đang bắt đầu tập trung bình tấn, nghe vậy liền quay đầu. Đừng có mắng chửi người lung tung nữa. Nàng lặp lại lần nữa. Lời nói này không thể ngăn cản Quách Tử An. Ngược lại càng khiến hắn ta tức giận hơn. Hừ, chết tiệt. Hắn mắng. Tiết Thanh không thèm để ý đến bọn họ nữa mà tập trung đứng trung bình tấn. Cái tên ngốc này ngày nào cũng tập đứng như vậy sao? Quách Bảo Nhi cười nhạo. Quách Tử Khiêm hì hì cười, đáp ừ một tiếng. Hắn nhìn một bên cọc gỗ sau đó nói khẽ cái gì đó với Quách Bảo Nhi. Nghe Quách Tử Khiêm nói xong, ánh mắt Quách Bảo Nhi liền sáng lên. Nàng cười thật tươi gật đầu đồng ý, tiếp theo kêu một tên người hầu đến gần nói nhỏ vài câu. Vẻ mặt tên người hầu kia có chút lo lắng nhưng vì bị Quách Bảo Nhi hung dữ đá một cái nên liền lập tức liên tục gật đầu lui ra. Hành động lén lút của hai huynh đệ Quách Tử An bên này, Tiết Thanh không hề biết. Hiện tại nàng đang tập trung tinh thần đứng trung bình tấn, mãi đến khi thời gian quy định kết thúc, nàng mới từ từ thả lỏng người. Hôm nay Tiết thiếu gia đứng không được vững. Chu võ sư nói. Cái này hai huynh đệ Quách Tử An và Quách Bảo Nhi đều thấy được, cũng vì vậy mà bọn họ đã đứng đó cười nhạo rất lâu. Tập cả một tháng để đứng trung bình tấn vậy mà lại tập thành thế này đây. Tiết Thanh không xấu hổ chút nào. Điều này cũng bình thường thôi. Nàng nói. Việc nàng chạy bộ về nhà nhất định sẽ không có ảnh hưởng gì đến vấn đề tập luyện. Như vậy nguyên nhân chủ yếu chắc chắn là do chiều nay đã leo lên leo xuống núi lục đạo tuyển. Nàng là người chứ không phải thần tiên nên hôm nay không đứng vững cũng là chuyện bình thường. Ngày mai sẽ tốt thôi. Chu võ sư cũng đã quen với việc nàng luôn phớt lờ những lời nói chế nhạo và tự tin với bản thân mình. Vì vậy hắn cũng không nói thêm gì nữa, Tiết Thanh nói sao thì làm vậy đi. Đúng là cái đồ mặt dày Quách Tử An đứng bên kia lại lớn giọng mắng. Tiết Thanh liếc hắn một cái nhưng không nói gì mà chậm rãi đi đến trước một cọc gỗ khác. Hôm nay luyện tập cái hôm qua ta đã dạy con. Chú võ sư nói, hắn đứng bên cạnh làm vài động tác, con còn nhớ không? Tiết Thanh gật đầu, nàng đứng ổn định trước cọc gỗ. Có điều hôm nay xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Nàng nói với chú võ sư, thế nên có thể con sẽ đánh không được tốt lắm. Tuy nhiên đó không phải là do khả năng con kém. Bàn tay của nàng đã bị thương vài chỗ, khi đóng cọc chỉ sợ không thể phát huy hết khả năng được. Chú võ sư nghe vậy liền gượng cười hai tiếng. Thôi kệ, tùy ngươi vậy, Tiết Thanh ngươi luôn là người giỏi nhất, lợi hại nhất, được chưa, nên ngươi muốn làm gì thì làm đi. Tiết Thanh bắt đầu dùng lực đánh lên các cọc gỗ. Ngay khi đánh đến bên trái cọc gỗ thứ ba, đôi mắt nàng khẽ nheo lại để nhìn rõ hơn, hình như trên cọc có vật gì đó loe sáng. Không ổn. Tay của nàng đã đánh ra ngoài rồi. Bởi vì lần này dùng mu bàn tay để đánh cho nên nàng đã sử dụng hết toàn bộ sức lực. Chính vì vậy khi vội vàng thu tay lại, theo quán tính nàng bị ngã sang bên cạnh và đánh vào cọc gỗ khác. Bình một tiếng, Tiết Thanh lảo đảo quỳ xuống trước cọc gỗ, trông cả người nàng như không còn chút sức lực nào. Sau lưng nàng vang lên tiếng ha ha cười to của Quách Tử An cùng tiếng cười nhạo trong trẻo của Quách Bảo Nhi. Tiết Thanh quỳ xuống đất vẫn chưa đứng dậy, nàng khẽ ngẩng đầu nhìn lên bên trái cọc gỗ ban nãy. Từ góc nhìn này có thể thấy rất rõ ở đó có một cây đinh sắc nhọn đang ánh lên tia sáng. Do cây đinh và cọc gỗ đều là màu đen nên rất khó phát hiện ra. Đặc biệt là khi đánh cọc, mặc dù cây đinh không lộ ra ngoài nhiều, thế nhưng nếu dùng hết sức để đánh cọc thì không biết bàn tay đã bị thương nặng đến mức nào rồi. Tiết Thanh vịn cọc gỗ đứng lên. Chu võ sư cũng tới đỡ nàng dậy. Bọn người Quách Tử An chỉ ngừng lại một lát để quan sát Tiết Thanh sau đó lại tiếp tục cười nhạo. Đúng là cái đồ chó ghẻ mà, ha ha. Quách Tử An vừa cười nhạo vừa mắng. Tiết Thanh xoay người. Ta đã từng nói rồi, không được chửi bậy nữa. Nàng nói. Lời nói nhẹ nhàng như đang khuyên bảo thế này không thể nào đe dọa được Quách Tử An. Hơn nữa, vừa nay Tiết Thanh đã bị té ngã rất thảm hại. Quách Tử An làm sao mà có thể sợ nàng được. Chửi bậy. Ông đây muốn mắng chửi người đó thì thế nào? Ừ, ta mắng ngươi đó thì sao? Ngươi làm gì được ta? Có giỏi thì đến đây đánh tan nẻ Quách Tử An chống nạnh hô. Còn chưa nói xong thì hắn đã thấy Tiết Thanh khom người xuống, nhảy đến chỗ hắn. Được. Tiếng nói vừa phát ra, Tiết Thanh đã đến trước mặt hắn. Dù sao cũng là người luyện võ, Quách Tử An theo bản năng liền thủ thế, hơi kinh ngạc lại có chút tức giận nhìn Tiết Thanh. Tên nhóc này lại muốn đánh hắn sao? Thật buồn cười. Quách Tử An không do dự đánh ra vài quyền, Tiết Thanh đang đứng trước hắn thấy vậy liền cúi xuống. Hả, Tiết Thanh lại có thể tránh được một đấm của hắn sao? Quách Tử An nghĩ thầm. Đang tính đánh ra thêm một quyền nữa thì hắn bỗng thấy dưới xương sườn đột nhiên đau nhức vô cùng. Nhìn xuống thì thấy một cái khuỷu tay gầy yếu đang hung hăng đánh mạnh vào đó. Hắn đau đớn thét lên một tiếng, đầu óc choáng váng đứng không vững. Ngay sau đó phịch một tiếng té ngã xuống đất. Trong tầm mắt của hắn bấy giờ không còn là Tiết Thanh nữa, mà chính là bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp. Cảnh hoàng hôn tuy đẹp nhưng Quách Tử An lại không có tâm trạng để ngắm, hắn ngây ngốc nằm tại chỗ. Hắn đã bị Tiết Thanh đánh bại sao? Tất cả sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngay lúc những người xung quanh còn đang cười nhạo thì sự việc trước mắt lại làm họ giật mình kinh ngạc trừng lớn mắt. Người giận dữ đầu tiên chính là Quách Bảo Nhi. Được lắm, cái tên khốn kiếp nhà ngươi lại dám ra tay đánh người. Nàng mắng xong liền giơ tay đánh về hướng Tiết Thanh. Tiết Thanh nhanh chóng đưa tay đỡ, sau đó tiếp tục đánh với Quách Bảo Nhi. Lần này động tác của nàng còn nhanh hơn khi nãy, những người đang đứng xung quanh còn chưa thấy rõ cái gì đã nghe được tiếng thét lớn của Quách Bảo Nhi. Theo sau đó nàng ta cũng đã bị quăng xuống đất như Quách Tử An. Người khác không thấy rõ nhưng chú võ sư lại thấy rất rõ ràng. Trong giây phút đó, cả người ông đều căng thẳng, ông nheo mắt lại để nhìn thật kỹ. Tất cả những điều đó đều là thói quen nhiều năm của ông. Khi phải đối mặt với nguy hiểm, người thiếu niên kia mặc dù gầy yếu, thế nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, cách đánh tuy không có gì mới lạ nhưng đều nhắm vào những huyệt có thể gây chết người. Ông có thể tưởng tượng được, nếu như lúc nãy trong tay Tiết Thanh là một thanh đao, thì chắc chắn bây giờ tiểu thư và thiếu gia đã trở thành người chết cả rồi. Ông vội la lên bảo Tử Khiêm thiếu gia đừng cử động chứ không phải bắt buộc Tiết thiếu gia dừng tay. Bởi vì hiện tại ông hiểu được, chỉ đe dọa bằng vũ lực không thể nào khiến Tiết Thanh dừng tay được, chỉ có cách để huynh đệ Quách gia lùi một bước, nhượng bộ thôi. Thật ra không cần Chu võ sư nhắc nhở, Quách Tử Khiêm cũng không có ý định ra tay. Hắn tự hiểu được lúc này không nên cố chấp đánh nhau với Tiết Thanh nên ngay cả một tiếng kêu sợ hãi hay giận dữ hắn cũng không dám. Nhưng dù Quách Tử Khiêm có đứng yên tại chỗ thì cũng không thể ngăn cản được Tiết Thanh, lúc này nàng đang xông đến chỗ hắn ta. Chu võ sư vội vàng chạy tới, mấy tên người hầu cũng kịp phản ứng đuổi theo bắt Tiết Thanh. Thế nhưng bọn họ vẫn chậm một bước, Tiết Thanh đã bắt được Quách Tử Khiêm. Tuy không thường chủ động đánh nhau, thế nhưng Quách Tử Khiêm cũng không phải là người ngu đến nỗi bị người ta đánh cũng không biết đánh trả. Vì vậy khi thấy Tiết Thanh đến, hắn liền đưa tay ra chống trả, nhưng ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị Tiết Thanh giữ chặt tay giống Quách Tử An và Quách Bảo Nhi ban nãy. Hắn cứ nghĩ sẽ bị quăng xuống đất giống họ thế nhưng lại không phải. Tiết Thanh lôi tay hắn đến chỗ cái cọc ban nãy. Ngươi muốn làm gì? Quách Tử Khiêm sợ hãi la lên, đang nói giữa chừng thì hắn liền hét lên một tiếng đầy đau đớn. Tiết Thanh đã ấn tay hắn vào bên trái cái cọc có đinh khi nãy, máu từ trong lòng bàn tay Quách Tử Khiêm nhanh chóng tràn ra ngoài. Quách Tử Khiêm thét lớn, tiếng la vang vọng khắp sàn đấu võ. Nếu dùng hết sức lực đánh vào đó thì kết quả sẽ như thế này đây. Tiết Thanh thả tay ra, lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Quy 1 chương 28, Thiên Tài. Những người khác đều vô cùng kinh ngạc. Từ lúc Tiết Thanh bất ngờ phóng đi nhanh như một mũi tên vừa được bắn cho đến khi Quách Tử An và Quách Bảo Nhi lần lượt bị ném ngã, hay khi Quách Tử Khiêm kêu lên một tiếng đầy thê thảm vì bị thương. Tất cả mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi không ai có thể đoán trước được. Sao hắn ta có thể làm được? Tuy ai cũng thắc mắc về việc này, thế nhưng hiện tại đó không phải là chuyện cấp bách nhất. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, đám người hầu vội vàng chạy tới chỗ Quách Tử Khiêm. Tử Khiêm! Tử Khiêm thiếu gia! Tiếng la hét vang lên khắp nơi. Quách Tử An và Quách Bảo Nhi vừa mới lồm cồm ngồi dậy đã nhìn thấy cảnh này. Tuy hai người họ rất sợ hãi nhưng vẫn bất chấp việc Tiết Thanh vẫn còn đang đứng ở đó mà vội vã chạy tới chỗ Quách Tử Khiêm. Quách Tử An cầm bần tay bị thương của Quách Tử Khiêm lên xem. Lúc này mu bàn tay của nó đã bị đinh đâm thủng, lộ ra cả phần thịt bên trong, trông rất thê thảm. Họ Tiết kia, ngươi dám dùng vũ khí sao? Quách Tử An đứng dậy, tức giận chỉ vào Tiết Thanh hô lớn. Tiết Thanh thấy vậy liền bước lên thêm một bước, nàng bình tĩnh đáp, ta không có dùng vũ khí. Ta chỉ không cẩn thận làm tay hắn ta đụng vào cọc gỗ thôi. Đụng vào cọc gỗ. Quách Tử An quay đầu nhìn lại, những người khác cũng quay đầu lại nhìn theo, chỉ riêng có Quách Bảo Nhi không nhìn, ngược lại sắc mặt nàng ta càng ngày càng trắng bệnh. Cây đinh bị dính máu đang nằm trên cọc gỗ kia rất nổi bật, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể dễ dàng thấy được. Mọi người thấy vậy đều hoang mang bàn luận, mấy vị võ sư thì sợ hãi nhìn nhau. Trên cọc luyện võ tại sao lại có đinh kia chứ? Bên trên cọc gỗ lại có đinh, Tử Khiêm thiếu gia thật quá xui xẻo rồi. Tiết Thanh nói. Quách Tử An nhìn cọc gỗ xong lại quay sang nhìn Quách Tử Khiêm. Giờ phút này hắn cảm thấy vừa giận dữ vừa khó hiểu. Tiết Thanh. Quách Bảo Nhi đứng bật dậy hét lớn, ngươi đừng có đứng đây ra vẻ thần bí nữa. Cây đinh này là do ta sai người để vào đó. Quách Tử An kinh ngạc nhìn về phía nàng ta. Quách Bảo Nhi vẫn không sợ hãi mà ngoan cố nói tiếp. Không sai, đây chính là cái cọc gỗ mà ngươi mới vừa luyện tập, mục đích của ta chính là muốn ngươi bị thương. Thế nào, bản tiểu thư tính tình thẳng thắn, ai làm thì người đó chịu, ta cũng không cần phải giấu ngươi làm gì, muốn trả thù thì cứ xông đến đây. Bấy giờ mọi người đã hiểu nguyên nhân xảy ra mọi chuyện, vẻ mặt ai nấy cũng đều khó xử vô cùng. Mấy chuyện tranh chấp giữa các thiếu gia và tiểu thư, ngay cả các võ sư cũng không dám xen vào, vì vậy mọi người đều lặng lẽ lùi ra sau một bước. Tiết Thanh cười. Ai làm nấy chịu sao? Được lắm, ta biết Bảo Nhi tiểu thư là một nữ hảo hán, một, tính tình ngay thẳng, thế nhưng nàng nên biết rằng, mặc dù chuyện này là do nàng làm, nhưng người đưa ra ý kiến lại chính là Quách Tử Khiêm. Quách Bảo Nhi nghe vậy liền giật mình, thầm nghĩ tại sao Tiết Thanh lại có thể biết chuyện này. Hơn nữa, khi nay hắn ta còn gọi nàng là nữ hảo hán, một. Ừm, cái này là lần đầu tiên nàng nghe thấy có người khen mình như vậy đấy. Tử An thiếu gia mặc dù thường hay chửi bậy khiến người ta vô cùng chán ghét nhưng ít ra hắn ta cũng là một người ngay thẳng, do đó hắn ta sẽ không bao giờ đưa ra những ý định như thế này. Tiết Thanh vừa nói vừa bước lên thêm một bước. Sắc mặt Quách Tử An lúc đỏ lúc trắng. Tên họ Tiết kia, ngươi bất nói nhảm đi. Hắn trừng mắt quát lớn, không biết bởi vì tức giận hay xấu hổ mà hắn thở hổn hển hét, vậy thì dùng vũ lực nói chuyện. Quách Bảo Nhi cũng sắn tay háo đứng lên. Tiết Mâu đang đứng ở đằng kia, nghe được câu này cũng không nhịn được nữa. Bà nhỏ giọng van xin Quách Hoài Xuân. Quách lao ra. Xin ông ngăn tụi nó lại, đừng để bọn chúng đánh nhau nữa. Trong khi Tiết Mâu đang vô cùng lo lắng thì Quách Hoài Xuân đứng kế bên lại hơi hoảng hốt. Nếu bọn chúng thật sự đánh nhau thì chưa chắc người bị thua thiệt là Tiết Thanh. Quách Hoài Xuân thầm nghĩ nhưng điều này làm sao có thể xảy ra được cơ chứ? Chỉ bởi vì được tập luyện đứng trung bình tấn và đánh cọc gỗ trong vòng một tháng sao? Ngay từ khi Quách Bảo Nhi đến võ đài thì người hầu đã thông báo với Quách Hoài Xuân rồi. Khi nghe tin này hắn đã lập tức chạy tới đây cùng với Tiết Mâu và đúng lúc chứng kiến cảnh Tiết Thanh ném Quách Tử An ngã lăn trên mặt đất. Ngay sau đó là một loạt động tác thuần thục và lưu loát, khiến cho ba thiếu gia, tiểu thư đã được luyện võ từ nhỏ ngược lại phải bại trong tay hắn ta. Thắng lợi này không hẳn là do trình độ võ công của Tiết Thanh cao hơn, mà là do động tác của hắn ta nhanh nhẹn và khéo léo hơn. Nếu xét về trình độ, khi đánh nhau, Tiết Thanh chưa chắc đã là đối thủ của ba người Quách Tử An. Quách Hoài Xuân đang tính kêu bọn họ dừng lại thì Tiết Thanh đã mở miệng trước. Chúng ta cũng đã sớm giao hẹn với nhau là sẽ đấu võ sau 3 tháng nữa. Nàng nói xong lại phất ống tay áo và tiến lên một bước. Lúc Quách Tử Khiêm ngã xuống đất, nàng đã lùi ra sau 3 bước. Hiện tại nàng tiến lên thêm 3 bước, đứng trước mặt Quách Tử An. So với Quách Tử An thì dáng người Tiết Thanh gầy yếu hơn rất nhiều. Tuy vậy với khoảng cách gần như lúc này, nàng lại không hề tỏ ra yếu ớt hay nhát gan chút nào. 3 tháng sau, ta chắc chắn sẽ đấu võ với các ngươi, vậy mà bây giờ các ngươi lại đi kiếm chuyện với ta để làm gì? Chẳng lẽ là do các ngươi sợ sau này sẽ không thể đánh lại ta hay sao? Tiết Thanh nói, nàng nhìn Quách Tử An, đã vậy còn dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để làm ta bị thương. Đây chính là cách giáo dục của Quách gia nhà các ngươi sao? Quách Tử An nghe vậy liền cắn răng kiềm chế cơn giận, hắn thở hổn hển như một con thú nhỏ đang phát điên, hận không thể cắn nuốt người thiếu niên đang đứng trước mặt. Được. 3 tháng sau gặp lại. Vừa nói xong Quách Tử An đã nhanh chóng rời khỏi đó. Quách Bảo Nhi nhìn Quách Tử An, lại nhìn sang Tiết Thanh, nàng nắm chặt tay. Được, vậy đến lúc đó ta cũng sẽ tham gia. Nàng nói xong liền rời đi. Trong sân lúc này chỉ còn lại Quách Tử Khiêm đang kêu rên vì đau đớn. Không biết là do Quách Tử An và Quách Bảo Nhi đã bỏ đi, hay là do Tiết Thanh vẫn còn đang đứng trước mặt Quách Tử Khiêm mà mấy người hầu xung quanh không có ai dám đứng ra đưa hắn ta đi trị thương. Tử Khiêm thiếu gia. Tiết Thanh nhìn Quách Tử Khiêm. Quách Tử Khiêm khẽ ngẩng đầu nhìn nàng, cơn đau nhức dai dẳng trên tay khiến hắn trở nên sợ hãi hơn khi phải đối diện với Tiết Thanh. Dù sao hắn cũng chỉ mới là một đứa trẻ 13 tuổi thôi. Mặc dù khi luyện võ cũng khó tránh khỏi việc bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị thương tiểu này. Cái cảm giác bị người ta cố ý lại tàn nhẫn là mình bị thương thật sự rất khác biệt, đặc biệt là lúc tay của cậu bị ép đè xuống cái cọc gỗ đó. Đặt đinh vào cọc gỗ là ý kiến của hắn đưa ra và hắn cũng biết kết quả của việc này sẽ như thế nào. Nhưng hắn thật sự không ngờ chính hắn lại là người nhận hậu quả của nó. Hơn nữa hắn không hề có năng lực để phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra. Hắn đau không chỉ ở tay, mà còn nhức nhối cả về tinh thần nữa. Tiết Thanh thật quá đáng sợ. Tiết Thanh vẫn đứng trước mặt Quách Tử Khiêm, ánh chiều tà chiếu xuống chỗ hắn ta bị nàng đứng cản, tạo thành một bóng dâm mát mẻ. Dựa vào thủ đoạn như vậy để hại người, nhất định có ngày cũng sẽ tự hại chính mình, lại còn không thể tự biện hộ cho bản thân. Tiết Thanh từ tốn nói, nhớ kỹ lần dạy dỗ này, tương lai ngươi sẽ được lợi, nói không chừng nó còn có thể cứu ngươi một mạng. Nàng vừa nói dứt lời liền quay người chậm rãi rời đi. Đến giờ phút này, Quách Tử Khiêm mới dám phát ra tiếng khóc, bọn người hầu cũng vội vàng chạy tới đỡ hắn dậy, tiếp theo lại hoảng hốt sai bảo nhau đi lấy thuốc trị thương. Dù sao cũng chỉ là vết thương da thịt, không nguy hại gì đến gân cốt nên đối với nhà võ tướng như Quách gia bọn họ, chút vết thương này không đáng để mời đại phu đến, mấy người bọn họ ít nhiều gì cũng biết cách xử lý vết thương thế nào. Ngay lúc Tiết Thanh xoay người, Tiết Mẫu cũng nhanh chóng chạy về. Bà muốn giả bộ như chưa hề biết chuyện gì, làm một người từ mẫu đang chờ con trở về. Quách Hoài Xuân lùi ra sau một bước, ẩn nấp trong bụi cây quan sát Tiết Thanh. Ánh mắt ông lóe sáng. Đứa trẻ đó đúng là một thiên tài luyện võ, hắn nói thầm, đọc sách làm chi. Đúng thật là quá lãng phí tài năng rồi. Tiết thiếu gia. Vừa đi ra khỏi sàn đấu võ, Tiết Thanh đã nghe thấy tiếng gọi sau lưng. Đó là giọng của Chu võ sư. Vì thế nàng lập tức dừng chân xoay người lại nhìn ông. Nàng chính là một người luôn tôn sư trọng đạo mà. Chu võ sư do dự nhìn Tiết Thanh. Con làm thế nào để đánh thắng bọn họ vậy? Hắn nghi ngờ hỏi, là một người luyện võ, hắn thật sự rất tò mò về điều này. Con, chắc là nhờ tập đứng trung bình tấn với đánh cọc gỗ chăng? Tiết Thanh nói, chỉ dựa vào việc luyện tập đứng trung bình tấn và đánh cọc gỗ trong một tháng mà có thể đánh ngã cả ba người đã học võ từ nhiều năm sao? Chu võ sư im lặng nhìn Tiết Thanh. Hoặc có lẽ con chính là người mà trong chuyện thường nhắc đến một thiên tài võ học. Tiết Thanh suy nghĩ một lát, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Câu nói của nàng khiến Chu võ sư càng im lặng hơn. Hắn lung túng không biết phải nói thêm cái gì cho phải. Nhưng mà nếu thật sự đánh nhau, Tiết thiếu gia có thể sẽ đánh không lại Tử An thiếu gia đâu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói tiếp. Là một võ sư. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra được việc Tiết Thanh có thể đánh ngã ba người Quách Tử An đều là nhờ hắn ta ra tay nhanh nhẹn và tấn công vào vị trí yếu hiểm của đối phương. Chứ nếu thật sự đánh nhau, Tiết Thanh chưa chắc gì có thể đánh bại được bọn họ. Đây cũng chính là lý do vì sao Tiết Thanh lại đột nhiên nhắc nhở bọn họ về kỳ hạn 3 tháng. Tiết Thanh cười. Nhưng sau 2 tháng nữa con nhất định sẽ có thể làm được. Nàng nói xong liền thi lễ với Chu võ sư rồi rời đi. Chu võ sư vẫn đứng tại chỗ, màn đêm dần buông xuống, người thiếu niên kia trông thật mỏng manh và yếu đuối, giống như thể chỉ cần có một cơn gió thổi qua sẽ có thể khiến cho hắn bị té ngã. Nhưng kỳ lạ là bây giờ, hắn lại không hề cảm thấy kỳ hạn 3 tháng này lại là một chuyện cười giống như trước kia nữa. Đứng tấn. Đánh cọc. Thiên tài ư. 3. 1. Nữ hảo hán, người con gái có tính tình thẳng thắn, phóng khoáng như đàn ông. Quy 1 chương 29, chuyện nhỏ. Khi Tiết Thanh về đến nhà, Tiết Mẫu đang bưng nổi cá hầm từ phòng bếp bước ra. Món cá hầm mà còn thích đã xong rồi đây. Ba mỉm cười nói, con đi tắm nhanh đi rồi ra ăn cơm. Tiết Thanh đáp dạ một tiếng, Loan Loan thấy vậy vội vàng chạy qua. Thiếu gia, để ta nấu nước nóng cho người tắm. Thiếu gia, lần này để ta trả lương cho người đi. Tiết Thanh cười ha ha ngăn cô bé ngoài cửa phòng tắm. Loan Loan, lại ăn cơm nè. Tiết Mẫu cười gọi Loan Loan, hai mẫu tử từ trước đến nay chưa từng xem Loan Loan là người hầu. Loan Loan nghe vậy cũng không ngại mà vui vẻ chạy đến bưng chén cơm của mình lên ăn ngon lành. Tiết Mẫu đang định đi lấy thêm đồ ăn thì ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân và tiếng phụ nữ vừa khóc vừa mắng. Trong phòng tắm, Tiết Thanh đã cởi hết quần áo, vừa mới gội đầu được một lát thì chợt dừng lại, tiếng ồn đó có lẽ là từ người nhà của Quách Tử Khiêm. Trong sân trở nên ồn ào hơn. Nên đi ra ngoài đó hay không? Chuyện do mình gây ra thì cũng nên do chính mình. Tam phu nhân, bà nói gì vậy? Thanh Nhi sao có thể đánh người được? Hay là có hiểu lầm gì đó? Tiếng Tiết Mẫu từ bên ngoài truyền vào. Mặc dù giọng nói bà vẫn nhẹ nhàng như thường ngày, thế nhưng không hề có chút sợ hãi nào. Tiết Thanh bỏ cái chậu xuống, ngồi vào thùng tắm, hơi nước buốc lên từ thùng tắm khiến cảnh vật trước mắt nàng trở nên mơ hồ, cũng làm cho thanh âm bên ngoài trở nên không rõ ràng. Mọi người đều nhìn thấy là do Tiết Thanh đánh, Tiết Tẩu. Tẩu chưa biết đấy thôi, bàn tay Tử Khiêm nhà ta bị thương nặng đến nỗi xương cốt bên trong cũng lòi ra ngoài luôn rồi. Giọng nói vừa nghẹn ngào vừa nghiêm khắc này chắc chắn là của Quách Tam phu nhân, thân mẫu của Quách Tử Khiêm. Làm gì có chuyện lòi xương ra ngoài, đúng là mấy bà mẹ thường hay phóng đại mà. Thiết Thanh tựa đầu lên trên thùng gỗ, hé miệng cười một tiếng. Mặc dù có thể nàng đã làm Quách Tử Khiêm bị thương đến xương cốt, thế nhưng dù sao hắn ta cũng chỉ là một đứa trẻ, không đáng để nàng ra tay độc ác như vậy. Mặc dù cách làm của mấy đứa trẻ này rất khó ưa nhưng nàng nghĩ chỉ cần cảnh cáo hắn ta một chút là được rồi, chắc chắn về sau hắn ta cũng không dám làm như vậy nữa đâu. Tiếng nói chuyện trong sân vẫn còn, Tiết Mẫu cũng không có bị Quách Tam phu nhân hù dọa. Dù sao người bị thương cũng không phải là con của mình, vì vậy lúc này Tiết Mẫu vẫn bình tĩnh hơn Quách Tam phu nhân rất nhiều. Không phải là đánh nhau đâu, thanh tử làm sao biết đánh nhau chứ? Bà nên hỏi rõ ràng xem là chúng chơi giỡn với nhau hay là đấu võ đây. Hỏi thì hỏi. Con ta cũng đã bị thương thành thế này rồi còn có thể lừa tẩu sao? Không tin tẩu cứ đi xem nó là sẽ biết ngay thôi. Tam phu nhân khóc lớn. Tiết Mẫu cũng không cam lòng khóc theo. Tam phu nhân bà đừng lo lắng quá, ta rất hiểu tâm trạng của bà. Lúc trước khi thanh tử bị hai vị thiếu gia đánh bị thương ta cũng rất lo lắng. Thiếu gia sẽ không đánh nhau đâu. Dù thiếu gia có đánh người đi nữa thì đó cũng là điều dĩ nhiên, ai biểu lúc trước bọn họ đã đánh thiếu gia chứ? Tiếng la của Noãn Noãn xen lẫn tiếng ồn ào ngoài sân. Tiết Mẫu tuy nhìn bề ngoài có vẻ yếu đuối, thế nhưng nếu suy nghĩ kỹ, một người phụ nữ có thể một mình nuôi con khôn lớn, lại còn có thể một mình dẫn con đi một đoạn đường xa như vậy để tìm đến Quách gia xin giúp đỡ. Hơn nữa còn có thể lừa gạt cả Quách Hoài Xuân, khiến ông mở miệng muốn gả con gái của mình đi để báo ân. Tất cả những điều đó đã chứng minh, bà không phải là một người phụ nữ yếu đuối như vẻ bề ngoài của mình. Khi chịu thiệt thòi phải làm gì, khi nhờ vả phải cư xử ra sao, bà hiểu rất rõ về điều đó. Cảm giác có mẫu thân che chở thật tốt, Tiết Thanh ngụp đầu xuống nước, bên trên mặt nước nổi lên vài cái bong bóng, hiện tại nàng không còn nghe thấy tiếng ồn ào ngoài kia nữa. Tiết Thanh rửa mặt, thay bộ quần áo thường mặc ở nhà sau đó đi ra ngoài. Tiết Mẫu và Quách Tam phu nhân đã bị Quách Đại Lao ra gọi đi. Ngoài sân vẫn còn náo nhiệt như cũ. Lúc Quách Tam phu nhân đến đây náo loạn thì tất cả người ở đại tạp viện đều chạy ra để xem, chính vì vậy ai ai cũng biết đến chuyện Tiết Thanh đã đánh Quách Tử Khiêm. Tiết Thanh, ngươi thật lợi hại nha. Dám đánh cả Tử Khiêm thiếu gia. Không chỉ đánh Tử Khiêm thiếu gia thôi đâu, còn có Tử An thiếu gia và Bảo Nhi tiểu thư nữa đó. Con trai thứ ba nhà tôi tận mắt thấy cảnh đó đấy. Mấy người đàn ông lớn tuổi bưng bát cơm ngồi chồm hổm ngoài cửa vừa ăn vừa nói. Mặc dù cũng không còn nhỏ tuổi gì nhưng dù sao đi nữa cũng là đàn ông trai tráng, họ rất hăng hái và tò mò khi nghe được mấy chuyện đánh nhau thế này. Cái này coi bộ càng khiến cho Quách Tử Khiêm thù hận Tiết Thanh thêm thôi, thật không tốt chút nào. Còn mấy người phụ nữ thì lo lắng nói, dù sao cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Thiết Thanh ca ca là người lợi hại nhất. đây là tiếng reo hò của đám trẻ. Thiết Thanh vừa cười với bọn trẻ vừa nói. Không phải đánh nhau. Chỉ là đấu võ thôi. Sẽ không có thù hận gì đâu, chỉ là không thể thân thiết chơi chung với nhau được thôi. Không bao lâu sau, Tiết Mâu đã trở về, cũng nói ra lời kết luận cuối cùng của Quách Đại Lao ra. Đó là do cái cọc gỗ ở chỗ luyện võ bị hư, khi luyện võ bọn trẻ lại không cẩn thận đụng vào đó, vậy nên Tử Khiêm thiếu gia mới bị thương. Bà nói với vẻ mặt đầy lo lắng, chỉ mới luyện võ bằng cọc gỗ đã gặp nguy hiểm, có lẽ Thanh Tử không nên đi học thì tốt hơn. Không đợi Tiết Thanh nói chuyện, đa số những người hàng xóm xung quanh đã lên tiếng phản đối. Đã học võ thì không nên sợ nguy hiểm. Bọn họ nói xong lại cố gắng khuyên nhủ Tiết Mâu rất nhiều, họ sợ bà sẽ hủy đi mong ước của con mình. Công phu Quách gia rất nổi tiếng, bà nên để cho Tiết Thanh học tiếp, để tương lai nó có thi rất trạng nguyên đi nữa thì vẫn còn kỹ năng riêng để tự bảo vệ chính mình. Hoặc đi làm người giao hàng cũng có thể nuôi sống được gia đình rồi. Thiên Y đang đứng sau lưng đám người kia, vẻ mặt nàng vô cùng kích động. Ngay khi Quách Tam phu nhân chạy đến đây náo loạn thì nàng đã nhanh chân chạy đến Quách gia để nghe ngóng nên nàng biết rất rõ sự thật của việc này là gì. Quách thiếu gia và Quách tiểu thư đều không làm hại được Tiết Thanh mà ngược lại còn bị Tiết Thanh đánh một trận. Tiết Thanh thật lợi hại, giống như thần tiên vậy đó. Tiết Thanh không để ý đến lời bàn tán, khen ngợi của mọi người. Đối với nàng đó chỉ là chuyện nhỏ, vì mấy đứa trẻ kia quá đáng ghét nên nàng mới dạy dỗ chúng thôi, để sau này bọn nó không dám đến làm phiền việc học của nàng nữa. Tương lai mấy đứa trẻ kia đâu cần phải lo đời sống cơm áo gạo tiền, nhưng nàng thì khác, nàng không rảnh để quậy phá, náo loạn với bọn nó. Qua trạng vạng tối hôm sau khi nàng đến võ đài thì đã không thấy mấy đứa trẻ Quách gia nữa, hơn nữa vị Chu võ sư dạy nàng cũng đã bị đổi thành người khác, nghe nói đó là người mà Quách Đại Lao gia tự chọn cho nàng. Động tác của vị võ sư mới này rất dứt khoát và lưu loát, ông đang bắt đầu dạy nàng công phu quyền cước. Tiết Thanh thử dò xét vị võ sư này thì phát hiện ra trình độ của ông cao hơn Chu võ sư rất nhiều. Mặc dù không biết Quách Hoài Xuân có ý gì, nhưng có ông thầy giỏi như vậy, nàng cũng không ngại mà học hỏi thêm một vài kỹ năng, tuy bản thân nàng cũng rất lợi hại rồi. Sau vụ việc đó, mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng như lúc ban đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong mấy ngày này Tiết Thanh đã có thể tự cầm dây thừng leo lên núi Lục Đạo Tuyển. Mặc dù nàng vẫn còn thở hổn hển như cũ, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng dù sao hiện tại nàng đã không cần Tứ Hạt Tiên Sinh phải kéo lên nữa. Cái này tất nhiên vẫn chưa đủ, kết quả cuối cùng mà nàng muốn đạt được đó là tay không leo núi giống như Tứ Hạt Tiên Sinh. Tuy nhiên điều đó không phải là chuyện có thể thực hiện được chỉ mới sau 1-2 tháng luyện tập. Nhìn đỉnh núi trước mặt, Tiết Thanh cố gắng dùng sức trên cánh tay đã tê dại vì mỏi của mình, nàng thuần thục đạp lên một khối đá lồi ra, sau đó xoay người nhảy lên. Nhưng ngay lúc Tiết Thanh đang muốn nhảy xuống mặt đất thì chợt nghe thấy tiếng chân tới gần đây. Có người đến. Tiết Thanh bị trượt chân ngã ngồi xuống đất. Có tiếng cười vang lên. Bấy giờ Tiết Thanh mới nhận ra, cách đây không xa có người đang đứng nhìn lại đây, hình như hắn ta cũng đang tính đi về hướng này thì phải. Đó là một thanh niên trẻ tuổi chỉ tầm 17-18, hắn ta mặc chiếc áo dài xanh quen thuộc mà nàng vẫn thường thấy ở đây. Dáng người hắn ta cao gầy, tuy gương mặt không phải thuộc dạng cực kỳ xinh đẹp, thế nhưng hắn ta có một đôi mắt to và sáng trông rất thu hút. Lúc này hắn ta đang cười rất tươi. Nụ cười ấm áp như những tia nắng đang tỏa sáng trong khu rừng. Người này thật thu hút, Tiết Thanh thầm nghĩ. Người thiếu niên kia đang cầm một cây sáo, nhìn thấy Tiết Thanh ngồi dưới đất, vẻ mặt ngơ ngác, trên trán thì lấm tấm mồ hôi, hắn ta mỉm cười nói. Trốn học hả? Đúng là to gan mà. Giọng nói thật trong trẻo. Ánh mắt Tiết Thanh sáng lên, nàng không nhịn được vội đứng dậy. Giọng nói này chính là giọng đã hát bài ca mà nàng nghe được trong lần đầu tiên tới đây. Quy 1 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, kinh ngạc. Mặc dù lúc đó Tiết Thanh không nghe rõ được lời bài hát là gì nhưng vì giọng ca kia quá hay, kết hợp với cảnh tượng đẹp như tranh vẽ mà nàng thấy được khi mới vừa lên núi, làm nàng có ấn tượng rất sâu về nó. Chỉ tiếc là Thanh Hà Tiên Sinh lại không nhận nàng làm học trò, kể từ ngày đó nàng cứ tưởng rằng cả đời này chắc không thể nào còn cơ hội được thấy cảnh đẹp và nghe giọng hát hay như thế nữa chứ. Bây giờ nàng đã được đi học ở đây rồi, không chỉ có thể ngắm nhìn cảnh đẹp trên núi Lục Đạo Tuyền mà còn gặp được người có giọng hát tuyệt vời kia nữa. Mặc dù cách làm này không được ngay thẳng cho lắm nhưng học ké cũng chưa đến nỗi bị coi là trộm. Bởi vậy mới nói đi học chính là lựa chọn đúng đắn nhất, thật giống với câu thơ, thư trung tự hữu nhan như ngọc. 1. Người trẻ tuổi kia vẫn chưa đi, hắn ta cầm cây sáo lên đang tính thổi thì thấy Tiết Thanh vẫn còn đứng ngơ ngác tại chỗ nhìn mình. Người không cần lo. Hắn ta nhìn Tiết Thanh. Sau đó đưa tay lên môi, ra hiệu với Tiết Thanh rằng mình sẽ giữ bí mật chuyện này, ta sẽ không nói cho người khác biết đâu. tuy động tác này rất bình thường nhưng khi ngón tay thon dài của hắn ta làm như vậy lại khiến Tiết Thanh cảm thấy hành động đó thật đẹp. Suy nghĩ như vậy không phải bởi vì kiếp trước nàng chưa từng nhìn thấy người đẹp trai, mà là do nàng không muốn để ý xem những người đó đẹp hay xấu. Bởi vì người càng đẹp thì càng nguy hiểm. Đây là một định luật không bao giờ thay đổi mà những người làm ăn như nàng luôn luôn phải ghi nhớ. Lúc này không cần làm việc nên có nhìn nhiều thêm vài lần cũng chẳng sao. Tiết Thanh cười xấu hổ, nàng nhanh chóng vuốt thẳng những nếp nhăn trên áo. Người trẻ tuổi đưa cây sáo lên ngôi. Tiết Thanh thấy vậy liền ôi một tiếng, hình như người ta đang tính thổi sáo rồi, có lẽ nàng không nên ở đây làm phiền. Người trẻ tuổi lại nhìn Tiết Thanh thêm lần nữa, ánh mắt sáng trong nhìn nàng như đang dò hỏi. Huynh tên gì? Tiết Thanh hỏi. Hóa ra là sợ mình nói không giữ lời sao, người trẻ tuổi mỉm cười. Nhạc Đình. Hắn đáp. Tiết Thanh ả một tiếng. Nhạc Đình, nàng lẩm nhẩm cái tên này lại một lần để ghi nhớ. Còn có việc gì sao? Nhạc Đình nhìn Tiết Thanh, lịch sự hỏi. Nghe vậy, Tiết Thanh lại ả một tiếng lắc đầu, sau đó nhìn hắn tiếp tục đưa cây sáo lên ngôi. Mà nè. Không biết nghĩ đến cái gì, Tiết Thanh lại vội vàng mở miệng. Nhạc Đình thấy nàng không nói gì thêm nữa nên hắn cũng im lặng theo. Huynh hát rất hay. Tiết Thanh nói. Nhạc Đình gật đầu. Ta biết. Hắn nói. Có kiểu trả lời như vậy nữa à? Không phải nói người ở cổ đại đều rất khiêm tốn sao? Tiết Thanh cười, nhìn thấy Nhạc Đình đang sắp thổi sáo. Đứng ở góc bên này càng nhìn rõ được dáng người thon dài và gương mặt thu hút của hắn ta, mỗi khi có cơn gió thổi qua, áo dài trắng của hắn ta sẽ lay động theo, khiến người khác có cảm giác thật dễ chịu, giống như giọng hát trong trẻo của hắn ta vậy. Cảm nhận được ánh mắt của Tiết Thanh, Nhạc Đình liền quay đầu nhìn nàng cười một tiếng. Bấy giờ Tiết Thanh mới lấy lại tinh thần, nàng ngượng ngùng cười một tiếng túi chào Nhạc Đình, sau đó nhanh chân chạy đi. Sau lưng truyền tới tiếng sáo trầm đồng, êm ái khiến cho Tiết Thanh cảm thấy thật dễ chịu, nàng nhẹ nhàng bước chân đi qua các con đường núi gồ ghề, nhảy qua mấy khối núi đá, khỏe miệng bất giác mỉm cười. Người ta thường nói nếu được nhìn thấy những điều đẹp đẽ luôn khiến cho tâm trạng cảm thấy vui vẻ hơn, câu nói này quả thật không sai. Ê, nè! Vừa đến lớp học đã có người vẫy tay với Tiết Thanh. Mấy ngày nay nàng không còn đi học trễ nữa. Đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy nhóc mập đến trước, bởi vì cậu ta rất thường hay đến trễ, trong 10 lần đến lớp đã có đến 8 lần đi trễ rồi. Nguyên nhân có lẽ là do giống như cậu nhóc đã từng nói, bởi vì Nghiêm tiên sinh không nghiêm khắc nên cậu ta cũng không sợ sẽ bị phạt khi đến muộn. Thế nhưng hôm nay nhóc mập lại không đến trễ, thấy Tiết Thanh đến liền vội vã chỉ vào chỗ trống bên cạnh. Thử Thanh, đến đây ngồi nè. Hắn nhiệt tình gọi. Trẻ con luôn rất ngây thơ và nhiệt tình, lần thứ hai gặp lại Tiết Thanh, hắn ta đã hỏi tên nàng. Tiết Thanh biết tên mình quá nổi tiếng nên đã nói đại mình tên Tử Thanh cho xong. Nhóc mập thì ngược lại, giới thiệu hết tất cả mọi thứ về bản thân cho nàng nghe, từ tên tuổi đến gia đình, quê quán. Trương Nghiện, 13 tuổi, sống ở phía tây thành Trường An, nhà có vài mẫu đất khô cằn. Nghe nói đáng lẽ ra lúc đầu hắn ta được đặt tên là Khiên Ưu, bởi vì lúc mẫu thân Trương Nghiện sinh hắn ta. Cha hắn ta đang chạy trong nhà đuổi bắt con trâu đang chạy trốn nên mới định đặt tên này. Cũng may sau đó đã bị mẫu thân hắn ta ngăn cản, mẫu thân hắn đã biếu vị đồng sinh, 2, nghèo kế bên nhà một bầu rượu để nhờ người đó đặt tên cho hắn nhưng nhũ danh, 3, của hắn vẫn là Khiên Ưu. Hắn ta còn có một tiểu muội, nhỏ hơn hắn ta 1 tuổi, tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng tiểu muội hắn ta đã phải làm trụ cột gia đình. Bởi vì mẫu thân Trương Nghiện mất sớm, thế nên những vấn đề về ăn uống, may vá trong nhà đều do tiểu muội hắn ta làm. Hôm nay tiểu muội ta làm bánh đường đỏ cho ta nè. Nhìn thấy Tiết Thanh đã ngồi xuống, Trương Nghiện liền đắc ý nói, sau đó lại hào phóng vỗ hộp cơm nhỏ của mình. Ta có thể cho ngươi nếm thử. Một miếng. Tiết Thanh nói cảm ơn cậu nhóc. Trương Nghiện đang tính nói thêm gì đó thì Nghiêm tiên sinh đã cầm sách bước vào. Lớp học đang ồn ào cũng vì vậy mà lập tức yên tĩnh trở lại. Thật ra trên lớp có thể nói chuyện, chỉ cần nhỏ tiếng một chút là được rồi. Trương Nghiện nghĩ thầm, hắn nhìn Tiết Thanh đang ngồi bên cạnh mình. Tuy dáng ngồi của hắn ta không nghiêm chỉnh lắm thế nhưng vẻ mặt lại đang rất chuyên tâm nghe thầy giảng, có lẽ hắn không nên làm phiền hắn ta lúc này. Khó khăn lắm mới chờ được đến giờ tan học, Trương Nghiện hưng phấn cầm hộp cơm của mình ra. Ngươi xem, ta không có lừa ngươi nhé, bây giờ thì có thể ăn rồi nè. Trương Nghiện vừa nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn qua, hiện tại Tiết Thanh đã chạy tới gần cửa rồi. Hắn thấy vậy liền vội vã gọi Tiết Thanh lại. Tiết Thanh nghe tiếng gọi liền quay đầu, vẫy tay chào hắn. Ta có việc nên đi trước nhé. Nàng nói. Trương Nghiện đành nhìn nàng rời đi. Làm cái gì mà bận vậy nhỉ? Hắn nói thầm nhưng cũng không nghi ngờ hay cảm thấy khó hiểu nhiều về việc đó. Chẳng lẽ Tử Thanh cũng là một người bận rộn giống Nhạc Đình? Tiết Thanh không nghe được câu này, nếu không nàng nhất định sẽ dừng lại nếm thử bánh đường của nhóc mập. Tiết Thanh đi đến đỉnh núi nhưng vẫn không thấy được bóng dáng Nhạc Đình, giữa rừng núi cũng không vang lên tiếng hát nào. Nàng nhìn sợi dây thường được giấu trong bụi cây, có lẽ hắn ta đã đi nơi khác rồi. Nhưng trước kia nàng chưa từng thấy Nhạc Đình đến nơi này, hôm nay chắc là ngoại lệ, vậy ngày mai có lẽ hắn ta sẽ không tới đây nữa rồi. Tiết Thanh nắm dây thường leo xuống núi, nàng dẫm lên vách đá rồi nhanh chóng trượt xuống. Buổi chiều Tiết Thanh không đến trường học chỗ Thanh Hà tiên sinh nữa vì Nghiêm tiên sinh đã giảng xong quyển sách Xuân Thu. Tiếp theo học cái gì ạ? Tiết Thanh hỏi. Ừm, bây giờ con hãy giải thích lại quyển Xuân Thu cho ta nghe nào. Tứ Hạt tiên sinh đắc ý nói. Tiết Thanh hiểu ý lão, Tứ Hạt tiên sinh nói như vậy có nghĩa là đang muốn nàng nói lại những lời mà Nghiêm tiên sinh đã giảng. Yêu cầu này lúc trước lão chưa hề nói với nàng, mà lại chờ sau một tháng mới nói. Mùa xuân tháng giêng năm Công Nguyên, vua nhà Chu làm chủ thiên hạ. Tháng 3, vua Chu liên minh với các chư hầu. Mùa hè tháng 5 chính là thời gian xảy ra điện tích Trịnh Bá đấu với Đoạn Vũ Yên. Đây chính là những lời mà Nghiêm tiên sinh đã giảng Tiết Thanh lưu loát nói. Lúc đầu Tứ Hạt tiên sinh rất kinh ngạc nhưng ngay sau đó ông đã chán nản nhìn Tiết Thanh. Làm sao mà con có thể nhớ kỹ được hết vậy? Ông hỏi. Bởi vì mỗi đêm nàng đều sẽ thức ghi chép lại bài giảng đã nghe được hôm đó, rồi lại học thuộc lòng xong hết mới chịu đi ngủ. Cứ cố gắng chăm chỉ thì sẽ có ngày được lợi, nghĩ vậy mà nàng luôn vui vẻ siêng năng học tập. Đã nói con là Văn Cúc Tinh, bốn, chuyển thế mà tiên sinh lại không tin. Tiết Thanh cười nói. Tứ Hạt tiên sinh liếc nàng một cái. Hừ, ông không thèm để ý đến cái đứa học trò luôn thích tự khen mình này nữa đâu. Được rồi, bây giờ con hãy nghe cho kỹ, ta sẽ giảng lại quyển Xuân Thu. Ông nói. Tiết Thanh ha ha cười, bên trong căn nhà tranh đổ nát vang lên tiếng nói chuyện. Con còn tưởng tiên sinh không biết giảng quyển sách này thế nào luôn chứ. Hừ, đừng có hỗn, con nên nhớ ta cũng là Văn Khúc Tinh chuyển thế đấy. Lúc này ở Quách gia, Trương Liên Đường và Trương Song Đồng đang ngồi trong phòng Quách Tử An nghe hắn ta kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trương Song Đồng kinh ngạc. Thật không ngờ cái tên nhóc này lại chơi ác như vậy. Thử khiêm bị lỗ to rồi hắn nói. Trương Liên Đường chỉ lắc đầu, vẻ mặt như đã biết trước. Huynh đã từng nói đứa bé đó không phải người dễ ức hiếp mà mấy đứa không chịu nghe. Nếu các đệ mà tùy tiện kiếm chuyện với hắn ta thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Hắn nói. Quách Tử An nắm chặt tay, lạnh lùng đáp. Chờ hết hai tháng, đệ nhất định sẽ cho hắn ta biết tay. Trương Liên Đường không nói gì thêm. Bây giờ hắn ta đang làm gì? Hay chúng ta qua đó xem thử đi? Hắn nói với Trương Song Đồng. Trương Song Đồng cũng tò mò về việc đó nên vội gật đầu đồng ý. Quách Tử An trừng mắt, hắn khó hiểu hỏi. Không phải hắn ta. Đang đi học ở chỗ Thanh Hà tiên sinh sao? 3. 1. Thư Trung Tự Hữu Nhan Như Ngọc, trong sách có người con gái đẹp, câu này ý muốn nói trong sách lúc nào cũng có nhiều điều hay, bổ ích. 2. Đồng sinh, học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đỗ kỳ thi tú tài. 3. Nhũ danh, tên đặt lúc mới sinh. 4. Văn Cúc Tinh, vị thần được dân gian tôn thờ là thần quản lý công danh, lợi lộc của học trò. Quy 1 chương 31, lời mời. Trong thành có một vài người làm biếng, sợ bị người nhà trách cứ nhưng lại không muốn đi làm. Vì vậy nói người nhà đưa mình ít lương khô mang theo để ra ngoài làm công. Ai dè khi đi đến đường lớn thì người đó lại tìm một góc tường ngồi xuống nói chuyện phiếm, chờ đến khi trời tối ăn xong lương khô mới trở về nhà, nói là đã kiếm được việc làm, nhưng hôm nay người ta vẫn chưa trả tiền, phải chờ cuối tháng người ta mới trả tiền công. Thế là người trong nhà tin đó là sự thật, cung cấp cho người lười biếng kia đầy đủ đồ ăn ngon để hắn có sức đi làm. Đợi đến cuối tháng khi vừa về nhà, người nhàn rỗi kia liền khóc lớn, nói là bị cướp hết tiền và suýt bị giết dọc đường. Người nhà nghe vậy cũng đâu còn cách nào khác, chỉ đành an ủi người lười kia, bảo hắn ta bình tĩnh lại. Thật không ngờ đứa bé đó cũng học theo cách làm này. Trương Liên Đường phe phẩy cây quạt. Hèn chi hôm đó hắn nhìn thấy hắn ta ở cửa thành. Hắn cười nói. Đứa bé này có chút vô trách nhiệm rồi. Trương Song Đồng lắc đầu, người biết lừa gạt không phải là người có bản lĩnh. Người không biết lừa gạt mới thực sự chính là người có bản lĩnh. Sau khi nghe hai người Trương Liên Đường và Trương Song Đồng kể lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, Quách Tử An bất ngờ và tức giận vô cùng. Hóa ra tên nhóc kia không hề đi học, vậy mà lại dám lừa mọi người lâu như vậy. Đúng là cái đồ tồi tệ. Để đệ đi nói cho cha biết. Hắn giận dữ dậm chân, lập tức đuổi cái tên vô liêm sỉ này ra khỏi thành Trường An. Trương Liên Đường dùng cây quạt đẻ bả vai hắn. Chờ đã. Hắn nói, khoan hay nói. Hắn ta giúp chúng ta việc này trước đã. Quách Tử An và Trương Song Đồng nghe vậy liền nhìn về phía hắn. Trận đấu xúc cúc vào Tết Đoan Ngọ giữa xã Trường Lạc của chúng ta và xã Ngũ Lăng sắp tới rồi. Trương Liên Đường nói, Việt Nam, Đại Nhạc đi học bên ngoài vẫn chưa về kịp, Tử Khiêm thì lại bị thương, đội chúng ta đã bị thiếu thành viên, thế nên ta muốn mời hắn ta tham gia trận đấu này. Quách Tử An dậm chân nói. Cái đồ vô liêm sỉ đó thì biết cái gì mà mời. Biết lừa người, biết đánh nhau, còn biết nói chuyện, hắn ta biết hơi bị nhiều đó nha. Trương Liên Đường lại tiếp tục gõ cây quạt lên vai Quách Tử An, bảo hắn ta ngồi xuống. Hình như cái gì hắn ta cũng biết đó. Hắn nói. Đường phố lúc trời chạng vạng tối náo nhiệt hơn nhiều so với buổi sáng, kẻ đến người đi tấp nập. Những người bán hàng rong thì hy vọng có thể sớm bán hết hàng trước khi trời tối. Còn những người đi đường thì nhân lúc này mà trả giá với người bán hàng để mua được hàng hóa rẻ hơn. Tiết Thanh cầm giỏ sách đi ngang qua, mặc dù nàng vẫn duy trì tốc độ đi nhanh như cũ nhưng không hề bị đụng vào người nào, cũng không bị ai ngăn cản. Lúc thì né bên trái, lúc thì né qua phải, Tiết Thanh nhanh nhẹn như một con cá đang bơi lội dưới dòng nước. Tuy trước cửa nhà Quách gia vẫn có vài tên người hầu đang đứng hoặc ngồi canh gác như cũ nhưng lần này khi bọn họ nhìn thấy Tiết Thanh lại không hề cười nhạo nàng là Trạng Nguyên công gì đó nữa. Tin tức Quách Tử An, Quách Tử Khiêm và Quách Bảo Nhi bị Tiết Thanh đánh ngã ở võ đài, mọi người đều đã biết hết, đặc biệt là tin Tử Khiêm bị thương. Đứa nhóc nhà quê, nghèo nàn, gầy yếu kia hình như không còn giống với trước đây nữa. Nhóm người hầu im lặng, hơi e sợ nhìn Tiết Thanh đang chạy tới. Trong ngõ nhỏ ngoài mấy bé gái đang chơi dương quải còn có thêm một người. Một thiếu niên đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, tà áo bào màu trắng của hắn ta bị rơi xuống, là mép áo có hình phong lan đẹp đẽ kia bị dính chút bụi đất. Chơi như vậy sao? Hắn ta nghiêm túc nói, những ngón tay thon dài nhanh nhẹn quăng cương quải lên xuống. Tiết Thanh dừng lại đứng ở đầu ngõ, Trương Liên Đường vừa thấy nàng liền nhọn miệng cười. Tiết thiếu gia, mấy cô bé này nói ta không chơi tốt bằng người kia. Hắn nói. Tiết Thanh không đi vào, Trương Liên Đường thấy vậy liền đi ra, tùy hứng ngồi lên trên con ngựa đá. Đến đây ngồi. Hắn chỉ bên cạnh mình nói. Tiết Thanh nghe theo đi sang đó ngồi xuống. Tiết Đoan Ngọ có một trận đấu xúc cúc, ngươi chuẩn bị tham gia đi nhé. Trương Liên Đường nói thẳng vào vấn đề. Tiết Thanh ả một tiếng. Được. Nàng gật đầu nói. Hả? Trương Liên Đường giật mình nhìn Tiết Thanh. Khi nay hắn yêu cầu Tiết Thanh tham gia thi đấu chứ không phải mời hay hỏi ý hắn ta có muốn tham gia hay không, vậy mà hắn ta cũng đồng ý. Sở dĩ hắn không hỏi ý kiến hắn ta trước là vì việc này không do hắn ta làm chủ, cho dù hắn ta có muốn hay không thì vẫn phải tham gia cho đủ số lượng. Tại sao ư? Bởi vì hắn đang nắm giữ điểm yếu của hắn ta. Thứ nhất, Tiết Thanh không đi học mà dám lừa gạt Quách gia, đúng là quá to gan. Thứ hai, vì hắn ta làm Quách Tử Khiêm bị thương nên đội bóng mới không đủ người. Với hai lý do trên, hiện tại hắn có đủ quyền để bắt buộc Tiết Thanh phải tham gia trận đấu xúc cúc này. Nếu hắn ta không đồng ý, hắn sẽ dùng những việc này để uy hiếp hắn ta. Ngươi cứ nghĩ rằng mình đến đó để chơi cho vui thôi là được rồi. Trương Liên Đường mỉm cười, khoác vai Tiết Thanh. Đây là những động tác mà mấy thiếu niên thường làm khi ở chung với nhau. Tiết Thanh nhìn cánh tay đang khoác trên vai mình. Nhưng chơi xúc cúc không phải chỉ dựa vào một người là có thể thắng được. Nàng quay đầu nói, ừm, hắn ta ngồi hơi gần rồi. Cơ mà làn da của hắn ta thật đẹp. Tiết Thanh không nhìn cánh tay kia nữa mà tập trung nhìn về phía trước, nói. Nếu như ngươi nói trận đấu này thi đấu từng cặp giữa một người đội này với một người đội kia, vậy ta nghĩ bản thân có lẽ không chỉ muốn đi tham gia cho vui thôi đâu, mà có lẽ còn muốn giành chiến thắng nữa. Trương Liên Đường cười lần nữa. Ta chợt nhận ra hình như bất cứ chuyện gì, chỉ cần đó là do Tiết Thanh ngươi nói ra thì mọi thứ đều trở nên vô cùng hợp lý. Hắn nói xong lại vỗ vai Tiết Thanh. Mặc dù như đã nói, chỉ có một người chơi giỏi thì không thể nào giành được chiến thắng cho toàn đội nhưng ngươi cũng nên nhớ, chỉ cần một người thua thì toàn đội sẽ thua theo. Thế nên Thanh Tử thiếu gia, ngươi phải cố gắng thi đấu thật tốt đấy nhé. Trương Liên Đường vừa nói xong liền đứng dậy rời đi. Tiết Thanh vẫn ngồi yên, Thiên Ý từ bên trong ngõ hẻm thò đầu ra. Tiết Thanh, ngươi không sao chứ? Nàng hỏi. Tiết Thanh nhìn thấy trên tay nàng có bọc giấy nhỏ liền hỏi. Ngươi lại mua cái gì thế? Thiên Y đi tới, do dự nhìn chỗ trống bên cạnh Tiết Thanh. Tiết Thanh thấy vậy liền nhích sang bên cạnh một chút. Ngồi đi. Nàng nói. Bấy giờ Thiên Y mới ngồi xuống, đưa cho Tiết Thanh một miếng bánh đường. Nhà vương bà mới ra một loại bánh mới tên là bánh hồ điệp, bánh này vừa xốp lại giòn, nhị phu nhân rất thích ăn nó. Nàng nói. Tiết Thanh nhận lấy cầm bỏ vào miệng ngay. Liên Đường thiếu gia tìm ngươi làm gì? Thiên Y nói xong lại nhắc nhở Tiết Thanh, hắn ta chơi rất thân với Tử An và Tử Khiêm đó. Hắn ta muốn ta chơi xúc cúc, nói có một trận đấu xúc cúc vào Tết Đoan Ngọ. Tiết Thanh ung dung, thuận miệng nói. Thiên Y ả một tiếng, vẻ mặt lại không thể bình tĩnh như Tiết Thanh được. Vậy chắc là trận đấu vào trước Tết Đoan Ngọ rồi, hình như họ đấu với xã Ngũ Lăng thì phải. Như vậy cũng rất khó thắng đó, xã Ngũ Lăng rất lợi hại. Đội bóng xã Ngũ Lăng còn được thành lập sớm hơn nhiều so với đội bóng Trường Lạc của Liên Đường thiếu gia. Vậy bên nào thắng nhiều hơn?
Thiết Thanh hỏi.
Đương nhiên là xã Ngũ Lăng rồi. 10 lần thi thì đã có 8 lần bên họ thắng rồi.
Thiết Thanh cười.
Nói như vậy nếu như ta đá thua là chuyện rất bình thường, nhưng nếu như ta thắng thì sẽ trở thành người hùng rồi còn gì.
Nàng nói, việc này coi bộ cũng không tệ lắm.
Thiên Ý nghe vậy liền phì cười.
Thiết Thanh ngươi, đúng là lợi hại mà.
Cũng tạm thôi.
Thiết Thanh đáp.
Thiên Ý cười lớn, Thiết Thanh đứng dậy vô vai nàng.
Đừng cười ngây ngô nữa, chúng ta đi thôi.
Thiết Thanh nói.
Chuyện này cũng rất có lợi, chẳng lẽ vị Liên Đường thiếu gia kia cho là nàng sợ không dám tham gia sao?
Những hoạt động thể thao luôn là cơ hội tốt nhất để giao lưu với mọi người. Từ trước đến giờ nàng chưa từng nghĩ đến vấn đề sẽ bỏ nơi này mà trốn vào núi sâu sinh sống. Cái nàng muốn chính là an ổn sống tiếp ở chỗ này, vậy tất nhiên nàng phải cố gắng mở rộng mối quan hệ của mình với thật nhiều người khác. Hơn nữa tương lai nàng còn muốn trở thành một thầy giáo dạy học, thân là nữ nhi nàng không thể nào thi đậu công danh được nên bây giờ cần phải cố gắng xây dựng danh tiếng tốt một chút.
Thiên Y cũng không biết suy nghĩ của Tiết Thanh, nàng đỏ mặt khi thấy Tiết Thanh vô vai mình.
Thật đáng ghét mà, bây giờ lại còn học thói xấu của bản đẳng với thập mạch mà chạm vào vai nàng.
Tiết Thanh cũng đã đi học ở chỗ Thanh Hà tiên sinh khá lâu rồi, ngươi nghĩ ta có nên đi đến đó để hỏi thăm một chút về tình hình học tập của nó không?
Nhân cơ hội biểu lộ sự quan tâm của ta với nó.
Quách Hoài Xuân vuốt râu nói.
Nô quản gia đang đứng trước mặt ông nghe vậy liền mỉm cười.
Dù có làm như vậy cũng chưa chắc có thể khiến người khác nghĩ rằng bá phụ đang quan tâm hắn ta.
Có người đứng ngoài cửa sổ nói.
Quách Hoài Xuân nhướng mày. Một tên người hầu sợ hãi bước ra.
Đại lao ra, chúng tôi đang muốn cản thì.
Hắn còn chưa nói xong thì Quách Tử An đã đi tới.
Bá phụ, hôm nay cháu đến đây để nói lời xin lỗi.
Hắn nghiêm túc nói, chúng cháu không nên bắt nạt Tiết Thanh hết lần này đến lần khác như vậy.
Vấn đề quan trọng ở đây là lần này các ngươi cũng không thể khi dễ được nó.
Quách Hoài Xuân vuốt râu cười.
Biết nhận lỗi là tốt, sau này không nên tái phạm nữa.
Hắn nói.
Nhưng mà cái tên nhóc Tiết Thanh này lại chẳng ra sao cả.
Quách Tử An lại trầm giọng nói.
Vậy là mục đích chính đến đây vẫn là để nói xấu sao?
Nếu muốn nói thì cứ nói thẳng ngay từ đầu cho rồi, còn bày đặt ngoan ngoãn làm gì không biết, để ông phải suy đoán nãy giờ.
Quách Hoài Xuân cười.
Hắn ta học ở chỗ Thanh Hà tiên sinh như thế nào là chuyện của hắn ta?
Mặc dù ba phụ tốt bụng muốn đến đó hỏi thăm, thế nhưng ai biết được sau này khi tên nhóc kia thi rất trạng nguyên có thể lấy đó làm cái cớ để nói xấu ba phụ hay không?
Nói rằng bá phụ cố ý bảo Thanh Hà tiên sinh không dạy cho hắn ta đến nơi đến chốn.
Quách Tử An nói, dù sao hắn ta cũng là người thích khoe khoang, khoác lác, những việc mà bá phụ nên giúp cũng đã giúp hết rồi, bá phụ không cần phải bận tâm nhiều nữa đâu.
Nếu không lòng tốt chưa được đền đáp mà còn bị người ta lợi dụng nói xấu đó.
Quách Hoài Xuân lừ một tiếng.
Thật không ngờ cháu còn có thể hiểu được đạo lý này, Tử An, chắc là gần đây cháu đã học hành tiến bộ hơn rồi nhỉ.
Hắn cười nói. Cháu có muốn đến chỗ Thanh Hà tiên sinh học luôn không?
Quách Tử An đỏ mặt.
Cháu học ở nhà được rồi ạ, cháu cũng không muốn thi đậu quan văn làm gì.
Hắn nói, tương lai cháu chỉ muốn lấy được công danh trên chiến trường nên chỉ cần cháu luyện tốt võ công là được rồi.
Nói xong liền xoay người chạy ra.
Mặc dù tính tình Tử An thiếu gia có hơi ngang bướng thế nhưng thật ra vẫn là một người can đảm, dũng cảm.
Nô quản gia mỉm cười nói.
Vẻ mặt Quách Hoài Xuân đầy tự hào.
Đúng thế. Quách gia ta từ trước đến giờ đều luôn tận trung với nước, giúp vua giải quyết những mối lo về giặc ngoài xâm, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi trước cái chết.
Nô quản gia nghe vậy cũng vội nói hùa theo vài câu để lấy lòng.
Vậy ngày mai lão gia còn đi đến chỗ Thanh Hà tiên sinh không?
Quách Hoài Xuân vuốt râu, im lặng suy nghĩ một lát, đúng là hắn cũng đã giúp đỡ hết lòng rồi.
Dù sao cũng đã vào được lớp học rồi, vấn đề còn lại phải chờ xem Tiết Thanh có cố gắng học không thôi.
Không đi nữa.
Ông nói. Ngày mai ta sẽ đi một chuyến đến Tần Châu.
Vâng.
Nô quản gia đáp.
Đứng trong màn đêm, Quách Tử An hừ mấy tiếng, sau đó lại dùng sức lau miệng.
Nói tốt dùm cái tên thối tha nhà ngươi, miệng ta cũng muốn thối theo.
Chờ đến trận đấu xúc cúc, nếu ngươi không thắng được, thiếu gia ta sẽ cho ngươi biết tay.
Nói đến đây hắn chợt dừng lại.
Hình như có gì đó không đúng lắm, rốt cuộc là hắn đang hy vọng Tiết Thanh thắng hay thua đây.
Quy 1 chương 32, đầu hạ.
Vào đầu mùa hạ. Thời tiết ở thành Trường An đã trở nên oi bức hơn, đặc biệt là vào buổi trưa, người đi lại trên đường ít hơn trước rất nhiều, những người phục vụ trong các cửa tiệm thì hề phải dựa vào cửa nói chuyện phiếm. Trên đường phố xuất hiện bóng dáng một người đang chạy nhanh tới, cánh tay hơi giang ra, mũi chân nhẹ nhàng chạm đất, tốc độ chạy nhanh và nhẹ nhàng như một chú chim én.
Ý, tiểu ca, hôm nay trốn học hả?
Người phụ nữ bán cá đang ngồi cạnh cửa, nhân lúc rảnh rỗi liền lấy lược ra chải đầu, thấy Tiết Thanh chạy ngang liền hì hì cười nói.
Tiết Thanh phất tay với bà.
Không phải đâu ạ,
con có việc nên mới xin tiên sinh cho nghỉ. Nàng vừa nói vừa nhanh chân chạy đi. Người phụ nữ bán cá cười nhìn theo Tiết Thanh. Tiên sinh này cũng dễ tính thật. Bà nói, lúc này trên núi Lục Đạo Tuyển, không khí mát mẻ của núi rừng giúp tinh thần mọi người đều thoải mái. Bởi vì đang là buổi trưa nên các học sinh và tiên sinh đều đã đi nghỉ trưa, khắp nơi hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót thánh thoát hòa cùng tiếng nước suối róc rách. Một tiếng hắt xì phá vỡ bầu không khí yên tĩnh kia. Hừ, cái nơi chết tiệt gì thế này, chỉ mới vào đầu mùa hè lại lạnh thế này. Tứ Hạt tiên sinh xoa mũi, kéo cao chiếc áo bào đã bị dính dầu mỡ của mình để che kín người. Ông vừa co người lại cho đỡ lạnh, vừa từ từ đi đến lớp học dưới núi. Hừ, học sinh kiểu gì thế không biết, nói không đi học thì liền không đi, chẳng thèm hỏi xem ta có cho phép không, đã vậy còn hùng hồn đưa ra lý do chính đáng như vậy. Đúng thật là không thể tưởng tượng nổi mà. Ông nói thầm xong lại đi vào gian nhà phía sau. Vì để tiếp đón Thanh Hà tiên sinh thật tốt, người đứng đầu thành Trường An đã xây dựng lại trường học này. Do đó ở đây không chỉ có phòng học rộng rãi mà còn có ký túc xá để các học sinh có thể ở lại nghỉ ngơi. Nơi Tứ Hạt tiên sinh đang đi tới chính là ký túc xá, ông đi cả nhắc từng bước, vừa đi vừa nhìn vào bên trong. Trong phòng là những học sinh tầm 11, 12 tuổi, bọn họ không ngủ trưa mà đang nói giỡn, chơi đùa với nhau. Tứ Hạt tiên sinh lại tiếp tục đi về phía trước, mãi cho đến căn phòng thứ 3 ông mới dừng chân lại. Căn phòng này yên tĩnh hơn căn phòng lúc này ông thấy rất nhiều. Người trong phòng cũng khá ít, chỉ có vài học sinh chừng 15, 16 tuổi đang nằm nghỉ trưa. Ở lứa tuổi này, bọn họ cần phải cố gắng học rất nhiều để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới, vì vậy họ không dám đùa giỡn mà rất nghiêm túc nghỉ ngơi đúng giờ. Tứ Hạt tiên sinh bước vào phòng, ông yên lặng nhìn lướt qua các quyển sách trên bàn. Đây chắc là những học sinh nội trú trong trường. Nhìn một đống sách trên bàn, Tứ Hạt tiên sinh nhanh chóng tìm thấy mấy quyển sách mình cần, ông vội vàng lấy những quyển sách khác nhau từ trên mỗi bàn học, sau đó nhét đầy trong ngực rồi đi ra ngoài. Ai vậy? Có học sinh mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy người lạ trong phòng nên cất tiếng hỏi. Ta đến quét rác. Tứ Hạt tiên sinh cũng không quay đầu mà nói tiếp, sau này đừng vứt giấy lung tung như vậy nữa. Học sinh kia nghe vậy liền vội vàng dạ đáp lời. Nhìn theo bóng dáng còn lưng kia, hắn chợt cảm thấy xấu hổ và tội nghiệp cho ông lão, lớn tuổi như vậy rồi mà còn phải làm việc vất vả như thế, thật đáng thương, sau này hắn sẽ không bao giờ vứt giấy lung tung nữa đâu. Sau khi suy nghĩ như vậy, hắn liền gục đầu ngủ tiếp. Cũng không phải tất cả mọi người đều đang ngủ. Trên sườn núi, một tiểu đồng đang giơ tay sờ kỹ khối đá trước mặt, khi đã xác định nó không có góc nhọn thì liền trải lên trên đó một tấm đệm cỏ. Tiên sinh à, người ngồi ở đây đi ạ. Đứa bé cung kính nói. Lúc này Thanh Hà tiên sinh đứng trước mặt nó, đang sững sờ nhìn xuống hướng dưới núi, nghe vậy liền vội một tiếng trả lời. Sau khi ngồi xuống ánh mắt ông vẫn như cũ nhìn về phía dưới núi. Mặc dù bấy giờ con đường trên núi không còn đông đúc như sáng sớm hay lúc chạng vạng tối nhưng thỉnh thoảng cũng vẫn có người đi qua. Đó có thể là các thiếu niên học sinh, tiên sinh dạy học, hoặc cũng có thể là quan lại đến đây ngắm cảnh. Lệnh cấm không cho người ngoài lên núi cũng không phải do Thanh Hà tiên sinh yêu cầu, vì vậy ông cũng không thèm quan tâm tới nó làm gì. Bỗng nhiên đôi mắt Thanh Hà tiên sinh trừng lớn, sau đó lại nheo lại để nhìn cho rõ hơn. Nguyệt Đồng. Ông nói, người kia. Tiểu Đồng nghe gọi vội dạ một tiếng tiến lên phía trước. Người nào vậy tiên sinh? Sao vậy ạ? Nó hỏi xong lại nhìn theo hướng mà Thanh Hà tiên sinh vừa chỉ. Giữa rừng núi có ba học sinh và hai vị quan mặc áo bào màu đen đang đi ngang qua. Sau lưng hai vị quan kia là một người hầu tuổi tác đã cao, ông ấy bị còng lưng và đang đi sau bọn họ, nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Người kia nhìn hơi quen. Thanh Hà tiên sinh thì thảo, giống như là... Ông nói đến đây chợt dừng lại, giống như cảm thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười, vì vậy liền nhanh chóng lắc đầu. Ông ấy tới đây làm gì chứ? Tiểu Đồng khó hiểu nhìn Thanh Hà tiên sinh. Tiên sinh, ai vậy ạ? Nó tò mò hỏi. Thanh Hà tiên sinh chỉ cười đứng dậy chứ không nói gì. Sắp đến giờ vào lớp rồi, đi thôi. Ông nói. Tiểu Đồng vội dạ một tiếng rồi cầm đệm cỏ đi theo sau lưng Thanh Hà tiên sinh. Hai người vừa mới đi tới dưới núi liền nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong ký túc xá truyền ra. Sách của ta bị mất rồi. Sách của ta cũng bị mất. Mất sách. Làm sao có thể chứ? Thanh Hà tiên sinh nhíu mày, bên đó đã có một vài người tạp vụ trong trường nghe tiếng ồn chạy đến hỏi thăm. Ta bị mất sách Xuân Thu, quyển 8. Ta cũng bị mất sách Xuân Thu. Nhưng là quyển số 10. Vậy là ở đây vừa mới có người trộm sách sao? Tuy sách rất đắt nhưng ở trường trên núi Lục Đạo Tuyển, học sinh nào có hoàn cảnh khó khăn sẽ được cho sách miễn phí nên ngay cả những người làm công cũng có sách. Trộm sách ư? Thanh Hà tiên sinh nhíu mày, đúng là một hành vi vô văn hóa. Tiểu Đồng nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Tiếng ồn ào bên kia vẫn tiếp tục truyền ra. Ta cũng bị mất rồi. cậu mất quyển Xuân Thu số mấy?
Ta không mất quyển Xuân Thu mà mất quyển Xuân Khuê Bách Khoa Toàn Thư.
Xuân Khuê Bách Khoa Toàn Thư chính là sách bằng tranh mới nhất hiện nay, nó kể về những tình yêu đẹp trong dân gian.
Cái này là do ta trộm từ chỗ tổ phụ, nghe nói cuốn đó rất đắt.
Hu hu, lần này ta chết chắc rồi.
Tiếng cười nhạo cùng tiếng ồn ào hòa lẫn vào nhau, lời nói của người thiếu niên kia vừa kỳ lạ nhưng cũng lại rất buồn cười, khiến cho mấy người trong phòng đều cảm thấy tức cười, nhưng đó cũng là một nét đẹp thanh xuân của họ.
Mà bây giờ ở bãi đất trống bên cạnh con mương phía tây thành Trường An, có 17, 18 thiếu niên đang tụ tập ở đó.
Ai nấy đều mặc đồng phục giống nhau, đều là quần bó màu đen, áo màu đỏ, tóc cột cao, có người béo có người gầy, nhưng dù là người gầy hay người béo thì đều có dáng vẻ rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn.
Cỏ xanh bên bờ sông cùng với những cành dương liễu đang đong đưa theo gió càng làm nổi bật thêm vóc dáng của mấy người thiếu niên, cũng thu hút ánh mắt của vài cô gái đang đi dạo bên bờ sông.
Nhưng trong số những cô gái đó, có người thì mang khăn che mặt, có người thì được bảo vệ bởi vũ giả và người hầu nên không thể nào tự nhiên đi đến đó ngắm nhìn những thiếu niên kia, chỉ có thể lặng lẽ lén nhìn vài lần, bỏ đi nơi khác thì không nỡ, mà đến gần đó thì lại không dám.
Mười mấy thiếu niên kia cũng không nhìn những cô gái đó, hiện tại ánh mắt của họ đang nhìn đứa bé đứng trước mặt.
Đứa bé kia mặc áo dài, thắt lưng lỏng lẻo làm quần áo trên người trở nên rộng thùng thình, khiến người ta rất khó nhìn ra thân hình hắn ta thế nào, nhưng theo bọn họ thấy dáng người hắn ta khá nhỏ con, lại hơi gầy yếu.
So với những thiếu nữ xinh đẹp kia thì đứa bé này thật không có điểm gì thu hút cả, thế nhưng ánh mắt của mọi người vẫn chăm chú nhìn hắn.
Thiết Thanh cũng nhìn kỹ từng người trước mặt, ánh mắt nàng sáng lên.
Mặc quần áo bó sát người thế này khiến mấy người thiếu niên kia trông rất điển trai và lôi cuốn, rất tốt, đây đúng là cảnh đẹp ý vui, một, mà.
Nhưng mà các thiếu niên kia lại không thể vui vẻ được như Thiết Thanh.
Liên Đường, huynh nói người mới đến chính là cái tên lùn này sao?
Một thiếu niên đang đứng bên trong chỉ vào Thiết Thanh, sau đó nhìn về phía Trương Liên Đường nói.
Tên lùn sao?
Thiết Thanh nhìn thiếu niên đang đứng bên cạnh mình, hình như nàng thấp hơn bọn họ một cái đầu.
Đừng nhìn chiều cao của người ta mà vội đưa ra kết luận như vậy, tên nhóc này lợi hại lắm đấy.
Trương Song Đồng cười nói, vẻ mặt đầy hàm ý sâu xa nhìn mọi người.
Thiết Thanh không nhận ra Trương Song Đồng, nàng chỉ biết mặt Trương Liên Đường đang đứng cạnh hắn ta.
Hôm nay, Trương Liên Đường cũng mặc đồng phục giống bọn họ, áo ngắn và quần bó, nhìn hắn ta không giống như lúc mặc quần áo.
À không, ý là không giống như lúc mặc trang phục bình thường.
Thiết Thanh nghiêng đầu nhìn hắn.
Trương Liên Đường cũng bước tới gần khoác vai nàng.
Đúng vậy, đừng so chiều cao làm gì, hắn ta chơi xúc cúc rất giỏi đó, hắn cười nói.
Mấy tên nam tử khi nói chuyện thường hay khoác vai quá, thật không tốt tí nào.
Thiết Thanh cười nhìn các thiếu niên kia.
Chơi xúc cúc rất giỏi sao?
Mấy thiếu niên kia nhìn Thiết Thanh đang bị Trương Liên Đường khoác vai, như thế này trông hắn ta thật nhỏ bé, giống như thể đang đứng nép người vào lòng Trương Liên Đường vậy.
Trông là lạ thế nào ấy.
Nhưng mà đây cũng không phải điều quan trọng nhất, một thiếu niên vừa nghi ngờ vừa chờ mong hỏi.
Trước kia ngươi đã từng chơi xúc cúc với ai, ở đâu?
Có từng thi đấu vật hay đánh nhau chưa?
Đội trưởng là ai?
À,
hình như nàng chỉ biết trả lời câu đầu tiên thôi.
Trước kia tôi từng chơi xúc cúc trong nhà rồi.
Ừm. Về sau thì có chơi cùng với mấy người bạn hàng xóm ở ngõ nhỏ Tây Môn.
Thiết Thanh đáp.
Quách Tử An đang đứng sau đám người nghe vậy suýt lên tiếng la lớn rồi.
Ngõ nhỏ Tây Môn, láng giềng.
Tên nhóc này đúng thật là thứ người không biết xấu hổ.
Sao ngươi không nói thẳng ra luôn là chơi với đám trẻ con 5, 6 tuổi trong nhà cho rồi.
3.
1. Cảnh đẹp ý vui, nhìn thấy cảnh đẹp, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn.
Quy 1 chương 33, chơi đùa.
Mặc dù bọn họ không biết thiếu niên này ở chỗ nào nhưng ngõ nhỏ Tỷ Môn ở đâu thì bọn họ lại biết rất rõ, đó chính là nơi ở của Quách gia.
Hàng xóm.
Có lẽ cũng có không ít người rảnh rỗi thích chơi xúc cúc.
Trương Liên Đường quay đầu cười ha ha.
Được rồi mà.
Hắn vô vai Thiết Thanh, chỉ cần để hắn ta đá thử là biết liền thôi, cần gì phải hỏi mấy việc này làm gì.
Vậy cũng đúng, đá dở hay đá giỏi chỉ cần để hắn ta chơi thử là biết thôi, mấy thiếu niên kia nghe vậy liền phất tay.
Tới đi.
Bọn họ nói.
Thiết Thanh vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Các người đá trước đi, để tôi xem các người chơi thế nào đã.
Nàng nói.
Những thiếu niên kia liền ha ha cười lớn.
Sao nào, chẳng lẽ ngươi muốn xem thử bản lãnh của chúng ta đến đâu hả?
Bọn họ lớn tiếng nói.
Thiết Thanh mỉm cười lắc đầu.
Ta muốn xem cách chơi của các ngươi thế nào thôi.
Có lẽ cách chơi chỗ của ta không giống với chỗ các ngươi.
Đều là xúc cúc thôi, có gì đâu mà không giống nhau.
Đừng nói đại chu. Ngay cả Tây Lương cũng vẫn chơi giống như vậy thôi.
Ngươi không phải người ở thành Trường An hả?
Quê ngươi ở đâu?
Có người tò mò hỏi.
Mặc dù khi nói chuyện, hắn ta thường nói một vài từ địa phương, nhưng bọn họ vẫn có thể hiểu được. Giọng nói này giống như là những nông dân ở thành Trường An. Không cần để ý mấy việc này làm gì. Trương Liên Đường bỏ tay ra khỏi vai Tiết Thanh, vỗ vai mấy thiếu niên kia, sau đó đi tới giữa sân, đến đây, để hắn ta xem chúng ta chơi thế nào. Đúng vậy, mấy việc nhỏ nhặt này cũng không cần để ý kỹ làm gì, các thiếu niên cười chạy nhanh đến sân bóng, Quách Tử An cũng ở trong đó, hắn cũng cười nhưng là cười với vẻ lạnh nhạt. Cái đồ vô liêm sỉ này còn bày đặt giả bộ nữa chứ, nói gì mà cách chơi không giống nhau, hừ, rõ ràng là hắn ta không biết chơi thì có. Thật không ngờ cái tên nhóc đó không chỉ mặt dày mà còn dối trá đến như vậy, nhìn cái dáng vẻ xảo quyệt của hắn ta thật đáng ghét mà. Quách Tử An hừ thêm một tiếng, sau đó ra sức chạy nhanh về phía giữa sân. Vào buổi chiều đầu mùa hạ, nước sông trong veo, những chiếc lá liêu xanh biếc đang lay động theo gió, tiếng la của các thiếu niên khiến cho không khí bên bờ sông trở nên ồn ào, náo nhiệt hơn. Những người ở trong sân chạy thật nhanh để giành bóng, bộ đồng phục áo đỏ, quần đen kia càng làm tăng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát của họ. Quả bóng dưới chân được các thiếu niên truyền qua truyền lại, có lúc lại bay cao lên trời như một ngôi sao băng khiến người ta hoa mắt. Ở cách đó không xa càng ngày càng có nhiều thiếu nữ đứng xem nhưng lại không có ai dám tới gần hơn. Lúc này, các thiếu niên đang đổ mồ hôi đầm địa, mồ hôi ướt cả quần áo và khiến chúng dính sát vào thân người bọn họ, làm lộ rõ những đường cong cơ thể. Có người vì nóng quá nên đã cởi áo để lau mồ hôi. Thật là xấu hổ chết đi được, mặc dù nàng cũng rất muốn xem nhưng xấu hổ lắm. Nàng không dám nhìn đâu. Các thiếu nữ đứng đằng xa lặng lẽ vén tấm vải che mặt, cũng có người dùng quạt che nửa khuôn mặt, chỉ trừ lại đôi mắt, đứng núp dưới tán cây dương liếu lén nhìn qua. Một thiếu niên đang dẫn bóng chạy thoát đối thủ đồng xoay người, đá quả bóng bay vào giữa khung thành, tiếng kêu la khen ngợi chợt vang lên khắp nơi. Thiếu niên kia vui vẻ thoải mái giơ cao tay lên làm tư thế chiến thắng, bởi vì hắn ta đang cởi trần nên có thể nhìn thấy rõ cơ bắp săn chắc và những giọt mồ hôi còn đọng lại trên cơ thể hắn ta. Thiếu niên kia chính là người thường đi cùng với Trương Liên Đường, Trương Song Đồng. Ngồi ở đây Tiết Thanh có thể nhìn thấy rất rõ, nàng chớp mắt vài cái, không thể ngờ cái tên nhóc kia nhìn trông có vẻ nữ tính nhưng khi cởi áo ra lại trông khỏe mạnh đến vậy, nàng mỉm cười vỗ tay. Đá hay lắm. Tiết Thanh nói, đá hay người cũng đẹp, đúng là những phút giây thanh xuân tươi đẹp mà. Kết thúc trận đấu đầu tiên, các thiếu niên thoải mái tự nhiên ngồi trên mặt đất, có người còn nằm dài trên đất để nghỉ mệt. Trương Liên Đường ngồi xuống chỗ bên cạnh Tiết Thanh. Mặc dù hắn ta không cởi áo nhưng cũng để nửa kín nửa hở. Thế nào rồi? Hắn ta cười nói, cách chơi có giống với chỗ ngươi không? Mấy thiếu niên khác nghe vậy cũng nhìn qua. Không giống lắm. Tiết Thanh đáp. Ồ, nhìn thấy khó quá, biết bản thân không thể chơi được nên muốn tìm cớ bỏ chạy sao? Quách Tử An ngồi phía sau nghe vậy liền lạnh lùng cười. Hả, vậy là không chơi nữa à? Một thiếu niên khác cũng nghĩ giống Quách Tử An nên cất tiếng hỏi. Tiết Thanh lắc đầu. Tất nhiên là không phải rồi. Nàng nói, ta chỉ cần làm quen thêm vài lần nữa là được rồi. Nói được là phải làm được, đừng có cản trở bọn ta. Quách Tử An nhịn không được lên tiếng, bọn ta cũng không có nhiều thời gian để chơi với ngươi đâu. Ngày thi đấu sắp tới rồi mà đội xúc cúc vẫn chưa đủ người nhưng trận thi đấu này lại liên quan đến danh dự của đội bóng, vì vậy mấy thiếu niên khác cũng rất đồng ý với lời nói của Quách Tử An. Đây không phải lúc tuyển người mới, cái bọn ta cần là một người biết thi đấu. Một thiếu niên nghiêm túc nói. Mục đích là để thi đấu chứ không phải để chơi. Tiết Thanh cười. Ta cũng đâu có thời gian để chơi. Không đợi mọi người đáp lại, Tiết Thanh đã nói tiếp, chỉ cần để ta nhìn thêm 3 lần nữa là có thể rồi. Là có thể. Có thể cái gì cơ? Một thiếu niên không hiểu hỏi. Tiết Thanh nhìn hắn ta. Có thể đá tốt giống các câu. Nàng nói. Mấy thiếu niên đang ngồi nói chuyện chợt yên tĩnh lại, một lát sau đông phát ra tiếng cười lớn, có người đang ngồi liền nằm dài trên đất mà ôm bụng cười. Tiếng cười kia thu hút nhiều nam nữ đang đứng xung quanh nhìn qua. Tiết Thanh không cười, cũng không lo lắng vì bị mấy thiếu niên kia cười nhạo, nàng vẫn bình tĩnh ngồi ngay ngắn tại chỗ cũ. Tên nhóc này thật mạnh miệng. Đúng rồi nhóc, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi thế? Vấn đề này đã được Trương Liên Đường trả lời thay, nhưng sau khi nghe hắn ta nói ra hai chữ 13 tuổi, xung quanh lại vang lên vài tiếng nghị luận. Không giống lắm, nhìn nhỏ còn thế kia mà. Nhiều lắm cũng chỉ 12 tuổi thôi. Nhìn ta. Dẹp đi. Sở Minh Huy ngươi cũng không giống 13 mà giống 30 hơn. Tiếng cười, tiếng mắng vang lên bốn phía, hai thiếu niên kia đùa giỡn ngã lăn ra đất. Được rồi. Trương Liên Đường đè đầu vai Tiết Thanh để mượn lực đứng lên, sau đó cột chặt lại quần áo, vậy chúng ta đá thêm một trận nữa đi, để hắn ta nhìn cho rõ. Các thiếu niên rồi rít đứng dậy, cầm theo quả bóng đến giữa sân. Nhìn kỹ. Trương Song Đồng đi đến trước mặt Tiết Thanh, nhìn trên cao xuống, giơ hai ngón tay nói với nàng, đây là trận thứ hai nhé. Tiết Thanh gật đầu với hắn.
một thiếu niên đến gần khoác vai hắn ta. Người mà Liên Đường huynh tìm chắc chắn là không có vấn đề gì rồi. Thiếu niên kia nói xong lại nhìn Tiết Thanh bằng ánh mắt thân thiện, chỉ là chưa quen quy tắc thôi, chắc ở quê hắn ta cũng là một cao thủ xúc cúc. Trương Song Đồng cười ha ha. Đó là bởi vì hắn chưa biết hắn ta là ai thôi, nếu hiện tại hắn nói ra tên Tiết Thanh chắc mọi người ở đây sẽ ngạc nhiên lắm, không có vấn đề ư. Ha ha, vấn đề lớn thì có, nếu không tại sao từ đầu đến cuối Trương Liên Đường không giới thiệu tên hắn ta, lại còn tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác khi có người hỏi tên hắn chứ. Quách Tử An hừ hai tiếng, vậy mà hắn ta cũng dám nói ra miệng, ba lần sao? Hừ, ngày mai chỉ có một cơ hội duy nhất thôi. Hắn chạy nhanh tới đá thật mạnh vào quả bóng bị lăn ở bên ngoài về lại giữa sân. Thiết Thanh chăm chú nhìn trận đấu sôi nổi, náo nhiệt kia. Nàng đã từng dùng thời gian 3 tháng để học xúc cúc. Dĩ nhiên mục đích không phải vì rèn luyện sức khỏe hay yêu thích, mà là vì để thuận lợi giết người. Giết chết trọng tài. Một trọng tài chết trên sân bóng chính là cái kết thúc tốt nhất và hợp lý nhất. Bây giờ không cần phải giết người mà chỉ cần xem và hiểu được quy tắc chơi của bọn họ là được, như vậy thật quá dễ dàng rồi. Nàng chỉ cần xem 3 lần là đủ hiểu. Trong sân, một thiếu niên khó khăn truyền bóng cho bạn mình, sau đó hắn ta lại bị một thiếu niên khác đụng trúng người, lảo đảo vài cái rồi quỳ một chân trên mặt đất để chống đỡ, lại vừa đúng lúc bị người phía sau giẫm lên góc quần. Sau khi đã ổn định thân hình, lúc hắn ta đang đứng dậy thì mọi người bỗng nghe xoẹt một tiếng, cái quần đang mặc trên người hắn ta đã bị kéo rất xuống. Tiết Thanh Phỉ cười giơ tay lên che mặt, qua kẽ tay nàng nhìn thấy thiếu niên kia vừa kéo quần lên vừa đạp người bạn đã làm rớt quần mình vài cái, tiếng cười, tiếng mắng lại vang lên. Mặt trời đã lặn về tây, khi chiều đến, các thiếu niên kết bạn thành top 5, top 3 cùng nhau về nhà, mỗi người đều tự đi về theo hướng nhà mình. Thiết Thanh và Quách Tử An đi cùng một phương hướng. Khác với những thiếu niên kia, hai người họ không nói cười, khoác vai nhau về mà lạnh nhạt đi kẻ trước người sau. Người đi trước túi đầu bước nhanh, người phía sau cầm theo giỏ sách cũng bước nhanh theo. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Quách Tử An đã cố gắng đi nhanh hơn nhưng người phía sau cũng bước chân nhanh hơn giống hắn, khoảng cách hai người đã gần đến nỗi hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Tiết Thanh phía sau mình. Ngươi đuổi theo ta làm gì? Hắn tức giận dừng lại, xoay người quát. Tiết Thanh giật mình. Ta về nhà mà. Nàng chỉ về hướng trước mặt. Bởi vì hướng về nhà của hai người là giống nhau nên cũng không thể nói Tiết Thanh đang đuổi theo hắn được. Về nhà thì đi từ từ thôi, ngươi chạy làm cái gì? Quách Tử An đỏ mặt, trừng mắt hỏi. Thiết Thanh cười. Ta muốn đi luyện võ. Nếu không đi nhanh sẽ không kịp. Quách Tử An không biết đáp thế nào cho đúng. Suy nghĩ một lát, hắn cảnh cáo, ngươi tốt nhất là đừng để chúng ta mất mặt. Nếu không ngươi đừng mong ở lại thành Trường An này nữa. Thiết Thanh không nói gì, mà đưa tay qua chỗ hắn. Quách Tử An không kịp chuẩn bị nên bị Thiết Thanh vỗ vai vài cái. Ngươi làm gì? Trong lúc Quách Tử An dậm chân la lớn, Thiết Thanh đã đi qua người hắn, bước chân nhẹ nhàng về phía trước. Chỉ một lát đã không nhìn thấy bóng dáng nàng nữa. Cái tên nhóc này đi nhanh thật, hắn không nhịn được nói, sau khi lấy lại tinh thần liền tức giận đuổi theo. Hắn cũng muốn đi luyện võ, chẳng lẽ mới đây mà võ công của mình lại không bằng cái đồ vô liêm sỉ kia rồi. Quy 1 chương 34, Tiểu Hạ. Vào buổi sáng đầu hạ, tiếng bước chân vang lên trên con đường tối tăm cũng trở nên trong trẻo hơn. Này tiểu ca ơi, ta vẫn luôn thắc mắc. Khi thấy Tiết Thanh chạy qua, người phụ nữ bán cá bông hô lớn. Nếu là vì thức dậy trễ, sợ trễ học nên mới cố gắng chạy nhanh thì cũng không sao, nhưng đằng này ngày nào ngươi cũng đi thật sớm, chạy thật nhanh, như vậy cũng rất mệt đó, lại không được ngủ nướng thêm. Mấy ngày nay, vào mỗi buổi sáng khi đi học, Tiết Thanh cũng đã quen với những người trên đường, có lẽ bởi vì bọn họ đều có điểm chung, đó là đều ở thành Trường An và đều ra đường vào sáng sớm. Giống như mọi khi, Tiết Thanh không dừng lại, cũng không quay đầu. Nàng đáp, không phải đâu ạ. Bởi vì thiên tương hàng đại nhậm vụ tư nhân dã, một, mà. Người phụ nữ kia liền ồ lên một tiếng, nhìn theo bóng dáng Tiết Thanh đã chạy xa. Thơ Mạnh Tử Nha. Bà nói. Tiết Thanh đã chạy đi xa nên không nghe được lời người phụ nữ bán cá vừa nói, nếu không chắc chắn nàng sẽ rất bất ngờ. Một người phụ nữ quanh năm bán cá, cơ thể lúc nào cũng tỏa ra mùi tanh hôi, vậy mà lại biết đến Thơ Mạnh Tử. Thật không ngờ nước Đại Chu này lại có được nhiều người tài đến như vậy. Người phụ nữ bán cá thích đọc sách Mạnh Tử kia khiến cho người ta phải thở dài vì bất ngờ. Còn đứa học trò không thích đọc sách, lại muốn xin nghỉ phép kia cũng khiến cho tiên sinh phải thở dài vì chán nản. Con phải cố gắng học tập thật tốt. Tứ Hạt tiên sinh buồn rầu, nhíu mày nói, xúc cúc có gì tốt chứ? Càng khiến cho người ta phải thở dài nhiều hơn đó là vị tiên sinh đó lại không thể trách mắng học sinh, chỉ đành phải khuyên nhủ nhẹ nhàng bảo học sinh kia sớm ngày đi học lại. Con muốn kết hợp giữa khổ và nhàn mà. Thiết Thanh nói. xúc cúc có cái gì nhàn đâu. Tứ Hạt tiên sinh vỗ bàn. Nhìn theo tay của Tứ Hạt tiên sinh, Tiết Thanh phát hiện ra cái bàn này không giống cái bàn lúc trước.
Ồ, tiên sinh, người phát tài rồi ạ.
Tiết Thanh chen vào hỏi, tay vỗ lên bàn, thầy cố ý mua bàn giống với bàn của trường học trên núi đúng không? Có cái bàn mà còn cần phải mua sao? Người đọc sách nên biết Tứ Hạt tiên sinh hừ một tiếng, sau đó lại vỗ bàn nói tiếp, đừng có giả bộ nói sang chuyện khác, chơi xúc cúc rất mệt, một đám người chạy tới chạy lui chỉ vì tranh giành một quả bóng, mồ hôi đổ đầm địa, vừa bẩn vừa dễ bị thương, có gì đâu mà nhàn. Sau khi ra mồ hôi thì cơ thể mới cảm thấy dễ chịu được ạ. Tiết Thanh nói, chứ ngồi im lặng ở đây cả ngày, đầu óc con cũng muốn hư luôn. Đó là do con lười biếng cả thôi. Tứ Hạt tiên sinh trừng mắt nổi giận, con có biết hay không, con chỉ có thời gian 5 năm để học, sau 5 năm là phải thi trạng nguyên rồi vậy mà bây giờ chỉ mới đọc được 3 quyển sách. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai đâu. Nếu thời gian đã không chờ đợi bất kỳ ai vậy thì thầy mau giảng bài hôm nay cho con nghe đi ạ. Tiết Thanh nói, thầy đã lãng phí khá nhiều thời gian rồi. Ừ, lại còn dám nói ngược lại ta phí thời gian, rõ ràng là con Tứ Hạt tiên sinh trừng mắt. Cái đó không thể gọi là lãng phí thời gian được. Làm việc gì mà có sự chuẩn bị tốt thì sẽ tốt hơn chứ ạ, giống như con đi chơi xúc cúc, hoạt động cơ thể thì tinh thần cũng vui vẻ hơn, như vậy việc đọc sách cũng tốt hơn rồi. Tiết Thanh nói tiếp, giống như thầy bây giờ, có nói gì thì con cũng không nghe, vậy thầy đã chuẩn bị biện pháp gì để xử lý tình huống này chưa? Tứ Hạt tiên sinh nhìn nàng. Con nói rất có lý. Thầy sai rồi. Thầy nói quá lời rồi ạ, chúng ta vào học thôi. Tiết Thanh thi lễ nói. Tứ Hạt tiên sinh ngừng một tiếng, lật ra một trang sách, sau đó không biết nghĩ đến cái gì lại nhìn về hướng Tiết Thanh, lúc này nàng đang ngồi ngay ngắn, chăm chú chờ ông giảng bài. Từ trước đến giờ con vẫn luôn nói nhiều thế sao? Tiết Thanh lắc đầu. Không phải ạ, thầy hỏi thăm người ta một chút sẽ biết thôi, con vẫn luôn không thích nói chuyện nhiều. Điều này tất cả người trong Quách gia đều biết, Tiết Thanh lúc trước là một người nhát gan, ít nói, Tứ Hạt tiên sinh cười vớt râu, ông đang tính nói gì đó thì Tiết Thanh lại tiếp tục mở miệng.